Chương 29, ta muốn lưu lại chương 29, ta muốn lưu lại khách viện trong tinh thất, Tô Thanh Nhi ngồi xếp bằng, nhưng nỗi lòng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngày đó tan vỡ, một câu kia lăn, giống như là rút khô nàng tất cả khí lực. Nàng không như trong tưởng tượng thống khổ, ngược lại có một loại hết thảy đều kết thúc mọi mệt. Nàng vì đó thương tâm rơi lệ, không phải mất đi Lâm Phàm, mà là đã mất đi kia đoạn chính mình chân quý nhiều năm, thuần thật tốt đẹp ký ức. Cái kia trong trí nhớ thiếu niên, chung quy là thay đổi. Hiện tại, trong đầu của nàng, ngược lại thường xuyên sẽ không bị khống chế hiện ra một thân ảnh khác. Cái kia đạo áo trắng như tuyết, đứng ở thính tuyết đỉnh, tại nguy nan lúc từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Cái kia đạo lười biếng, ngồi chính mình tầm điện, ngôn ngữ ngạng lớn, ánh mắt lại thanh tịnh như gương thân ảnh. Giang Trần. Cái tên này, giống một cây vô hình sợi tơ, quấn quanh ở trong lòng của nàng. Nàng không nghĩ ra hắn vì sao muốn cứu mình, cũng nhìn không thấu cái kia mâu thuẫn mà phức tạp phong cách hành sự. Hắn tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, nhưng nàng cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không nhịn được muốn tới gần, mong muốn tìm tòi nghiên cứu. Nhất là, mỗi khi nhớ tới hắn, tim đập của nàng liền sẽ không khỏi gia tốc, gương mặt cũng biết có chút nóng lên. Loại này xa lạ tình cảm, nhưng nàng cảm thấy bối rối, lại có một tia không hiểu chờ mong. "Tiểu thư." Ngoài cửa truyền đến Vương Bá thanh âm cung kính, cắt ngang suy nghĩ của nàng. "Vào đi." Tô Thanh Nhi làm sửa lại một chút tâm thần, khôi phục ngày bình thường thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng. Vương Bá cùng Lý trưởng lão cùng nhau bước vào trong phòng, hai người thần sắc đều có chút nghiêm túc. "Tiểu thư." Vương Bá không người thi lễ một cái, trước tiên mở miệng, "Ngài đi ra cũng đã nhiều ngày, kia Lâm Phàm sự tình đã chấm dứt, trong nhà tộc lao đưa tin, thúc giục chúng ta sớm ngày trở về." Lý trưởng lão cũng phụ họa nói, "Đúng vậy a tiểu thư, thánh địa dù sao không phải chúng ta Tô ra địa bàn, ngài ở chỗ này lưu thêm một ngày, liền nhiều một phần biển số. Nhất là, ngài cùng thánh tử ở giữa nghe đồn, đã tại thánh địa viên náo xôn xao, đợi tiếp nữa, tại ngài thành dành có hại." Bọn hắn, nhường Tô Thanh Nhi tâm đột nhiên trầm xuống. "Trở về." Chẳng biết tại sao, nghe tới hai chữ này lúc, trong nội tâm nàng lại dâng lên một cỗ mãnh liệt không bỏ. Nàng không muốn đi. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền chính nàng giật nảy mình. Nàng vì sao không muốn đi? Nơi này có cái gì đáng giá nàng lưu luyến? Là Lâm Phàm mang cho nàng tổn thương, vẫn là trong thánh địa những cái kia ánh mắt không có hảo ý? Không, đều không phải là. Nàng chỉ là không muốn cứ như vậy rời đi. Nàng cảm giác nếu như chính mình hiện tại đi, nhất định sẽ bỏ lỡ cái gì chuyện trọng yếu phi thường. "Tiểu thư." Vương Ba gặp nàng trầm mặc không nói, không khỏi lại nhẹ giọng hoán một câu. Tô Thanh Nhi lấy lại tinh thần, nàng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề. "Vương Bá, Hồng Thiên Thánh Địa Tông môn thi đấu, có phải hay không nhanh muốn bắt đầu?" Vương Bá sửng sốt một chút, mặc dù không biết tiểu thư vì sao đống nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. "Về tiểu thư, liền tại một tháng sau. Đến lúc đó, không chỉ có là Hồng Thiên Thánh Địa nội bộ đọ sức, Đông Hoang rất nhiều đỉnh cấp thế lực cũng đều sẽ phái người đến đây xem lễ, xem như một việc trọng đại." Một tháng sau, Tô Thanh Nhi đôi mắt bên trong hiện lên một tia sáng. Thi đấu phía trên, Lâm Phàm cùng Giang Trần, tất nhiên sẽ có một trận kết thúc. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, nàng muốn nhìn một chút, cái kia bị cửu hận che đôi mắt Lâm Phàm, cuối cùng sẽ là như thế nào kết quả. Nàng càng muốn nhìn hơn nhìn, cái kia nhường nàng hoàn toàn nhìn không thấu Giang Trần, lại sẽ có như thế nào hành động. "Ta quyết định." Tô Thanh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, "Ta muốn lưu lại, quan sát lần này thánh địa thi đấu." "Cái gì?" Vương Ba cùng Lý trưởng lão đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt viết đầy không giảng hòa vội vàng. "Tiểu thư, tuyệt đối không thể." Lý trưởng lão vội la lên, "Hồng Thiên Thánh Địa thi đấu, Ngư Long hỗn tạp, ngài Kim Chi Ngọc Diệp, làm gì đi góp cái này náo nhiệt? Huống chi, Lâm Phàm cùng Giang Trần ân đoán, cùng ngài đã không quan hệ a." "Đúng vậy a tiểu thư." Vương Bá cũng đội vàng khuyên can, "ngài lưu lại sẽ chỉ làm những lời đồn đại kia càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, người khác đều sẽ nói ngài là vì nhìn Giang Trần thánh tử mới ngưng lại không đi. Cái này truyền về gia tộc, nhường gia chủ như thế nào đối đãi? Bọn hắn là thật gấp, tiểu thư nhà mình luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, thế nào lần này lại như thế tùy hứng? Bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, tiểu thư động phàm tâm, mà đối tượng chính là cái kia không nên nhất trêu chọc Giang Trần thánh tử." Đối mặt hai vị người hộ đạo lo lắng, Tô Thanh Nhi lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Nàng biết bọn hắn lo lắng cái gì, cũng biết mình quyết định theo bọn hắn nghĩ đến cỡ nào ly kinh phản đạo. "Vương Bá, Lý trưởng lão, các ngươi nghe ta nói." Nàng thanh âm nói chuyện rất nhỏ. "Thứ nhất, Lâm Phàm sự tình, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng làm từ ta tận mắt chứng kiến kết thúc. Ta không phải muốn nhúng tay, ta chỉ là cần một kết quả, đến hoàn toàn chặt đứt ta cùng hắn ở giữa sau cùng nhân quả. Nếu không, cái này sự thực thành ta tâm ma." Lý do này, hợp tình hợp lý, nhường hai vị trưởng lão không cách nào phản bác. Thứ hai, Tô Thanh Nhi nói đến đây, có chút dừng lại một chút, tia trắng non trên gương mặt bay lên một vệt đỏ ửng. "Thính quyết định sự tình, Giang Thánh Tử tại ta có ân cứu mạng. Cái này ân tình, ta nhất định phải còn. Bây giờ hắn cùng Lâm Phàm sắp quyết đấu, ta như không từ mà biệt, há chẳng phải vong ân phụ nghĩa, không biết cấp bậc lên nghĩa. Ta lưu lại, đã là chấm dứt thù cũ, cũng là hoàn lại ân tình. Chờ thi đấu chuyện, ta tự sẽ tùy các ngươi trở về, hướng phụ thân thỉnh tội." Nàng đem quyết định của mình đóng gói đến đường hoàng, không có kẽ hở. Vương Ba cùng Lý trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, tiểu thư nói đây đều là lời cớ. Cái gì chặt đứt nhân quả, cái gì hoàn lại ân tình, chân chính nhường nàng lưu lại nguyên nhân, chỉ có một cái kia chính là Giang Trần. Tiểu thư của bọn hắn, viên kia được vinh dự cửu khiếu linh lung, không nhiễm phạm trần tâm, chỉ sợ là thật. Hãm tiến bảo. Ai Vương Bá ở trong lòng thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tiểu thư tâm ý đã quyết, bọn hắn nếu là cưỡng ép mang nàng đi, sẽ chỉ làm chuyện biến càng hỏng bét. Đã tiểu thư tâm ý đã quyết, người lao nô kia, tuân mệnh. Vương Ba cuối cùng vẫn thỏa hiệp, hắn không người nói, bất quá, việc này lao nô nhất định phải chi tiết bẩm báo gia chủ. Mặt khác, tại thi đấu kết thúc trước, mời tiểu thư cần phải đừng lại cùng thánh tử tự mình tiếp xúc, để tránh sinh thêm sự cố. Đây là hắn có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Ta minh bạch. Tô Thanh Nhi nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Hai vị trưởng lão thi lễ một cái, lo lắng lui ra ngoài. Tính thất bên trong, lần nữa chỉ còn lại Tô Thanh Nhi một người. Nàng đi đến bên cửa sổ, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía thánh tử phong phương hướng. Nàng biết, chính mình lưu lại quyết định, rất xúc động, rất tùy hứng. Nhưng nàng không hối hận. Nàng chỉ là muốn lại nhiều xem hắn. Nhìn xem cái kia ngạo mạn, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng, xâm nhập trong nội tâm nàng nam nhân. Một tháng sau thánh địa thi đấu, đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Tô Thanh Nhi trong lòng, lần thứ nhất đối tương lai, sinh ra chờ mong. Chương 30, cái này giao cho ta không cho được chương 30, cái này giao cho ta không cho được Lâm Phàm tiểu viện phế tích bên trong, tính mịch tím mắng. Hắn co quắp tại trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra gào thét. Trong giới chỉ, lão giả hồn thể hư ảnh lặng lặng nhìn xem một màn này, sau cùng vẻ chờ mong cũng rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Lão giả không tiếp tục mở miệng khuyên nói cái gì, chỉ là yên lặng thu hồi ánh mắt. Oeng, một cỗ kinh thiên động địa khí tức đột nhiên theo Lâm Phàm thể nội bộc phát ra. Lâm Phàm chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thất cảnh hóa thần hậu kỳ, vẹn vẹn một viên thuốc, liền để hắn theo lục cảnh nguyên anh sơ kỳ, một bước vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới, thậm chí đạt đến thất cảnh hóa thần hậu kỳ. Lực lượng, đây chính là lực lượng Lâm Phàm cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có linh lực, phát ra một hồi cười to. Ha 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 ha. Giang Trần, một tháng sau, thánh địa thi đấu, ta muốn ngươi chết, ta ngươi nhất định phải chết. Cùng lúc đó, Thính Tuyết Đỉnh chuyện đã xảy ra, trải qua mấy ngày nữa lên men, sớm đã tại Hồng Thiên Thánh Địa nội bộ truyền đi xôn xao, phiên bản bổ số. Có nói thánh tử Giang Trần cùng Tô gia tiên tử tại Thính Tuyết Đỉnh riêng tư gặp, bị Hứa Doanh đánh vỡ, thánh tử thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu. Có nói Hứa Doanh vốn là dục hành bất quý sự tình, kết quả bị thánh tử thanh lý môn hộ. Thậm chí, đem Lâm Phàm, Tô Thanh Nhi, Hứa Doanh, Giang Trần bốn người tập kết vừa ra đặc sắc tuyệt luân yêu hận tình cựu vợ kịch, người biết tiểu thuyết nói về đến đều phải thêm mắm thêm muối, phân thượng trung hạ ba tập. Nhưng bất luận cái nào phiên bản, Hứa Doanh thân tử đạo tiêu, đều thành một cái công nhận sự thật. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền đến Hứa Doanh sứ tôn, Thiên Huyền đạo nhân trong hai. Hồng Thiên Thánh Địa, trưởng lão phong chỗ sâu. Một tòa bị cấm chế dày đặc bao phủ động phủ, cửa đá ầm vang nổ tung. Giống. Một tiếng bao hàm lấy vô tận lửa giận gào thét, như là cửu thiên kinh lôi, vang vọng toàn bộ trưởng lão phong khu vực. Một cỗ thuộc về cựu cảnh thánh nhân cảnh hậu kỳ kinh khủng uy áp, như sơn băng hải tiếu giống như quét sạch mà ra. Là ai? Là ai giết ta đổ? Một cái râu tóc đều dựng, người mặc màu đỏ đạo bào lão giả, trôi nổi tại không, hai mắt xích hồng. Chính là Hồng Thiên Thánh Địa Tam trưởng lão, Thiên Huyền đạo nhân. Hắn cả đời không có dòng dõi, đã sớm đem thiên phú xuất chúng, lại hiểu được làm hắn vui lòng Hứa Doanh coi như con đẻ, dốc túi tương thụ. Bây giờ nghe nói ái đồ chết thảm, hắn làm sao có thể nhẫn? Một gã phụ trách trông coi động phủ chấp sự, lồm lộm lo sợ bay tiến lên đây, vì trên không trung, run giọng nói, khởi bẩm Tam trưởng lão, theo nghe đồn, Hứa Doanh sư minh là tại Thính Tuyết Đỉnh bị thánh tử giết chết. Giang Trần, Thiên Huyền đạo nhân nghe được cái tên này, lửa giận ngập trời càng tăng lên. Thánh chủ một mạch cùng bọn hắn những trưởng lão này một mạch, vốn là minh tranh ám đấu nhiều năm. Hắn đã sớm nhìn cái kia làm việc bá đạo, lại không muốn phát triển thánh tử không vừa mắt. Tốt một cái thánh tử, tốt một cái Giang Trần. Thiên Huyền đạo nhân giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy sừng sững sắc ý, giết đệ tử ta, còn dám truyền đi mọi người đều biết. Cái này là căn bản không có đem ta Thiên Huyền để vào mắt. Hắn cho là hắn là thánh tử, lão phu cũng không dám động đến hắn sao? Lời còn chưa dứt, Thiên Huyền đạo nhân cả người hóa thành một đạo núi liền trời đất màu đỏ trường hồng, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng phía thánh tử phong phương hướng, bạo sông mà đi. Hắn thậm chí không có đi chứng thực chuyện thật giả, cũng không có đi tìm thánh chủ lý luận. Hắn thấy đệ tử của mình chết, mà hung thủ chỉ hướng Giang Trần, cái này như vậy đủ rồi. Hắn hôm nay liền muốn tự tay phế đi cái này cái gọi là thánh tử, là học trò cưng của mình, đòi lại một cái công đạo. Toàn bộ Hồng Thiên Thánh Địa đều bị biến cố bất tình lình kinh động đến, vô số đạo thần thức, vô số ánh mắt đều hội tụ hướng về phía nó chỉ hướng mục tiêu, thánh tử phong. Thánh tử phong bên trên, Giang Trần đang ngồi ở vách đá trên ghế nằm, nhàn nhã uống vào giang cựu vừa mới pha tốt trà, cảm nhận được kia cố không che giấu chút nào, bay thẳng tới mình thánh nhân uy áp, hắn liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Xách. Hắn nhẹ nhàng thổi trong chén nhiệt khí, trà vừa cua tốt, liền tự mình đưa tới cửa, thật sự là mất hứng. Màu đỏ trường hồng xé rách biển mây, lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển kinh khủng như thế, trong nháy mắt liền giáng lâm đến thánh tử phong trên không. Thiên Huyền đạo nhân thánh nhân cảnh hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào chút xuống, cả tòa thánh tử phong ngọn núi đều tại ông tác hưởng. Giang Trần, cho lão phu lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng giống giận dữ như là thực chất song âm, chấn động đến không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà, trong dự đoán thánh tử phong trận pháp đều mở, trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh tượng cũng không xuất hiện. Cả ngọn núi yên tĩnh, vách đá cái kia áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, thậm chí còn an ổn nằm trên đế, chậm rãi uống trà. Loại này cực hạn không nhìn, so bất kỳ phản kháng đều càng làm cho Thiên Huyền đạo nhân lên cơn giận dữ. Tiểu xuất sinh, an dám như thế nhục ta. Hắn chợt quát một tiếng, đưa tay chính là một trường vỗ hạ. Một cái từ hỏa diễm linh lực tạo thành tình thiên cự thủ, giữa trời hình thành, mang theo đủ để đập nát sơn nhạc lực lượng, hướng phía Giang Trần đè xuống đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại Giang Trần trước người. Giang Cửu chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải, một quyền đưa ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chính là như thế thường thường không có gì lạ một quyền. Kia đủ để cho bình thường bắt cảnh đại thừa tu sĩ tuyệt vọng cự trường, lại bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, chôn bụi. Ân. Thiên Huyền đạo nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm người áo đen kia, thập cảnh hợp đạo cảnh. Hơn nữa, tuyệt không phải mới vào hợp đạo đơn giản như vậy. Giang Trần bên người, khi nào có cái loại này cấp bậc người hộ đạo? Giang Trần lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, theo trên ghế nằm ngồi dậy, huề bại duỗi lưng một cái. Tam trưởng lão, hỏa khí lớn như thế, là bế quan quá lâu, không nín được, đến ta cái này nổi điên. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả ngọn núi, cũng truyền đến những cái kia dùng thần thức nhìn trộm nơi đây vô số người trong hai. Thiên Huyền đạo nhân sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, thằng ngãi danh, ngươi thiết kế sát hại đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, so như ma đạo. Hôm nay lão phu liền muốn thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Giang Trần đứng người lên, ánh mắt bình tĩnh cùng Thiên Huyền đạo nhân đối mặt. Tam trưởng lão, lời này của ngươi, nói ra chính ngươi tin sao? Hứa Doanh tại Thính Tuyết đỉnh bố trí xuống Hợp Hoan Tông cấm dược mê thần hương, muốn đối Tô gia tiểu thư đi chuyện bất chính, nhân chứng vật chứng đều tại. Tô gia tiểu thư là ta mời khách nhân, Hứa Doanh sự tình bị ta đánh vỡ, hắn thẹn quá hóa giận, ra tay với ta, phạm thượng, ta đem hắn giải quyết tại chỗ. Cái này gọi thanh lý môn hộ, thế nào tới trong miệng ngươi, liền thành ta thiết kế hãm hại. Giang Trần thanh âm không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng. Ngươi, Thiên Huyền đạo nhân nhất thời nghẹn lời. Hắn sau khi xuất quan, lửa giận công tâm, căn bản không có đi tìm hiểu chi tiết, giờ phút này bị Giang Trần trước mặt mọi người điểm ra, lập tức có chút xuống đài không được. Ta cái gì ta? Giang Trần ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vẫn là nói, Tam trưởng lão cảm thấy, ngươi kia bảo bối đồ đệ mưu đồ làm loạn, là chuyện đương nhiên. Ta thân làm thánh tử, giữ gìn thánh địa mặt mũi, ngược lại thành sai lầm. Nói bậy nói bạn. Thiên Huyền đạo nhân cưỡng ép giải thích, ta đồ Hứa Doanh, phẩm tính cao khiết, ôn tồn lễ độ, sao lại làm loại kia chuyện xấu xa? Rõ ràng là ngươi ngấp nghé Tô gia nữ hoa, cố ý vu oan hãm hại. Phẩm tính cao khiết. Giang Trần khẽ miệng niệm mai ý vị càng đậm, một cái cùng Hợp Hoan Tông yêu nữ thật không minh bạch, tư tàng cấm dược ra hỏa, tại trong miệng ngươi lại thành phẩm tính cao khiết. Tam trưởng lão, ngươi cái này con mắt xem người, có thể chẳng ra sao cả a? Giang Trần lời nói, giống như là một cái vang dội cái tát, quất vào Thiên Huyền đạo nhân trên mặt. Trung quanh dùng thần thức theo dõi đám người, cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn mặc dù sớm có suy đoán, nhưng theo Giang Trần trong miệng đạt được chứng thực, vẫn là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhất là mê thần hương cùng Hợp Hoan Tông yêu nữ những chữ này, trong nháy mắt nhường Hứa Doanh kia người khiêm tốn hình tượng, nát đầy đất. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Thiên Huyền đạo nhân giận quát một tiếng, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi giết đệ tử ta là sự thật. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Bàn giao. Giang Trần lông mày nhíu một cái, ngươi muốn cái gì bàn giao? Rất đơn giản. Thiên Huyền đạo nhân trong mắt sát cơ lóe lên, phế ngươi tu vi, để ngươi cũng nếm thử đổ nhi ta thống khổ. A Giang Trần nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc suy tư một lát, sau đó cười. Cái này bàn giao, ta không cho được. Chương 31, Thiên Thiên Kết, là quân phó chương 31, Thiên Thiên Kết, là quân phó bất quá, đã tam trưởng lão hôm nay hào hứng tốt như vậy, thật xa chạy tới ta cái này thánh tử phong làm khách, ta nếu là không hảo hảo chiêu đãi một phen, cũng có vẻ ta cái này làm vãn bối không hiểu lễ phép. Vừa dứt lời, Giang Trần nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ông. Cả tòa thánh tử phong tại thời khắc này dường như sống lại. Tương đạo nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng lại chân thực tồn tại trận pháp đường vân, theo ngọn núi các nơi sáng lên, trong nháy mắt sen lẫn thành một trường phô thiên cái địa lưới lớn. Một cỗ cổ lão, bàng bạc tới làm cho người hít thở không thông uy áp, ở bang giáng lâm. Đây là Giang Thắng Thiên tự tay ra chỉ hộ sơn đại trận, uy lực của nó xa không phải Thiên Huyền đạo nhân chỗ có thể chống đỡ. Thiên Huyền đạo nhân sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được chính mình quanh thân linh lực tại cỗ uy áp này hạ lại bị áp chế đến từng khúc co vào, linh lực trong cơ thể vận chuyển đều biến chậm lụt. Giang Trần, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám ra tay với ta? Hắn vừa kinh vừa sợ quát. Giang Trần lắc đầu, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Tam trưởng lão nói đùa, ta chỉ là muốn xin ngươi, là hôm nay xúc động, nỗ lực một điểm nho nhỏ một cái giá lớn. Mượn trận này, Giang Trần chậm rãi giơ tay lên, đối với Thiên Huyền Thiên đạo người, lăng không một nắm. A! Thiên Huyền đạo nhân kêu thảm một tiếng, một cỗ lực lượng nắm lấy thần hồn của hắn. Cái kia thân làm cựu cảnh thánh nhân cường giả tôn nghiêm, tại thời khắc này bị nghiền nát bấy. Thánh tử phong là địa bàn của ta. Giang Trần thanh âm băng lãnh, không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi. Hôm nay ta liền dạy tam trưởng lão một cái ngoan. Quỳ xuống. Ngươi mơ tưởng. Thiên Huyền đạo nhân muốn rách cả mí mắt, đem hết toàn lực chống cự. Giang Trần bàn tay có chút dùng sức. Phù phù. Tại vô số đạo thần thức nhìn soi mói, Hồng Thiên Thánh Địa đức cao vọng trọng, uy danh hiển hách tam trưởng lão Thiên Huyền đạo nhân, hai đầu gối mềm nhũn, lại thật không bị khống chế, hướng phía Giang Trần phương hướng, trùng điệp quỳ xuống. Khách viện tinh thất bên trong, Tô Thanh Nhi đang tính toán điều tức. Nhưng mà, làm kia cố thuộc về Thiên Huyền đạo nhân thánh nhân uy áp phóng lên tận trời, trực chỉ thánh tử phong lúc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Kia cố uy áp bên trong ẩn chứa căm giận ngút trời cùng sừng sững sát ý, là như thế rõ ràng, nhường nàng một trái tim trong nháy mắt níu chặt, là hướng về phía Giang Trần đi. Ý nghĩ này, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Thính Tuyết đỉnh sự tình, Hứa Doanh bỏ mình, hắn sư tôn há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Tô Thanh Nhi cũng không ngồi yên nữa, nàng đột nhiên đứng dậy, trên mặt một mảnh lo lắng. Nàng biết Giang Trần rất mạnh, thậm chí có thể tùy tiện phế bỏ Nguyên Anh đỉnh phong Hứa Doanh. Nhưng lần này tìm tới cửa, là một vị thành danh đã lâu cựu cảnh thánh nhân. Giang Trần mạnh hơn, cuối cùng chỉ là hóa thần cảnh, làm sao có thể cùng một vị thánh nhân chống lại? Vạn nhất, vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây khả năng, Tô Thanh Nhi liền cảm giác một hồi tâm hoảng ý loạn, hô hấp đều biến dồn dập lên. Không được, ta phải đi xem một chút. Nàng không chút do dự, nhấc lên váy liền muốn phóng ra ngoài. Tiểu thư, không thể. Vương Bá cùng Lý trưởng lão thân ảnh, như là Tuấn Di giống như xuất hiện tại cửa ra vào, ngăn cản đường đi của nàng. Hai vị trưởng lão trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng không đồng ý tiểu thư, kia là thánh địa trưởng lão cùng thánh tử ở giữa tranh đấu, ngài dính vào làm cái gì? Lý trưởng lão vội vàng khuyên nhủ, Thiên Huyền đạo nhân ngay tại nổi nóng, ngài hiện tại quá khứ, chỉ có thể dẫn lửa thiếu thân. Đúng vậy a tiểu thư. Vương Bá cũng trầm giọng nói, ngài quên ngài đáp ứng qua chúng ta cái gì sao? Tại thi đấu kết thúc trước, sẽ không tiếp tục cùng thánh tử tự mình tiếp xúc. Bây giờ thánh tử phong đã thành nơi thị phi, ngài vạn vạn đi không được. Bọn hắn có thể lý giải tiểu thư lo lắng, có thể phần này lo lắng, bản thân liền là vấn đề lớn nhất. Đây cũng không phải là cái gì hoàn lại ân tình, đây rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn. Tránh ra. Tô Thanh Nhi thanh âm, lần thứ nhất mang tới nghiêm khắc, Vương Bá, Lý trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ quên. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không phải vì cứu ta, Giang Trần như thế nào lại cùng Thiên Huyền đạo nhân kết xuống tử thủ. Bây giờ hắn gặp nạn, ta như an toàn nơi này, khoanh tay đứng nhìn, ta Tô Thanh Nhi thành người nào. Đạo tâm của ta sao mà yên tĩnh được. Nàng, nhường hai vị trưởng lão cứng miệng không trả lời được. Đạo lý là đạo lý này, nhưng bọn hắn bảo hộ chính là Tô Thanh Nhi an nguy, mà không phải Giang Trần chết sống. Nhìn xem Tô Thanh Nhi cặp kia viết đầy cháy bỏng cùng kiên định hai mắt, hai vị trưởng lão liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cay đắng cùng bất đắc dĩ. Hãm đến quá sâu. Tiểu thư của bọn hắn, viên kia cửu khiếu linh lung tâm, đã hoàn toàn bị cái kia tên là Giang Trần nam nhân chiếm. Tiểu thư, cho dù ngài muốn đi, cũng xin cho hai người chúng ta cùng đi. Vương Ba cuối cùng vẫn lui một bước, hắn biết, hôm nay bọn hắn là ngăn không được. Tốt. Tô Thanh Nhi gấp vội vàng gật đầu, nàng hiện tại chỉ muốn lập tức đuổi tới Thánh Tử Phong. Ba người hóa thành lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Thánh Tử Phong phương hướng bay đi. Trên đường đi, Tô Thanh Nhi tâm đều treo tại cổ họng. Nàng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện Giang Trần tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Loại kia phát ra từ nội tâm lo lắng, là như thế rõ ràng, liền chính nàng đều cảm thấy lạ lẫm. Nàng chưa từng như này lo lắng qua một người, cho dù là năm đó Lâm Phàm, cũng chưa từng nhường nàng như vậy nóng ruột nóng gan. Nhưng mà, khi bọn hắn rốt cục tới gần Thánh Tử Phong lúc, lại bị một màn trước mắt cả kinh đình chỉ tại trong giữa không trung. Không như trong tưởng tượng sơn băng địa liệt, pháp thuật đối hoành. Cả tòa Thánh Tử Phong, an tĩnh có chút quá mức, mà càng để bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại là tại Thánh Tử Phong sơn môn trước, Hồng Thiên Thánh Địa đại danh đỉnh đỉnh tam trưởng lao Thiên Huyền đạo nhân, vậy mà quỳ ở nơi đó, hắn cúi đầu, toàn thân khí tức bể bại, kia thân mang tính tiêu chí màu đỏ đạo bào bên trên dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Mà ở đối diện hắn, vách đá phía trên, cái kia đạo thân ảnh màu trắng đứng chắc tay, và áo đồng bền, thần sắc đạm mạc nhìn xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Thanh Nhi giật mình, Vương Bá cùng Lý trưởng lão càng là cả kinh, cái cằm đều nhanh rất xuống. Bọn hắn tưởng tượng vô số loại khả năng, thậm chí làm xong Giang Trần không địch lại, bọn hắn muốn xuất thủ cưỡng ép mang đi Tô Thanh Nhi chuẩn bị. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là như thế này một loại kết quả. Một vị cựu cảnh thánh nhân hậu kỳ cường giả, khí thế hung hăng giết đến tận cửa, kết quả cứ như vậy quỷ. Liên tại bọn hắn chấn kinh thất thần lúc, vách đá Giang Trần giống như là cảm giác được cái gì, chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên thấu mây mù, tinh chuẩn rơi vào Tô Thanh Nhi trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Thanh Nhi tâm đột nhiên nhảy một cái, khi thấy Giang Trần cặp kia thâm thúy bình tĩnh đôi mắt lúc, nàng viên kia treo một đường tâm, rốt cục trở về từ chỗ. Hắn không có việc gì. Ý nghĩ này, nhường nàng trong nháy mắt cảm thấy một hồi khó nói lên lời vui sướng cùng ngưỡng lòng, thậm chí liền hốc mắt đều có một chút phát nhiệt. Giang Trần nhìn xem nàng bộ kia vừa mừng vừa sợ, còn mang theo vài phần nghĩ mà sợ bộ dáng, khóe miệng không bị khống chế có chút dương lên. Hắn không nói gì, chỉ là hướng về phía nàng, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tô Thanh Nhi gương mặt dọn một chút liền đỏ lên. Nàng cơ hồ là vô ý thức, liền muốn bay qua. "Tiểu thư." Vương Ba vội vàng kéo lại nàng, truyền âm nói, "Không thể." Ngay nhìn chàng cảnh kia, thánh tử rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, ngài hiện tại quá khứ, lập trường ở đâu? Há không ngồi vững những lời đồn đại kia. Tô Thanh Nhi bước chân dừng lại, lý trí nói cho nàng Vương Bá nói đúng. Có thể ánh mắt của nàng, làm thế nào cũng không cách nào theo cái kia đạo thân ảnh màu trắng bên trên rời. Nhất là làm nàng nhìn thấy Giang Trần trên mặt kia xóa biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, nàng cảm giác tim đập của mình lọt nửa nhịp. Ngay tại nàng do dự lúc, Giang Trần bình thản thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. "Không sao, đến." Chương 32, đây là đem chính mình cho góp đi vào a chương 32. Đây là đem chính mình cho góp đi vào a không sao, đến. Rõ ràng rơi vào Tô Thanh Nhi trong tai, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại ma lực, nhường nàng trong nháy mắt tránh thoát Vương Bá kiềm chế. Lý trí đang điên cuồng kêu gào không ổn, có thể thân thể của nàng lại so lý trí càng thành thật. Tại Vương Bá cùng Lý trưởng lao ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thanh Nhi hóa thành một đạo lưu quang, váy bay lên, nghĩa vô phản cố rơi vào Thánh Tử Phong vách đá, rơi vào Giang Trần trước người. Người Tô Thanh Nhi vừa rơi xuống đất, liền vội vã mở miệng, muốn hỏi hắn thế nào, có bị thương hay không. Có thể lời đến khóe miệng, nhìn xem cái kia trương mang theo ý cười mặt, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trên đường đi cháy bỏng lo lắng, khi nhìn đến hắn bình yên vô sự giờ phút này, toàn bộ hóa thành phun lên gương mặt nhiệt ý, nhường nàng có vẻ hơi chân tay luống cuống. Ngươi vội vội vàng vàng như thế chạy tới Giang Trần nhìn xem nàng bộ kia vừa vội vừa thẹn bộ dáng, tâm tình thật tốt, cố ý đùa nàng, là sợ ta thụ thương. Ta không phải. Tô Thanh Nhi cơ hồ là thốt ra phản bác, gương mặt càng đỏ. Nàng muốn giải thích chính mình chỉ là lo lắng, có thể lời này vào lúc này cảnh này hạ, lại lộ ra quá mức mờ mờ. Nàng cắn môi, một đôi trong trẻo con ngươi nhìn hắn chằm chằm, lại mang tới mấy phần chính nàng cũng không từng phát giác hờn dỗi. Bộ dáng này, so với nàng ngày bình thường thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng, càng nhiều hơn mấy phần động nhân khói lửa. Giang Trần khép cười một tiếng, không còn đùa nàng, ngược lại ôn nhu nói, nhìn thấy ngươi lo lắng như vậy ta, coi như thật chịu bị thương, cũng đáng. Câu này đột nhiên xuất hiện lời tâm tình, giống một cái lông chim, nhẹ nhàng gãi thổi mạnh Tô Thanh Nhi đáy lòng nhỏ. Nàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn Giang Trần ánh mắt, hai cánh tay khẩn trương giảo lấy góc áo. Trung quanh những cái kia dùng thần thức theo dõi người, vốn cho rằng sẽ lên diễn một màn cho hay, kết quả hí không nhìn được, ngược lại bị cưỡng ép lấp đầy miệng lương thực. Nhất là Tô gia hai vị người hộ đạo, Vương Bá cùng Lý trưởng lão, nhìn xem tiểu thư nhà mình bộ kia hoài xuân thiếu nữ bộ dáng, tâm đều lạnh một nửa. Kết thúc, nhà mình viên này mượt mà cải trắng, xem như hoàn toàn bị ủi. Giang Trần hưởng thụ chỉ chốc lát Tô Thanh Nhi thẹn thùng, lúc này mới chợt ung dung đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới Quỳ Thiên Huyền đạo nhân. Trước một khắc còn ôn ngôn nhuyễn ngữ mặt, tại quay đầu trong nháy mắt, liền phục lên một tầng sương lạnh. Tam trưởng lão, có biết sai? Băng lanh thanh âm, không mang theo một chút tình cảm. Thiên Huyền đạo nhân toàn thân run lên, hắn có thể cảm giác được, kia cỗ trấn áp hắn bàng bạc trận pháp chi lực, theo Giang Trần tra hỏi, lại tăng lên một phần. Thân hồn bị bàn tay vô hình nắm lấy, dường như sau một khắc liền sẽ bị bóp nát. Tôn nghiêm, mặt mũi, thánh nhân kiêu ngạo, tại Trần Chuỷ tử vong uy hiếp trước mặt, không đáng một đồng. Hắn gắt gao cắn răng, lợi đều đã thấm ra máu, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lão phu, biết sai. Mấy chữ này, rút khô hắn khí lực toàn thân, cũng rút đi hắn thân làm thánh nhân sau cùng tôn nghiêm. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn Thiên Huyền đạo nhân sẽ thành toàn bộ Hồng Thiên Thánh Địa, thậm chí toàn bộ Đông Ngực trò cười. A, Giang Trần nhíu mày, đối câu trả lời này có chút ngoài ý muốn, sai ở nơi nào? Thiên Huyền đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phun ra vô tận oán độc cũng có đủ. Cái này Giang Trần, lại muốn hắn ở trước mặt tất cả mọi người, chính miệng nói ra lỗi lầm của mình. Cái này là bực nào nhục nhã? Lão phu, sai tại, không nên không hỏi xanh đỏ đen trắng, tự tiện xông vào Thánh Tử phòng, đối Thánh Tử. Ra tay. Thiên Huyền đạo nhân cơ hồ là cắn nát răng, mới nói ra lời nói này. Giang Trần lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hiện ra nụ cười trên mặt một lần nữa biến ôn hòa lên, dường như vừa rồi cái kia hùng hổ dọa người không phải hắn đồng dạng. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói, hôm nay niệm tình ngươi tu hành không dễ, lại là thánh địa lập xuống qua công lao hắn mã, ta liền tiểu trường đại giới. Như có lần sau, lại dám xông vào Thánh Tử phòng, chớ trách ta không nhận ra ngươi tấm mặt bao này. Vừa dứt tiếng, Giang Trần nhẹ nhàng vung tay lên. Ông. Bao phủ tại Thiên Huyền đạo nhân trên người kia cố kinh khủng bị áp, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Huyền đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, kia bị áp chế đến gần như ngưng kết linh lực, một lần nữa ở trong kinh mạch chảy xuôi. Hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, một gương mặt mo trướng thành màu gan heo, nhìn chằm chằm Giang Trần, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Có thể hắn cuối cùng không dám lại thả một câu ngoan thoại. Vừa mới kia thần hồn bị nắm, sinh tử không khỏi mình cảm giác, quá mức kinh khủng. Hắn không chút nghi ngờ, Giang Trần thật dám giết hắn. Hừ. Thiên Huyền đạo nhân cuối cùng chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng bao hàm vô tận oán độc hừ lạnh, đột nhiên hất lên tay áo, hóa thành một đạo chật vật xích hồng, cũng không quay đầu lại thoát đi Thánh Tử phong. Nhìn xem hắn hốt hoảng bóng lưng rời đi, Giang Trần khẽ miệng ý cười càng đậm. Nhưng mà, ngay tại Thiên Huyền đạo nhân khí tức hoàn toàn biến mất ở chân trời sau một khắc, Giang Trần trên mặt huyết sắc, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Thân hình hắn hơi trao đảo một cái, cổ họng ngọn, một tia đỏ thắm vết máu, không bị khống chế theo khóe miệng tràn ra ngoài. Hắn cuối cùng chỉ là thất cảnh hóa thần, cho dù mượn Thánh Tử phong đại trận, muốn mạnh mẽ trấn áp một vị cựu cảnh thánh nhân hậu kỳ, cũng bức nó quỳ xuống, đối với hắn thần hồn cùng linh lực tiêu hao, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Nếu là hỏi vì cái gì không cho Giang Cựu trực tiếp ra tay trấn áp, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trang bước, Giang Trần. Bên cạnh Tô Thanh Nhi một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn, giờ phút này gặp hắn thổ huyết, lập tức hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền tiến lên một bước, duỗi ra nhu để đỡ lấy hắn thân thể lão đạo muốn ngã. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, thiếu nữ mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan. Giang Trần thuận thế đem hơn nửa người trọng lượng đều tựa vào nàng mềm mại trên bờ vai, cảm thụ được kia phần mềm mại cùng có giãn, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vệt nụ cười. Không có việc gì, không chết được. Đều thổ huyết còn nói không có việc gì. Tô Thanh Nhi vừa tức vừa gấp, hốc mắt đều đỏ. Nàng nhìn xem Giang Trần kia mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời đau lòng. Nàng không chút do dự, cổ tay khẽ đảo, một cái bình ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay. Nàng đổ ra một cái toàn thân óng ánh, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đan dược, không nói lời gì đưa tới Giang Trần bên miệng. Đây là chúng ta Tô gia ngọc lan nhiễu hồn đan, có hiệu quả. Ngươi nhanh ăn bảo. Tô Thanh Nhi thanh âm bội vàng. Giang Trần nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng cặp kia viết đầy lo lắng trong mắt trong suốt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn không có cự tuyệt, thuận theo hé miệng, đem viên kia vô cùng chân quý đan dược ngậm vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc dòng nước ấm, cấp tốc tuôn hướng hắn gần như khô kiệt khí hải. Giang Trần thoải mái mà thở phào một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy mỹ nhân nâng cùng đỉnh cấp đan dược tới nhuận. Một màn này, nhường nơi xa ngắm nhìn Vương Bá cùng Lý trưởng lão, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Vương Bá che ngực, cảm giác tâm có đau một chút. Đây chính là Ngọc Lan Nhiễu Hồn Đan à, toàn bộ Tô gia, tính cả lão tổ tông tư tàng, cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng, mỗi một khỏa đều là có thể theo Diêm Vương trong tay đoạt mệnh chí bảo. Tiểu thư nhà mình, cứ như vậy mắt cũng không nháy đút cho một ngoại nhân. Thế này sao lại là trả nhân tình, đây rõ ràng là đem lòng của mình đều móc đi ra ngoài à. Vách đá gió, gợi lên lấy hai người tay áo cùng sợi tóc, đan vào một chỗ. Tô Thanh Nhi cảm thụ được trên bờ vai truyền đến trọng lượng, cùng bên thai nam nhân bình ổn xuống tới tiếng hít thở, một trái tim cũng an định lại. Chương 33, Thánh địa thi đấu, Khải chương 33, Thánh địa thi đấu, Khải Ngọc Lan nhiễu hồn đan dược lực cực kỳ kinh người, bất quá thời gian qua một lát, Giang Trần sắc mặt tái nhợt liền khôi phục hồng nhuận, khu kiệt khí hải cũng một lần nữa tràn đầy lên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc đối đầu Tô Thanh Nhi cặp kia gần trong gang tấc, vẫn như cũ mang theo vài phần lo lắng con người. Hắn thậm chí có thể thấy rõ nàng thon dài lông mi, cùng đôi mắt chỗ sâu phản chiếu ra chính mình thân ảnh. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiểu diễm. Giang Trần ngồi thẳng lên, rời đi kia phiến nhường hắn có chút lưu luyến quên về mềm mại. Đa tạ Tô tiểu thư đan dược. Hắn hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lại đã phủ lên nụ cười. Tô Thanh Nhi bị hắn thấy có chút xấu hổ, vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, khe khẽ lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không tốt. Giang Trần khoát tay áo, cắt ngang nàng, ta nói, ta chỉ là nhìn Hứa Doanh không vừa mắt. Về phần Tiên Huyền Lao nói, chính hắn chạy đến tìm chết, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần thiết đem chuyện gì đều hướng trên người mình ôm. Hắn dừng một chút, nhìn xem Tô Thanh Nhi, ánh mắt đột nhiên biến chăm chú chút, Tô tiểu thư, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi là ta Giang Trần khách nhân, tại cái này Hồng Thiên Thánh địa, liền không ai có thể động ngươi. Ai động, ai chết. Lần này bá đạo đến cực điểm tuyên ngôn, đổi lại người bên ngoài nói ra, chỉ có thể bị xem như trò cười. Nhưng từ vừa mới bức quỷ một vị thánh nhân Giang Trần trong miệng nói ra, liền mang theo một loại làm người an tâm tin phục lực. Tô Thanh Nhi tâm, lần nữa bị hung hăng sở bỗng lúc đích. Nàng kinh ngạc nhìn Giang Trần, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hồi lâu trầm mặc sau, nàng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, hít sâu một hơi, rốt cục hỏi cái kia một mực xoay quanh tại nàng đấy lòng vấn đề. Giang Trần, một tháng sau thánh địa thi đấu, ngươi sẽ giết hắn sao? Trong miệng nàng hắn, không cần nói cũng biết, tự nhiên là Lâm Phàm. Vấn đề này, là nàng là đã từng chính mình sợ cầu cái cuối cùng đáp án. Nàng đã hoàn toàn chặt đứt đối Lâm Phàm tình tố, có thể cái kia trong trí nhớ thiếu niên, chung quy là nàng sinh mệnh bên trong không cách nào xóa đi một đoạn quá khứ. Giang Trần nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn xoay người, một lần nữa nhìn về phía ngoài vách núi quần quận biển mây, thanh âm bình thản. Giết hay không hắn, xưa nay không quyết định bởi ta, mà quyết định bởi chính hắn. Sâu kiến vận mệnh, vốn là nên do dẫm lên nó người đến quyết định. Nhưng nếu như con kiến cỏ này, nhất định phải không biết sống chết nhảy đến dưới chân của ngươi, dương nhanh múa vuốt khiêu khích ngươi, ngươi nói, là nên một cước dẫm chết, hay là nên đi theo đường vòng? Hắn không có trực tiếp trả lời, lại dùng một cái hỏi lại, đưa ra rõ ràng nhất đáp án. Đồ ăn, không phải nguyên tội. Nhưng đồ ăn, lại không nhìn rõ hiện thực, cái kia chính là đã có đường đến chỗ chết. Tô Thanh Nhi nghe hiểu. Nàng nhìn xem Giang Trần cao ngất kia bóng lưng, kia cố xem chúng sinh là chó rơm ngạ mạn, giờ phút này ở trong mắt nàng, lại không còn như vậy trước mắt, ngược lại nhiều hơn một loại đương nhiên. Đúng vậy a, Lâm Phàm ca ca. Không, Lâm Phàm hắn, lâm vào ma trướng, hắn làm mọi thứ đều hẳn là chính mình phụ trách. Tô Thanh Nhi trong lòng sau cùng một kia mong nhớ, cũng theo núi này ở giữa gió, hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đứng bình tĩnh tại Giang Trần sau lưng, bồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn kia mây cuốn mây bay. Thiên Huyền đạo nhân khí thế hùng hổ xông thánh tử phong, kết quả bị bức quỳ xuống, mặt mũi mất hết tin tức, cũng không biết là ai thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài. Không đến nửa ngày thời gian, tựa như một trận phong bạo, quét sạch toàn bộ Hồng Thiên Thánh địa. Trong lúc nhất thời, trong thánh địa các đệ tử, chấp sự, thậm chí trưởng lão đều lâm vào to lớn trong rung động. Những cái kia nguyên bản còn tại trong âm thầm là Hứa Doanh Minh bất bình, chửi tới Giang Trần ý thế hiếp người đệ tử, trong nháy mắt câm như hến, nguyên một đám gấp lên cái đuôi, sợ câu nào truyền đến vị kia sát tinh thánh tử trong lỗ tai, rơi vào cùng Hứa Doanh đồng dạng kết quả. Mà những cái kia vốn là sùng bái Giang Trần các hạch tâm đệ tử, càng là kích động đến tột đỉnh. Thánh tử uy vũ, liên cựu cảnh thánh nhân nói quỳ liền quỳ, cái này là bực nào phong thái? Cái gì gọi là bá đạo? Cái này kêu là bá đạo? Tu sĩ chúng ta làm như thế, trước kia ta còn cảm thấy thánh tử có chút bất cận nhân tình, hiện tại xem ra kia là đối với địch nhân. Không thấy được thánh tử đối Tô tiên tử nhiều dịu dàng sao? Lưu Nôn Phỉ ngữ hương gió, trong vòng một đêm hoàn toàn được chuyển. Giang Trần ma đầu thanh danh bất tại, nhưng trong đó lại nhiều kính sợ, thiếu đi chửi đối. Thậm chí tại rất nhiều nữ đệ tử trong mắt, loại này cường đại, bá đạo, lại hiểu được che chở người một nhà nam nhân, quả thực tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Đến Vu trưởng lão một mạch, càng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Huyền đạo nhân thảm trạng, như là một chậu nước đá, tưới diệt bọn hắn tất cả tiểu tâm tư. Bọn hắn cái này mới giật mình, vị này ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy thánh tử, đã phát triển đến loại tình trạng này. Tại dạng này một loại quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt bên trong, một tháng thoáng qua liền mất. Hồng Thiên Thánh địa trăm năm một lần tông môn thi đấu, rốt cục kéo ra màn che. Một ngày này, Thánh địa hộ sơn đại trận mở rộng, chúng vang vang chín lần, vang tận mây xanh. Vô số đạo khí tức cường đại, theo trời nam biển bắc mà đến, giáng lâm tại Hồng Thiên Thánh địa. Đông được các lớn đỉnh cấp tông môn, bất hủ hoàng triều, xa cổ thế gia đều phái ra người đến đây xem lễ. Từng chiếc tạo hình khác nhau phi thuyền, thần liễn, chiến xa, che khuất bầu trời, dừng sát ở thánh địa bên ngoài trên biển mây, cảnh tượng rộng lớn bao la hùng vĩ. Trong đó, một chiếc toàn thân từ sao trời tinh thạch chế tạo, tản ra trong sáng ánh trăng hoa mỹ phi thuyền, càng làm người khác chú ý phi thuyền phía trên, Nam Cung hai chữ cổ lão đạo văn. Khoang thuyền cửa mở ra, một vị khuôn mặt nho nhã, khí tức sâu không lường được nam tử trung niên đi đầu đi ra, chính là Nam Cung thế gia đương đại gia chủ, Nam Cung Trát. Mà tại phía sau hắn, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Nàng người mặc một bộ màu lam nhạt cung trang váy dài, dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển. Ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống, không thi phấn trang điểm dung nhan, lại đẹp đến nỗi người ngạt thở. Khí chất của nàng thanh lãnh như nguyệt, đạm mạc như tiên, dường như không dính khói lửa trần gian cựu thiên huyền nữ, dáng lâm phàm trần. Chính là Giang Trần vị hôn thê, Nam Cung Minh Nguyệt. Nàng vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Vô số tuổi trẻ tuấn ngạn, nhìn xem cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, trong mắt đều toát ra kinh diễm cùng vẻ hái mộ. Nam Cung Minh Nguyệt đối với cái này sớm thành thói quen, thần sắc không có biến hóa chút nào. Nàng thanh lãnh ánh mắt, đảo qua phía dưới tiếng người huyên náo Hồng Thiên Thánh Địa, chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một tia chính nàng đều nói không rõ gợn sóng. Một tháng qua, liên quan tới nàng vị kia vị hôn phu nghe đồn, nàng cũng nghe tới không ít. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, bắt được Tô gia tiên tử phương tâm, cái gì bá đạo vô song, bức quỷ cựu cảnh thánh nhân trưởng lão. Những tin đồn này, nhiều tâm tình của nàng có chút phức tạp. Có đối với mình vị hôn phu cùng cái khác nữ tử dây dưa không rõ nhàn nhạt không vui, cũng có một loại liền chính nàng đều không muốn thừa nhận, cũng có vinh yên tự hào. Nàng rất hiếu kỳ, cái kia ở trước mặt mình luôn luôn chữ chạc đàng hoàng, lại có chút nàng lớn, nhưng lại luôn có thể xem thấu nàng tâm tư nam nhân, bây giờ lại biến thành bộ dạng gì? Ánh mắt của nàng trong đám người vô ý thức tìm kiếm lấy. Chương 34, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chương 34, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Minh Nguyệt đang suy nghĩ gì? Nam Cung Trác nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không có gì. Đối với cái này, Nam Cung Trác chỉ là cười cười, không nói gì. Mau nhìn, là chân truyền đệ tử nhóm tới. Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía kia phiến chuyên thuộc về Hồng Thiên Thánh Địa nhân vật trọng yếu khu vực. Một đạo kiếm quang sáng chói mang theo buôn lôi chi thế, từ phía trên bên cạnh bạch phá, chớp mắt đã tới, rơi vào thủ tịch chi vị. Quang mang tán đi, lộ ra một gã người mặc dấu trang phục màu xanh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng thanh niên. Thân hình hắn thẳng tắp như tùng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, một cỗ sắc bén vô song kiếm ý liền tự nhiên phát ra. Là Tiêu Thiên Đồ sư huynh, Vũ Đại chân truyền đứng đầu. Thật mạnh khí tức. Tiêu sư huynh kiếm thuật chỉ sợ đã đạt đến hóa cảnh. Một chút các đệ tử bộc phát ra nhiệt liệt reo hò, trong mắt tràn đầy sùng kính. Tiêu Thiên Đồ đối chung quanh ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của hắn như điện, trước tiên liền rơi vào thánh tử trên bàn tiệc cái kia lười biếng thân ảnh bên trên. Giang Trần cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, dương mi mắt, cùng hắn liếc nhau một cái, sau đó buồn bực ngán ngẩm rời ánh mắt. Tiêu Thiên Đô lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, lập tức khôi phục, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay sau đó, một mảnh băng tinh bông tuyết không có dấu hiệu nào trên không trung ngưng kết, phiêu nhiên rơi xuống. Một tên người mặc thuần trắng võ phục, tóc dài cao cao buộc lên, tư thái yểu điệu, khuôn mặt lại lãnh lược băng xương nữ tử, đạp trên hư không, từng bước một đi tới. Nàng mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ tràn ra một đóa băng liên, quanh mình nhiệt độ đều tùy theo chợt hạ xuống. Tống Ngưng Tuyết sư tỷ, nàng trận pháp tạo nghệ nghe nói đã có thể vây giết bắt cảnh đại thừa sơ kỳ cường giả. Tê, thật là một cái băng sơn mỹ nhân, chỉ có thể nhìn từ xa. Tống Ngưng Tuyết nhìn không chớp mắt, tại Tiêu Thiên Đô bên cạnh chỗ ngồi xuống, toàn bộ quá trình không có một tia dư thừa động tác. Sau đó, một đạo bóng xanh cùng một đạo phấn ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Bóng xanh chủ nhân là một vị dung mạo thanh lệ, khí chất nhã nhặn nữ tử, chính là Thanh Linh Hòa. Nàng đối với quen biết mấy vị trưởng lão khẽ bước cằm, liền tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Mà kia phấn ảnh thì là một người mặc màu sắc rực rỡ, khuôn mặt tuấn mỹ phải có chút âm nhu nam tử, Ô Nhiên. Hắn vừa rơi xuống đất, một cặp mắt đào hoa xoay tít loạn chuyển, ở trong sân mỹ mạo nữ đệ tử cùng anh tuấn nam đệ tử thân bên trên qua lại liếc nhìn. Chậc chậc, năm nay tân tấn trong hàng đệ tử, cũng là có mấy cái không tệ người kế tụ. Ô Nhiên đong đưa cây quạt, đối bên cạnh Thanh Linh Hòa thấp giọng cười nói, "Sư muội ngươi nhìn, bên kia cái kia xuyên màu hồng váy tiểu cô nương, mượt mà, còn có bên kia cái kia mày kiếm mắt sáng tiểu tử, căn cốt cũng không tệ đi." Thanh Linh Hòa mí mắt đều không ngẩng một chút, sư minh nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận bị chụp tới diện bích. Ô Nhiên nhếch miệng, chậm lực thu hồi ánh mắt. Vũ Đại chân truyền, trừ bỏ Hứa Doanh, đã toàn bộ đến đông đủ. Đúng lúc này, chín tiếng xa xăm mà uy nghiêm trùng vàng, tự Hồng Thiên Điện chỗ sâu vang lên, chuyển khắp khắp nơi. Một cỗ mênh mông như vực sâu uy áp từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng trầm xuống, vô ý thức nín thở. Chỉ thấy Hồng Thiên Điện ngay phía trên không gian có chút bặm mẻo, một đạo người mặc kim sắc long văn trường bào, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm trung niên thân ảnh, chống rông xuất hiện. Chính là Hồng Thiên Thánh Địa đương đại thánh chủ, Giang Thắng Thiên. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng lòng người. Trăm năm một lần, thánh địa thi đấu, uy củ như cũ. Giang Thắng Thiên thanh âm không cao, lại rõ ràng vang ở mỗi người bên tai, ngoại môn, nội môn, chân truyền, ba lượt tranh đấu. Cuối cùng thắng được vị trí thứ 10 đệ tử, có thể lấy được chân truyền đệ tử chi tư cách. Chân truyền đệ tử bên trong, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến, quyết ra xếp hạng. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, thánh tử Giang Trần, không cần kết quả. Chờ tất cả khiêu chiến kết thúc, cuối cùng xếp hạng 5 vị trí đầu người, có thể khiêu chiến thánh tử chi vị. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Quy củ này, cùng giới trước khác nhau rất lớn. Giới trước thánh tử mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng cũng cần kết quả cùng cái khác chân truyền đệ tử đọ sức, lấy đó công chính. Mà lần này, thánh chủ lại trực tiếp đem Giang Trần bày tại sau cùng vị trí bên trên. Tiêu Thiên Đô trên mặt rốt cục xuất hiện một tia chấn động, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Giang Thắng Thiên, cuối cùng nhưng vẫn là không nói gì, chỉ là quanh thân kiếm ý biến càng thêm ngưng thực. Giang Trần đối với cái này cũng là không quan trọng, ngược lại mừng rỡ thanh nhàn. Hắn ngáp một cái, đổi càng tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, cảm giác có chút nhàm chán. Cái này thi đấu từng tầng đánh lên đến, trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được, chính mình chẳng phải là muốn ở chỗ này ngồi không? Hắn nhàm chán ánh mắt ở trong sân tùy ý liếc nhìn, rất nhanh, liền như ngừng lại Nam Cung Thế Gia phương hướng. Cái kia đạo lâm đứng ở cửa sổ nhạt thân ảnh màu xanh lam, thanh lạnh như nguyệt, tuyệt thế mà độc lập, cho dù tại ngàn vạn trong đám người, cũng vẫn như cũng là như vậy lóa mắt. Dường như tâm hữu linh tê, Nam Cung Minh Nguyệt cũng đúng lúc hướng hắn bên này nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Trần khẽ miệng không bị khống chế dương lên, đối với nàng, im lặng làm cầu hình, nhớ ta không? Nam Cung Minh Nguyệt kia thanh lãnh con người, trong nháy mắt nổi lên một tia gợn sóng, nàng xem hiểu. Gia hỏa này, vẫn là giống như trước đây không đứng đắn. Trên gương mặt của nàng bay lên một vẻ cực kỳ nhạt đỏ ửng, chợt, nàng mấp máy môi, có chút xấu hổ, lại có chút không hiểu bối rối, dẫn đầu rời đi ánh mắt, làm bộ nhìn về phía nơi khác. Chỉ là kia có chút kéo căng bên mặt, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Giang Trần khẽ cười một tiếng, đang cảm thấy thú vị, chợt cảm giác được bên cạnh thân quăng tới một đạo sâu kín ánh mắt. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Tô Thanh Nhi đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Vừa rồi hắn cùng Nam Cung Minh Nguyệt kia ngắn ngủi hô động, một tia không rơi xuống đất bị nàng xem ở trong mắt. Tô Thanh Nhi trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng Giang Trần lại có thể cảm giác được, nàng quanh thân kia nguyên bản ôn nhuận nhu hòa khí tức, dường như lạnh mấy phần. Nàng đặt ở trên gối hai tay, chẳng biết lúc nào lặng yên nắm chặt. Một loại xa lạ, ê ẩm chát 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 cảm xúc, lặng yên không một tiếng động theo đáy lòng lan tràn ra. Nàng biết nữ tử kia là ai? Nam Cung Thế Gia Thiên Chi tiểu nữ, đông vực nổi danh tuyệt sắc tiên tử, Giang Trần chỉ phúc vi hôn bị hôn thê. Bọn hắn là trời đất tạo nên một đôi. Chính mình đâu? Chính mình đây tính toán là cái gì? Một cái bị hắn theo vũng bùn bên trong lôi ra đến, nhận hắn ân tình khách qua đường. Tô Thanh Nhi tâm có chút loạn. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong chén chìm nổi lá trà, lần thứ nhất cảm giác nước trà này lại có chút đắng chát chát. Nàng bên này cảm xúc biến hóa, tự nhiên cũng đã rơi vào Giang Trần trong mắt. Giang Trần trong lòng cười thầm. Chậc chậc, tốc chủ, tu la chàng á hệ thống xem náo nhiệt không chê chuyện lớn xuống ra. Một cái chính quy bị hôn thê, một cái bị ngài dùng dây đỏ nắm thiên mệnh chi nữ, ngài chén này nước cũng không quá tốt giữ thăng bằng a. Giang Trần nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không thay đổi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Thi đấu bắt đầu. Theo Giang Thắng Thiên ra lệnh một tiếng, 10 tòa trên lôi đài trận pháp quang mang đại thịnh, tuyên cáo trận này đông vực thịnh sự chính thức khai mạc. Chương 35, ngươi nhìn, ngươi vừa đội chương 35, ngươi nhìn, ngươi vừa đội phía dưới trên chiến đài, đánh cho là khí thế ngất trời, linh lực nổ đùng thanh âm liên tục không ngừng. Nhưng ở chỗ cao trên khán đài, chân chính các đại nhân vật lại đều có vẻ hơi cổ hứng. Giang Trần càng là nhìn buồn ngủ, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Thắng Thiên Minh, ngươi cái này thánh địa đệ tử, thực lực dường như so trăm năm trước, lại mạnh không ít ta. Nam Cung Trác đặt chén trà xuống, cười đối Giang Thắng Thiên nói rằng: Nam Cung huynh quá khen. Giang Thắng Thiên sắc mặt bình tĩnh, bất quá là một ít đối ở giữa hồ nháo mà thôi, chân chính bọ sức còn chưa bắt đầu đâu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía dưới một tòa trên chiến đài, thắng bại đã phân. Một gã hạch tâm đệ tử chỉ dùng 3 chiêu, liền đem đối thủ hộ thân pháp bảo đánh nát, một cước đạp hạ chiến đài. Ngay sau đó, phảng phất là đã hẹn đồng dạng, thuộc về chân truyền đệ tử chiến đấu, lần lượt bắt đầu. Trận tiếp theo, chân truyền đệ tử Tiêu Thiên Đô giao đấu nội môn đệ tử Triệu Lãm. Theo chấp sự trưởng lão âm thanh ầm vang lên, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đến một tòa trên chiến đài. Tiêu Thiên Đô chậm rãi đi đến chiến đài, vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Đối thủ của hắn, cái kia gọi Triệu Lãm nội môn đệ tử, cầm trong tay một thanh trường thương, trên trán đã dịn ra mồ hôi mịn. Đối mặt vị đại sư huynh này, hắn liền hô hấp đều biến khó khăn. Triệu sư đệ, mời. Tiêu Thiên Đô lời ít mà ý nhiều. Mời. Mời sư huynh chỉ giáo. Triệu Lãm hét lớn một tiếng, cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, toàn thân linh lực thôi động đến cực hạn, đâm ra một thương, thương ra như rồng, mang theo trận trận phong lôi chi thành, thanh thế cũng là có chút bất phàm. Nhưng mà, Tiêu Thiên Đô chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Thẳng đến mũi thương kia sắp chạm đến hắn góc áo sát na, hắn mới động. Không có người thấy rõ hắn rút kiếm động tác. Chỉ nghe được ken một tiếng kêu khẽ, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Lãm bọn tới trước thân hình im bặt mà dừng, trường thương trong tay của hắn, từ đó đứt thành hai đoạn. Một đạo nhỏ xíu tơ máu, theo cổ của hắn chỗ hiện hiện. Hắn cương tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống. Ngươi bại. Tiêu Thiên Đô thu kiếm vào vỏ, quay người đi xuống chiến đài, toàn bộ quá trình không cao hơn 3 cái hô hấp. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Quá mạnh. Ta căn bản không thấy rõ Tiêu sư huynh là thế nào xuất kiếm. Đây chính là chân truyền đệ nhất thực lực sao? Kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, Tống Ngưng Tuyết tranh tài cũng bắt đầu. Đối thủ của nàng đồng dạng là một gã hạch tâm đệ tử, tự biết thực lực sai biệt to lớn, dứt khoát vừa lên đến liền tế ra áp đáy hòm phòng ngự pháp bảo, một cái cự đại kim sắt chuông ảnh đem chính mình một mực bảo vệ. Tống Ngưng Tuyết chỉ là nâng lên ngọc thủ, lăng không điểm nhẹ. Ông lấy đối thủ của nàng làm trung tâm, một tòa phức tạp huyền ảo màu băng lam trận pháp chống rông hiện hiện, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Lạnh lẽo thấu xương tràn ngập ra, tên đệ tử kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền người mang cái kia kim sắt chuông ảnh cùng nhau bị đông cứng thành một tòa bóng ánh sáng long lanh băng điêu. Đã nhường. Tống Ngưng Tuyết lạnh nhạt quay người, nhanh nhẹn rời đi. Sau đó, Thanh Linh Hỏa cùng Ôn Yến cũng lần lượt ra tay. Thanh Linh Hỏa đối thủ bị vô số dây leo quấn quanh, không thể động đậy, ngoan ngoãn nhận thua. Mà Ôn Yến thì càng là không hợp thói thường, hắn đong đưa đào hoa phiến, một bên né tránh đối thủ mưa to gió lớn giống như công kích, một bên miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: "Ai nha, vị sư đệ này, ngươi bộ quyền pháp này khiến cho hổ hổ sinh phong, chính là hạ bản không quá ổn à. Ôi, cẩn thận, ngươi trái bên cạnh không môn mở rộng, cái này không thể được." Sách, tính tình như thế bạo, tìm không thấy đạo lữ a. Đối thủ của hắn bị hắn tức giận đến oa oa kêu to, chương pháp đại loạn, cuối cùng bị Ôn Yến dùng cây quạt tại trên mông nhẹ nhàng gỗ, bay thẳng ra chiến đài, ngã chó ăn ba ba. Bốn vị chân truyền đệ tử, bốn cuộc chiến đấu, tất cả đều là dùng tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ, nhẹ nhõm thủ thắng. Cái này khiến ở đây các đệ tử đối chân truyền hai chữ hàm kim lượng có khác sâu hơn nhận biết. Đúng lúc này, một đạo hoàn toàn khác biệt khí tức xuất hiện ở trong đó một tòa trên chiến đài. Đó là một khuôn mặt bình thường thanh niên, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy điên cuồng cùng bán độc. Quanh thân càng là lượn lờ lấy một tầng như có như không màu đỏ thâm sương mù, cho người ta một loại cực độ chẳng lành cảm giác. Chính là Lâm Phàm. Là Lâm Phàm. Cái kia nội môn đệ tử Lâm Phàm, hắn thế nào cũng ra sân. Đối thủ của hắn là Lý Mục Sư Minh A. Đây chính là lục cảnh nguyên anh hậu kỳ hảo thủ. Cái này Lâm Phàm khí tức, thật quỷ dị, để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Trong đám người nghị luận ầm ĩ trên chiến đài, Lý Mục nhìn xem đối diện Lâm Phàm, cau mày. Hắn giống nhau cảm nhận được kia cô tà dị khí tức, trong lòng báo động đại sinh. Lâm sư đệ, ngươi hắn vừa muốn nói gì? Lâm Phàm nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Chết. Lâm Phàm trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo màu đỏ thâm tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại Lý Mục trước mặt. Hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Trên nắm tay, ma khí nồng nặc cuộn, phảng phất có vô số oan hồn đang thét đảo. Lý Mục hãi nhiên thất sắc, đội vàng thôi động toàn thân linh lực, trước người bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Nhưng mà, những này đủ để ngăn chặn cùng giai tu sĩ một kích toàn lực phòng ngự linh quang, tại Lâm Phàm kia ma khí xâm xâm nắm đấm trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt xé rách. Phúc. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở Lý Mục ngực. Lý Mục lồng ngực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống dưới, cả người như là một quả như đạn pháo bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở chiến đài biên giới phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, lại trượt rơi xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn vùng vẫy hai lần, liền hoàn toàn ngất đi, không rõ sống chết. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đả thương nặng một gã lục cảnh nguyên anh hậu kỳ nội môn đệ tử. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Phàm cái này máu tanh bá đạo một màn trấn trụ. Lâm Phàm đứng tại trên chiến đài, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, cùng đám người kia ánh mắt kinh sợ, một loại trước nay chưa từng có khoái cảm xông lên đầu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia vằn vện kia máu ánh mắt xuyên qua trùng điệp đám người, gắt gao khóa chặt tối cao trên khán đài, cái kia đạo nhàn nhã uống trà thân ảnh màu trắng. Hắn giơ tay lên, đối với Giang Trần phương hướng, làm một cái cắt cổ động tác. Hoán độc, điên cuồng, khiêu khích, không che giấu chút nào. Làm cái quảng trường bầu không khí, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tại Lâm Phàm cùng Giang Trần ở giữa qua lại di động. Điên rồi. Cái này Lâm Phàm là hoàn toàn điên rồi. Hắn lại dám ngay ở toàn thánh địa, thậm chí toàn Đông Hoang đại năng mặt, công nhiên khiêu khích thánh tử. Nhưng mà, đối mặt cái này trắng trợn khiêu khích, Giang Trần lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn dường như căn bản không có nhìn thấy Lâm Phàm, cũng không có cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt hoạt động. Hắn chỉ là nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Tô Thanh Nhi, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười. Cái này cực hạn không nhìn, so bất kỳ tức giận gì đáp lại, đều càng có lực sát thương. Lâm Phàm trên mặt đắc ý cùng điên cuồng, trong nháy mắt ngưng kết. Giang Trần, hắn nhịn không được gào thét lên tiếng. Mà Tô Thanh Nhi, tại cảm nhận được Giang Trần ánh mắt sau, hắn liếc nhau một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Trong ánh mắt của nàng, không có trước đó bối rối, cũng không có mê mang, chỉ còn lại một loại hết thảy đều kết thúc sau lạnh nhạt. Nhìn xem trên chiến đài cái kia giống như điên Lâm Phàm, trong lòng của nàng rốt cuộc không nổi lên một tia gợn sóng. Chương 36, ở biến đối Lâm Phàm. Chương 36, ở biến đối Lâm Phàm. Lâm Phàm kia rít lên một tiếng, lộ ra phá lệ chói tai. Trên đài cao, các thế lực lớn những người nắm quyền, nhìn xem trên chiến đài cái kia toàn thân tản ra tà dị ma khí thanh niên, đều là nhíu mày, vẻ mặt khác nhau. Giang Minh, kẻ này, dường như có chút không đúng a. Thiên Nguyên Thần Triều hoàng chủ, một gã người mặc chín long hoàng bào nam tử trung niên, trầm giọng mở miệng. Ma khí nhập thể, tâm tính đã mất, bất quá là bị lực lượng làm choáng váng đầu óc ngu xuẩn mà thôi. Giang Thắng Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt lãnh đạm. Hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Phàm trên người vấn đề, nhưng lại cũng không thèm để ý một cái ngay cả mình tâm tính đều thủ không được phế vật, coi như trong thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại, cũng cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, không thành tài được. Hắn càng chú ý là con trai mình bộ kia vân đạm phong khinh thái độ. Đối mặt như thế khiêu khích, còn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, thậm chí còn có nhàn tâm đi đùa nữ hoa, bây giờ phần này tâm tính, nhường hắn cái này làm cha, cảm thấy hết sức hài lòng. Một bên khác, Nam Cung Trắc nhìn xem một màn này, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng cầm chén trà đốt ngón tay lại có chút trắng bệnh nữ nhi, lại liếc mắt nhìn cùng Tô Thanh Nhi mắt đi mày lại Giang Trần, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn nâng chung trà lên, đối Giang Thắng Thiên xa xa một kính, truyền âm nói: "Thắng Thiên huynh, hiện chất bây giờ không chỉ tu vi tiến nhanh, hoa đào này vượn, dường như cũng tràn đầy thật sự a." Giang Thắng Thiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, truyền âm trả lời: "Người trẻ tuổi đi, phong lưu một chút, không tính là gì đại sự. Chỉ cần hắn tự hiểu rõ chủ thứ, là được rồi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Dưới chiến đài, trong giới chỉ lão giả hồn thể cảm nhận được Lâm Phàm trên thân kia cố cũng không còn cách nào che giấu vệ tâm ma khí, phát ra một tiếng thật dài, tràn đầy thất vọng thở dài. Hắn biết, theo Lâm Phàm nuốt vào viên kia ma đan bắt đầu, tên đồ đệ này liền đã hủy. Quả thực là hồi náo. Chân truyền đệ tử trên bàn tiệc, Tiêu Thiên Đô lạnh hừ một tiếng, trong mắt không che giấu chút nào chán ghét. Hắn cũng không phải là nhằm vào Giang Trần, mà là không quen nhìn Lâm Phàm loại này vì cầu lực lượng không từ thủ đoạn, rơi vào ma đạo hành vi. Hắn thấy, đây là đối tu sĩ hai chữ làm bận, càng là đối với Hồng Thiên Thánh Địa danh dự trả đạm. Như thế mang nghiệt, nếu để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới, ta thánh địa mặt mũi gì tồn? Tống Ngưng Tuyết thanh âm cũng như nàng người đồng dạng băng lãnh, nếu là ở phía sau trong tỷ thí gặp bỡ, ta sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Một bên Ôn Yến đong đưa cây quạt, khó được thu hồi bộ kia biểu tình bất cần đời, chật chật cảm thán, từ yêu cho nên sinh lo, từ yêu cho nên sinh sợ, như cách tại yêu người, không lo cũng không sợ. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Thanh Linh Hòa trầm mặc như trước không nói, chỉ là cặp kia điểm tĩnh trong con ngươi cũng nhiều một vẻ nghiêm trọng. Giang Trần tự nhiên cũng cảm nhận được chung quanh những cái kia hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc nghiêm trọng, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem Tô Thanh Nhi. Như thế nào? Nhìn thấy hắn hiện tại cái bộ dáng này, trong lòng nhưng còn có nửa phần không đành lòng. Giang Trần truyền âm rõ ràng truyền vào tới Tô Thanh Nhi trong tai. Tô Thanh Nhi thân thể mềm mại run lên, chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp Giang Trần cặp kia dường như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt. Nàng lắc đầu, thanh âm rất nhẹ, ánh mắt lại rất kiên định, hắn đã không phải là ta biết Lâm Phàm ca ca. Hắn hiện tại đã kinh biến đến mức để cho ta quá xa lạ. Nàng dừng một chút, lấy giúp khí, hỏi ngược lại, ngươi thật sẽ giết hắn sao? Giang Trần cười, ta nói qua, cái này quyết định bởi chính hắn. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, bất quá, nhìn hắn hiện tại bộ này vội vã đầu thai bộ dáng, ta nếu là không thành toàn hắn, cũng có vẻ ta lòng dạ đàn bà. Lời nói này, nghe tàn nhẫn, lại làm cho Tô Thanh Nhi viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, hoàn toàn rơi xuống. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi nữ Tô Thanh Nhi khúc mắc hoàn toàn giải khai, đối tốc chủ độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng, đã tiến vào cảm mến giai đoạn. Chúc mừng tốc chủ, vai ác nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 độ hoàn thành 80. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Giang Trần trong đầu vang lên. Giang Trần khẽ miệng, giơ lên một vệt nụ cười hài lòng. Hắn đặt chén trà xuống, rốt cục đem ánh mắt lần thứ nhất chính thức nhìn về phía trên chiến đài Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng cảm nhận được tia mắt kia, hắn toàn thân rung động, coi là sự khiêu khích của mình rốt cục có tác dụng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nhe răng cười. Nhưng mà, hắn nhưng từ Giang Trần trong ánh mắt, không nhìn thấy chút nào phẫn nộ, ngưng trọng hoặc là kiêng kỵ. Ánh mắt kia bên trong chỉ có thuần túy, chê bừa, tựa như một cái cao cao tại thượng người, tại nhìn xuống một cái tự cho là đúng sâu kiến, đang thưởng thức nó vậy nhưng cười mà phí công giấy rửa. Loại ánh mắt này, so không nhìn càng thêm đả thương người, so miệt thị càng thêm quất đủ. A, Lâm Phàm cảm giác tôn nghiêm của mình bị triệt để nghiền nát, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, quanh thân màu đỏ thâm ma khí không bị khống chế tăng vọt ra, cả người nhìn càng thêm điên cuồng kinh khủng. Yên lặng, chấp sự trưởng lão chợt quát một tiếng, thuộc về bắt cảnh đại thừa cảnh uy áp hạ xuống, cưỡng ép chế trụ Lâm Phàm nổi điên khí tức. Lâm Phàm thắng. Trận tiếp theo, chấp sự trưởng lão thật sâu nhìn Lâm Phàm một cái, tuyên bố kết quả. Lâm Phàm thở hổn hển, gắt gao trừng mắt Giang Trần, cuối cùng vẫn bị hai tên đệ tử chấp pháp mang xuống chiến đài, đưa đến một bên nghỉ ngơi, kỳ thực là nhìn quản. Tiếp xuống tỉ thí, mặc dù vẫn như cũ đặc sắc, nhưng tâm tư của mọi người cũng đã không ở trên đây. Tất cả mọi người biết, trận này thi đấu, chân chính xem chút, đã biến thành thánh tử Giang Trần, cùng Lâm Phàm, còn có chân truyền đệ tử ở giữa tranh đấu. Rất nhanh, vòng thứ nhất tỉ thí toàn bộ kết thúc. Vòng thứ hai giao đấu danh sách cũng nhanh chóng xuất hiện ở trong sân rộng to lớn màn nước phía trên. Khi thấy bên trong một cái giao đấu lúc, toàn trường lần nữa xôn xao. Lâm Phàm, giao đấu. Chân truyền đệ tử, Ô Niến. Cái này giao đấu kết quả, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Một cái, là tân tấn quật khởi, thủ đoạn tàn nhẫn tân tú. Một cái, là thành danh đã lâu, thánh địa chân truyền đệ tử. Cuộc tỉ thí này, không chỉ là hai người ở giữa chiến đấu, càng giống là một trận đang cùng ma sớm va chạm. Ô Niến nhìn xem màn nước bên trên danh tự, mà không đổi sắc, chỉ là chậm rãi cầm trong tay cây quạt. Mà bị đệ tử chấp pháp nhìn quản Lâm Phàm, khi nhìn đến kết quả này sau, lại là nhếch môi, phát ra một hồi trầm thấp mà điên cuồng tiếng cười. Ô Niến, chân truyền đệ tử, rất tốt, rất tốt. Giết ngươi, ta chính là mới chân truyền đệ tử. Giang Trần, ngươi thấy được sao? Ta sẽ từng bước một, đem những này người, tất cả đều dẫm tại dưới chân. Sau đó, lại đến lấy mạng chó của ngươi. Trong mắt của hắn, đã không có chút nào lý trí, chỉ còn lại thuần túy giết chóc cùng báo thù dục vọng. Chương 37, ngươi đến từ trên người chính mình tìm nguyên nhân a chương 37. Người đến từ trên người chính mình tìm nguyên nhân á trên chiến đài, quang mang sáng lên. Ô Niến một thân màu hồng trường sam, vừa vẫn như cũ. Hắn bám một tiếng triển khai trong tay đào hoa phiến, đối với dưới đài liếc mắt đưa tình, dẫn tới một hồi nữ đệ tử thét lên cùng nam đệ tử bạch nhãn. Một bên khác, Lâm Phàm chậm rãi đi đến đài, hắn ngồi đi một bước, dưới chân phiến đá đều dường như bị một cỗ vô hình âm lãnh khí tức ăn mòn, lưu lại một đạo nhàn nhạt hắc ấn. Quanh người hắn vờn quanh màu đỏ thấm xương mù so trước đó càng thêm nồng đậm, trong cặp mắt kia, ngoại trừ bán độc, không có vật gì khác nữa. Trên quảng trường ồn ào náo động, tại hai người lên đài trong nháy mắt, quỷ dị an tĩnh lại. Lâm sư đệ, ngươi tốt. Ô Niến đong đưa cây quạt, cười tủm tỉm mở ra miệng. Cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, chật chật có âm thanh. Sư đệ khí chất này thật sự là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chính là không biết trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia, dùng có thể hay không giảm thọ a. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lời này có thể nói là chu tâm phát biểu. Lâm Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt cơ bắp co gắp, phát ra gầm nhẹ, ồn ào. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn mặt đất ầm vang nổ tung, cả người lôi cuốn lấy ma khí nồng nặc, bay thẳng Ôn Yến mà đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường hóa thần cảnh tu sĩ. Ôi, tính tình lớn như thế. Ôn Yến ngoài miệng trêu chọc, dưới chân nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng hướng lui về phía sau mở mấy trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lâm Phàm cái này thế đại lực chầm một kích. Lâm Phàm một kích thất bại, trở tay lại là một chảo cầm ra. Nam đạo đen nhánh chảo ấn phong tỏa Ôn Yến tất cả đường lui. Sư đệ, chém chém giết giết nhiều không tốt, có cái gì nghĩ không ra, cùng sư huynh ta nói một chút đi. Ôn Yến thân hình quay tít một vòng, trong tay đào hoa phiến múa ra một mảnh tàn ảnh, lại xảo diệu đẩy ra kia sắc bén chảo ấn, lần nữa thối lui. Hắn một bên trốn tránh, một bên miệng bên trong cũng là còn không dừng lại. Là không phải là bởi vì Tô gia tiên tử không cần ngươi nữa? Ai, việc này a, đệ tử trên người chính mình tìm nguyên nhân. Ngươi nhìn ngươi bây giờ cái này người không giống người, quỷ không giống quỷ dáng vẻ, cô nương gia nào gặp không sợ. Ngươi ngậm miệng. Lâm Phàm bị tức muốn nổi điên, công kích càng thêm cuồng bạo. Quyền phong, chảo ảnh, ma khí ngưng tụ lưỡi đao, như là mưa to gió lớn giống như chút xuống hướng Ôn Yến. Trên đài cao, Tô Thanh Nhi nhìn xem trên chiến đài cái kia diện mục dữ tợn, điên cuồng công kích Lâm Phàm, đặt ở trên gối tay, không tự chủ nắm chặt. Nàng không phải đau lòng, cũng không phải không đành lòng, mà là một loại phát ra từ nội tâm bi ai. Cái kia đã từng sẽ vì cho nàng hái một đóa hoa trên núi mà chạy khắp cả tòa núi thiếu niên, thật lại cũng không về được. Nàng vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa Giang Trần. Giang Trần đang bưng chén trà, thần sắc nhàn nhã, liền cùng đang nhìn một trận trò hay như thế. Phát giác được ánh mắt của nàng, hắn xoay đầu lại, đối với nàng mỉm cười, truyền âm nói, ngươi nhìn, chó dại cắn người, là không cần lý do. Tô Thanh Nhi tâm không khỏi run lên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi ánh mắt, trong lòng gợn sóng cũng dần dần bình phục. Một bên khác, Nam Cung Minh Nguyệt Lâm đứng ở cửa sổ, thanh lãnh ánh mắt giống nhau rơi vào trên chiến đài. Nàng nhìn xem Ôn Yến kia nhìn như chật vật, kỳ thực thành thạo điêu luyện thân pháp, lại nhìn một chút Lâm Phàm kia đại khai đại hợp, không có kết cấu gì có thể nói công kích, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng không quan tâm Lâm Phàm chết sống, nàng chỉ là đang tự hỏi, nếu như đổi lại là chính mình, nên ứng đối ra sao loại lực lượng này quỷ dị, lại không sợ chết đối thủ. Lập tức, ánh mắt của nàng không bị khống chế trôi hướng thánh tử ghế. Nam nhân kia đang nghiêng đầu, đối với Tô Thanh Nhi truyền âm nói gì đó, khóe miệng còn mang theo một vẻ nàng chưa từng thấy qua nhu hòa ý cười. Nam Cung Minh Nguyệt bưng chén trà tay, có chút dừng lại. Nàng nói với mình, cái này không có gì. Bọn hắn là chỉ phúc vi hôn vị hôn phu thê, là hai thế lực lớn lợi ích kết hợp, nàng không nên có, cũng chưa từng tiết vu có những cái kia tiểu nữ nhi ra cảm xúc. Nhưng trong lòng, nhưng vẫn là nổi lên một tia liền chính nàng đều kinh ngạc chua xót. Trên chiến đài chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Lâm Phàm đánh lâu không xong, kiên nhẫn sớm đã hao hết. Trên người hắn ma khí càng ngày càng thịnh, thậm chí ở sau lưng của hắn, mơ hồ ngưng tụ thành một cái mơ hồ ma thần hư ảnh. Ôn Yến, ngươi chỉ có thể tránh sao? Lâm Phàm gầm thét, hai mắt xích hồng như máu. Sư đệ lời ấy sai rồi. Ôn Yến một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, né tránh một đạo ma khí trùng sáng, vững vàng rơi xuống đất, vẫn như cũ cười hì hì. Ta đây không phải tránh, là yêu ma lực xoay quanh vòng. Ta tại dùng hành động nói cho ngươi, người sống một đời, không cần luôn luôn một con đường đi đến đen, phải hiểu được chuyển biến, hiểu được biến báo. Ngươi nhìn thánh tử, hắn liền rất hiểu biến báo. Trước kia hắn cao bao nhiêu lạnh à, hiện tại không cũng biết bồi nữ hải tử ngắm sao nhìn mặt trăng, theo thi tử ca phú hàn huyền tới tu hành triết học sao? Ngươi nhìn lại một chút ngươi, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, đều đánh tiêu giết, khó trách Tô tiên tử sẽ chọn thánh tử, không chọn ngươi. Đây đều là có nguyên nhân a. Ôn Yến lời nói này, như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. A a a, ta muốn giết ngươi. Lâm Phàm hoàn toàn đã mất đi lý trí, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân huyết nhục bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị nhúc nhích, một cô viễn siêu trước đó khí tức khủng bố, ầm vang một phát. Ma thần dáng. Sau lưng của hắn ma thần hư ảnh, tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng thực, kia hư ảnh nâng lên bàn tay khổng lồ, mang theo đủ để nghiền nát sơn nhạc lực lượng, hướng phía Ôn Yến vào đầu vỗ xuống. Một kích này đã vượt ra khỏi hóa thần cảnh phạm chủ, vô hạn tới gần đại thừa cảnh. Trên quảng trường, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Tiên Đô, cũng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lợi hại gắt gao khóa chặt ở đằng kia to lớn ma thần trên bàn tay. Trên đài cao, có người sắc mặt trầm xuống. Hồ nháo. Hắn vừa muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị Giang Thắng Thiên một ánh mắt ngăn lại. Giang Thắng Thiên vẫn như cũ ổn thỏa, chỉ là để chén trà xuống, có chút hăng hái nhìn xem. Nhìn xem Ôn Yến biểu hiện là hắn biết, Ôn Yến khẳng định còn không dùng toàn lực. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Ôn Yến hiện ra nụ cười trên mặt, rốt cục biến mất. Hắn thở dài, thu hồi bộ kia bất cần đời bộ dáng. Ai, vốn còn muốn nhiều trò chuyện một lát. Trong tay hắn đào hoa phiến, chẳng biết lúc nào đã khép lại. Hắn một tay cầm quạt, đối với kia đè xuống đầu ma thần cự trường, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có sáng chói quang hoa chói mắt. Chính là như thế thường thường không có gì lạ một chút. Nhưng mà, sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Kia to lớn ma thần bàn tay, tại khoảng cách Ôn Yến đỉnh đầu ba thước chỗ, đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, từng đạo tinh mịn màu hồng sợi tơ, không biết từ chỗ nào xuất hiện, như là mạng nhện đồng dạng, đem kia bàn tay khổng lồ một mực quấn quanh, trói buộc. Hồng Trần Tiên Ti nhiễu. Ôn Yến nhẹ giọng thì thầm. Những cái kia màu hồng sợi tơ đột nhiên nắm chặt. Và anh, không ai bị nổi ma thần cự trưởng, lại bị những này nhìn như mảnh khảnh sợi tơ, mạnh mẽ giết đến vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành đầy trời hắc khí, tiêu tán vô tung. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 38, ta nhận thua, ta nhận thua. Chương 38, ta nhận thua, ta nhận thua. Tĩnh. Yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Kia đủ để uy hiếp được đại thừa cảnh cường giả kinh khủng một kích, cứ như vậy, bị Ôn Yến dùng cây quạt nhẹ nhàng điểm một cái, liền hóa giải. Đây là thủ đoạn gì? Người Lâm Phàm cũng là vẻ mặt khó có thể tin, hắn có thể cảm giác được, mình cùng kia ma thần hư ảnh ở giữa liên hệ, bị một cỗ mềm dẻo lại lại không cách nào tránh thoát lực lượng cưỡng ép cắt đứt. Cưỡng ép thôi động bí pháp phản vệ, nhường hắn cổ họng ngọn ngọn, một ngụm nịch huyết phun tới. Sư đệ, đều nói, không cần xúc động như vậy đi. Ôn Yến thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Phàm trước người. Trong tay hắn đào hoa phiến đã chống đỡ tại Lâm Phàm mi tâm. Nan quạt lạnh buốt xúc cảm, nhường Lâm Phàm toàn thân cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần đối phương bằng lòng, trôi này nhìn như phong nhã cây quạt, tùy thời đều có thể xuyên thủng đầu của hắn, xoắn nát thần hồn của hắn. Bại. Chính mình vận dụng ma đan lực lượng, thi triển ra một kích mạnh nhất, kết quả cứ như vậy bại. Không, ta không tin. Một cỗ so trước đó càng thêm điên cuồng suy nghĩ xông lên Lâm Phàm trong lòng. Cặp mắt của hắn bên trong huyết sắc hoàn toàn thay thế tròng trắng mắt, một tia màu đen ma văn theo cổ của hắn chỗ lan tràn lên phía trên, bò đầy gương mặt của hắn. Cùng chết a! Hắn gào thét, linh lực trong cơ thể cùng ma khí bắt đầu lấy một loại tự hủy phương thức điên cuồng chuyển. Hắn muốn tự bạo. Một cái bị ma đan thúc đẩy sinh trưởng tới hóa thần đỉnh phong tu sĩ tự bạo, uy lực của nó đủ để đem tòa này chiến đài, thậm chí gần phân nửa quảng trường san thành bình địa. Tên điên! Ô Nhiên sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà điên cuồng đến trình độ này. Hắn có nắm chắc tại Lâm Phàm tự bạo trước giết hắn, nhưng hắn cũng tương tự sẽ bị kia cố năng lượng kinh khủng tác động đến, coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Vì một cái thi đấu xếp hạng, cùng một người điên lấy mạng đổi mạng, cuộc mua bán này quá không có lời. Trong chớp mắt, Ô Điến làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm quyết định. Hắn thu hồi cây quạt, hướng về sau bay ra mấy trượng, giơ tay lên. Ngừng đình chỉ. Ta nhận thua. Ta nhận thua còn không được sao? Ô Điến thanh âm, thanh sở sở vang vọng tại mỗi người bên hai. Cái gì? Nhận thua? Làm cái quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Ta không nghe lầm chứ? Ô Điến sư minh, nhận thua? Vì cái gì a? Hắn rõ ràng đã thắng a, chỉ cần một quạt xuống dưới kia Lâm Phàm nhất định phải chết. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Chẳng lẽ Ô Điến sư minh là thủ hạ Lưu Tỉnh? Lưu Tỉnh cái rắm, ngươi không thấy được kia Lâm Phàm muốn tự bạo sao? Ô Điến sư minh đây là sợ bị chó dại cắn, không thể trêu vào lẫn mất lên a. Tiếng nghị luận, tiếng cười nhạo, không hiểu âm thanh liên tục không ngừng, ngay cả chuẩn bị xuất thủ chấp sự trưởng lão đều sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Phàm thể nội kia cố cuồng bạo năng lượng, cũng bởi vì là Ôn Yến bất thình lình một tiếng nói, mạnh mẽ cắm ở bộ phát biên giới, nửa đời, kìm nén đến sắc mặt hắn trướng thành tử sắc. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Yến, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người. Hắn thắng. Thật là, loại này được, so giết hắn còn khó chịu hơn. Cái này căn bản không phải thắng lợi, đây là nhục nhã. Là đối phương căn bản khinh thường tại đối địch với hắn bố thí. Phúc. Một ngụm tâm huyết phun ra, Lâm Phàm mắt tối sầm lại, lại thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Ôn Yến thấy thế, vỗ vô ngực, thở phào một cái. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Hắn đong đưa cây quạt, nên ngang đi xuống chiến đài, đi ngang qua chân truyền đệ tử ghế lúc, còn đối với vẻ mặt băng xương Tống Ngưng Tuyết cùng sắc mặt cương nghị Tiêu Thiên Đô chớp mắt vài cái. Hai vị, cái này củ khoai nóng bằng tay, liền giao cho các ngươi. Ta người này, không tốt chém chém giết giết, vẫn tương đối thích cùng mình. Tiêu Thiên Đô lạnh hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Tống Ngưng Tuyết thì là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hèn nhát. Sư tỷ lời ấy sai rồi. Ô Nhiên lơ đễnh, tiến đến Thanh Linh Hòa ngồi xuống bên người, thấp giọng nói, ta cái này gọi bo bo giữ mình, chí giả gây nên. Cùng một cái đã không có lý trí tên điên liều mạng. Nhiều ngốc ca. Lại nói, ta lại không màng kia đệ nhất đệ nhị tên tuổi, chỉ cần bảo trụ ta cái này chân truyền đệ tử vị trí, có thể nhìn nhiều nhìn trong thánh địa mượt mà sư muội các sư đệ, liền đủ hài lòng. Thanh Linh Hoàng nghe vậy, khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Trên đài cao, Nam Cung Trác vỗ tay cười khẽ. Ha ha, vị này Ôn Hiền Chất, cũng là diệu nhân. Giang Thắng Thiên cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử này, một mực chính là bộ này tính tình. Bất quá, có thể ở dưới tình huống đó, quả quyết làm ra sắc nhất tại lựa chọn của mình, phần này tâm tính, cũng là khó được. Bọn hắn những lao hồ ly này, tự nhiên nhìn ra được Ôn Yến bản tính. Giang Trần nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhấp một miếng. Tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Ôn Yến tính cách vốn là như thế, nhưng hắn vì thánh địa vinh dự đi cùng một người điên liều mạng, hắn làm không được. Mà cái này cũng chính là Giang Trần muốn nhìn đến kết quả. Hắn cần Lâm Phàm khối này đá vừa xấu vừa cứng, đi thử xem mấy vị khác chân truyền đệ tử chất lượng. Hắn cũng cần Lâm Phàm tiếp tục còn sống, tiếp tục điên cuồng, tận khả năng tiếp tục nhường hắn thu nhiều cắt mấy lần. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành công thao túng kịch bản đi hướng. Thiên mệnh chi tử Lâm Phàm đạo tâm chịu đủ, khí vận trị trên phạm vi lớn hạ xuống. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phản phái điểm số 5.000 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, dễ nghe đêm hai. Cuộc náo kịch này giống như tỷ thí kết thúc sau, chiến đấu kế tiếp liền có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị. Tiêu Thiên Đô đối thủ là một gã thực lực không tầm thường hoạch tâm đệ tử, nhưng ở cái kia bá đạo vô song lôi đỉnh kiếm ý phía dưới, vẻn vẹn chống đỡ không đến 10 chiêu, liền bị một kiếm đánh bay, dứt khoát nhận thua. Tống Ngưng Tuyết đối thủ thảm hại hơn, hắn còn chưa kịp tới gần, liền bị một tòa trống rông xuất hiện hàn băng lồng giam trận pháp vây khốn, không thể động đậy. Chỉ có thể cười khổ đầu hàng. Thanh Linh Hòa chiến đấu giống nhau không có bất ngờ, ngàn vạn dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem đối thủ của nàng dịu dàng mời hạ chiến đài. Đến tận đây, vòng thứ 2 tỷ thí toàn bộ kết thúc. Cuối cùng, có thể tiến vào 5 vị trí đầu, thu hoạch được tư cách khiêu chiến danh sách cũng chính thức ra lò. Hồng Thiên Thánh Địa ngũ đại chân truyền đệ tử, Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết, Thanh Linh Hòa, Ô Nhiễn, bốn người chút nào không ngoài suy đoán đều có mặt. Mà cái cuối cùng danh lệch thì rơi vào cái kia mặc dù thắng được chật vật, nhưng cũng một đường đánh đi lên nội môn đệ tử, Lâm Phàm trên thân. Kết quả này làm cho cả quảng trường bầu không khí đều biến vô cùng kỳ dị. Một cái rơi vào ma đạo, trong tỷ thí vì thắng lợi không tiếp tự bạo đệ tử, vậy mà thật giết tiến vào tông môn thi đấu 5 vị trí đầu. Cái này tại Hồng Thiên Thánh Địa trong lịch sử đều là chưa bao giờ nghe. Vô số đạo ánh mắt vô tình hay cố ý hội tụ đến chủ vị phía trên thánh chủ Giang Thắng Thiên cùng thánh tử Giang Trần trên thân. Tất cả mọi người muốn biết thánh địa cao tầng sẽ xử lý như thế nào cái này khó giải quyết lâm phạm. Chương 39, kế tiếp chính là ngươi. Chương 39, kế tiếp chính là ngươi. Trên quảng trường không khí ngột ngạt, Giang Thắng Thiên ngồi chủ vị phía trên, mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau đám người, cuối cùng rơi vào hôn mê bất tỉnh, bị đệ tử chấp pháp dùng xiềng xích trói lại lâm phạm trên thân, đem hắn làm tỉnh lại. Thanh âm uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Một gã đệ tử chấp pháp lập tức tiến lên, lấy ra một cái tản ra khí lạnh lẽo hơi thở đan dược, nhét vào lâm phạm trong miệng. Đan dược vào miệng, lâm phạm toàn thân run lên, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn điên cuồng cùng ngang ngược còn chưa rút đi, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân mình bị một loại đặc chế pháp bảo xiềng xích trói lại, linh lực bị triệt để phong ấn. Lâm phạm, Giang Thắng Thiên thanh âm như là thiên uy tại lâm phạm trong đầu nổ vang. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm phạm ngẩng đầu, đối đầu Giang Thắng Thiên cặp kia dường như có thể xuyên thủng tất cả đôi mắt, hắn chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại nhếch môi cười. Tội? Ta có tội gì? Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia đối với hắn chỉ trỏ đồng môn, nhìn xem trên đài cao những cái kia thần sắc lạnh lùng trưởng lão, cuối cùng ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Giang Trần. Ta chỉ là muốn cầm lại vốn nên thuộc về ta tất cả. Ta chỉ là muốn nhường những cái kia xem thường ta, ước hiếp ta người, trả giá đắt. Cái này cũng coi như tội sao? Như đây cũng là tội, vậy ta Lâm Phàm nhận. Lời nói này nhường ở đây rất nhiều đệ tử cũng cau mày lên. Đều tới lúc này, hắn lại còn không biết hối cải. Minh ngoan bất linh. Giang Thắng Thiên lạnh lùng phun ra bốn chữ, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Phụ thân. Đúng lúc này, Giang Trần lại đột nhiên mở miệng. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng người lên, chậm rãi đi đến bên cạnh đài cao, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phàm. Thông môn thi đấu, quy củ chính là quy củ. Giang Trần thanh âm bình thản mà rõ ràng. Hắn đã bằng bản sự đánh vào 5 vị trí đầu, liền nắm giữ tiếp tục tỉ thí tư cách. Như lúc này đem hắn định tội, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười ta Hồng Thiên Thánh Điện, liền chỉ là một người đệ tử đều dung không được, tùy ý sửa đổi quy tắc. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, thánh tử Giang Trần, vậy mà lại là Lâm Phàm nói chuyện. Ngay cả Lâm Phàm chính mình đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Giang Trần, không biết rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Giang Thắng Thiên thật sâu nhìn con trai mình một cái, trong nháy mắt liền minh bạch Giang Trần dụng ý giết một cái điên rồi Lâm Phàm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng nhường một cái điên rồi Lâm Phàm, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bị hắn tự tay dùng tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ dẫm chết, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Trần Nhi nói có lý. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Thi đấu tiếp tục. Lâm Phàm tạm thời ấn xuống, chờ tỉ thí lúc lại mở ra phong ấn. Là đệ tử chấp pháp lĩnh mệnh, đem giấy rùa gào thét Lâm Phàm kéo xuống. Một trường phong ba cứ như vậy bị Giang Trần hời hợt hóa giải. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, thi đấu một vòng cuối cùng rốt cục bắt đầu. Năm người đứng đầu cuối cùng bài vị chiến. Quy tắc rất đơn giản, rút thăm luân chiến, bên thắng tích một điểm, kẻ bại không đạt được, cuối cùng theo điểm tích lũy xếp hạng. Trận đầu, Thanh Linh Hỏa giao đấu Âu Yến. Hai người lên đài, nhìn nhau cười một tiếng. Sư muội, mời. Sư minh, mời. Sau đó, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hai người đồng thời đối với chấp sự trưởng lao chắp tay. Chúng ta thế hòa. Chấp sự trưởng lao khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là tuyên bố kết quả. Hai người này, một cái yêu thích yên tĩnh không thích đấu, một cái căn bản liền đối xếp hạng không hứng thú, sẽ làm ra loại này quyết định, ngược cũng hợp tình hợp lý. Trận thứ hai, Tiêu Thiên Đô giao đấu Tống Ngưng Tuyết. Đây mới thật sự là cường cường quyết đấu. Một cái là chân truyền thứ nhất, kiếm ra như sấm, bá đạo vô song. Một cái là trận pháp thiên tài, băng phong thiên lý, trưởng không toàn trường. Hai người không có một câu nói nhảm, trực tiếp đánh. Kiếm quang cùng băng tinh va chạm, lôi minh cùng xương giá xé lẫn. Cả tòa chiến đài, một nửa là cuồng bạo lôi hải, một nửa là tĩnh mịch băng vụ. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng lực lượng cường đại, điên cuồng va chạm nhau, chôn bụi. Trận chiến đấu này kéo dài đến nửa canh giờ. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Thiên Đô cao hơn một bậc. Hắn một kiếm phá mở Tống Ngưng Tuyết trận pháp, mũi kiếm dừng ở cổ họng của nàng trước. Ta thua. Tống Ngưng Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt bình tĩnh như trước. Đã nhường. Tiêu Thiên Đô thu kiếm, trận chiến đấu này, nhường tất cả người quan chiến đều ăn no thỏa mãn. Kế tiếp mấy trận, cũng cơ bản không có lo lắng. Tiêu Thiên Đô không hề nghi ngờ chiến thắng Thanh Linh Hỏa cùng Âu Niên. Tống Ngưng Tuyết cũng nhẹ nhõm đánh bại hai người khác. Rất nhanh, luân chiến liền chỉ còn lại người cuối cùng, Lâm Phàm. Đệ tử chấp pháp đem hắn mang lên chiến đài, giải khai trên người hắn phong ấn. Trung hoạch lực lượng Lâm Phàm, chuyện thứ nhất, liền đem kia ánh mắt toán độc nhìn về phía Tiêu Thiên Đô. Hắn thấy, chỉ cần chiến thắng cái này chân truyền thứ nhất, hắn liền có thể chứng minh mình mới là mạnh nhất. Tiêu Thiên Đô, có dám đánh với ta một trận? Lâm Phàm quát tầm lên. Nhưng mà, rút thăm kết quả, lại là Tống Ngưng Tuyết giao đấu Lâm Phàm. Tống Ngưng Tuyết mặt không thay đổi đi đến chiến đài, nhìn xem đối diện cái kia toàn thân tản ra chẳng lành khí tức Lâm Phàm, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Rơi vào ma đạo, lục ta thánh địa thanh danh, ngươi đáng chết. Nàng thanh âm băng lãnh, không có cho Lâm Phàm bất kỳ cơ hội mở miệng, trực tiếp giơ tay lên. Chợt lên, băng ngục. Ông. Một tòa so trước đó vây khốn hạch tâm đệ tử lúc, phức tạp không chỉ gấp 10 lần to lớn trận pháp, trong nháy mắt thành hình, đem Lâm Phàm bao phủ. Vô tận hàn khí, theo bốn phương tám hướng mà tới. Lâm Phàm phát hiện, trên người hắn ma khí, tại cỗ này cực hạn hàn ý hạ, lại bị áp chế đến từng khúc co bảo, làn da mặt ngoài ngưng kết lên một tầng thật dày băng xương. Hắn điên cuồng thôi động ma đan lực lượng, muốn xông ra trận pháp trói buộc. Nhưng mà, Tống Ngưng Tuyết chỉ là bình tĩnh đứng tại ngoài trận, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Trong trận pháp hàn khí càng ngày càng nặng. Lâm Phàm động tác biến càng ngày càng chậm chạp, trên người hắn tầng băng cũng càng ngày càng dày. Cuối cùng, cả người hắn bị triệt để đông lạnh thành một tòa màu đen băng điêu, sinh cơ đoạn tuyệt. Thanh lý môn hộ. Tống Ngưng Tuyết từ tốn nói một câu, liền muốn quay người xuống đài. Nhưng mà, đúng lúc này, giang giác, một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn, theo cái kia màu đen băng điêu chi bên trên truyền đến. Tống Ngưng Tuyết bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia băng điêu phía trên đã nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Bèn, băng điêu ầm vang nổ tung. Một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm cuồng bạo, càng thêm hỗn loạn khí tức, phóng lên tận trời. Lâm Phàm, lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Không, hắn đều đã không thể xưng là người. Thân thể của hắn, vành trướng một vòng, trên da hiện đầy quỷ dị hắc sắc ma văn, trong hai mắt là thuần túy, không chứa một tia lý trí tinh hồng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng Tống Ngưng Tuyết. May mắn mà có ngươi, giúp ta hoàn toàn dung hợp phần này lực lượng. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Tống Ngưng Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng cảnh báo của mình, không chút nghĩ ngợi liền ở xung quanh người bố trí xuống mấy tầng phòng ngự trận pháp. Chập. Lâm Phàm thanh âm giống như quỷ mị ở bên thai của nàng vang lên. Một cái bị vảy màu đen bao trùm lợi chảo, dễ dàng xé rách nàng hộ thân trận pháp, khắc ở trên bụng nàng. Phúc. Tống Ngưng Tuyết như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược mà ra, nặng nề mà quẳng xuống chiến đài. Toàn trường tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng thế cục sẽ xảy ra như thế kinh thiên lịch chuyển. Lâm Phàm đứng trên đài, cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có lực lượng, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả người, cuối cùng rơi vào cái kia đạo thân ảnh màu trắng phía trên. Giang Trần, kế tiếp chính là ngươi. Chương 40, mệnh số đã định. Chương 40, mệnh số đã định. Lâm Phàm cùng thiếu, hắn đứng tại chính giữa sàn chiến đấu, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Cặp kia tinh hồng đôi mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng gắt gao ổn định ở thánh tử trên bàn tiệc. Cái kia đạo từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn tới thân ảnh của hắn. Giang Trần, kế tiếp chính là ngươi. Hắn gầm thét, trong thanh âm tràn đầy khoái ý cùng lực lượng bành trướng sau tự phụ. Đánh bại Tống Ngưng Tuyết, nhường hắn sinh ra một loại ảo giác, dường như liền cái gọi là chân truyền đệ tử cũng không gì hơn cái này. Chỉ muốn giết sạch những người này, cuối cùng lại đem Giang Trần giẫm tại dưới chân, hắn liền có thể rửa sạch tất cả sỉ nhục, đoạt lại hắn mất đi tất cả. Toàn trường ánh mắt cũng trong nháy mắt này đồng loạt hội tụ đến thánh tử trên bàn tiệc. Cái kia đạo từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh thân ảnh màu trắng phía trên. Đối mặt cái này không che giấu chút nào khiêu khích, Giang Trần rốt cục có động tác. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay chân trà, đứng người lên. Giang Trần không có lập tức kết quả, mà là nghiêng đầu, đối với Giang Thắng Thiên, mỉm cười. "Phụ thân, ta đi một chuyến." Giang Thắng Thiên nhìn xem Giang Trần ánh mắt, nhẹ gật đầu, thanh âm uy nghiêm, "Có thể." Đạt được cho phép, Giang Trần cái này mới cất bước. Hắn không có thi triển bất kỳ thân pháp, chỉ là như vậy từng bước một, đạp trên hư không, chậm rãi đi hướng chiến đài. Hắn mỗi một bước rơi xuống, một luồng áp lực vô hình đều sẽ từ hắn trên người tràn ngập ra. Trên quảng trường ồn ào náo động, trong nháy mắt lắng lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia đạo chậm rãi mà đi thân ảnh màu trắng phía trên. Lâm Phàm nhìn xem càng ngày càng gần Giang Trần, trên mặt vẻ điên cuồng càng lớn, trong cơ thể hắn ma đang điên cuồng vận chuyển, lực lượng tại toàn thân bên trong trào lên, mang cho hắn một loại có thể trưởng không tất cả ảo giác. Người rốt cục chịu hạ đi tìm cái chết. Lâm Phàm cười gằn. Giang Trần rốt cục rơi vào trên chiến đài, đứng tại Lâm Phàm đối diện 10 triệu chỗ. Hắn nhìn xem Lâm Phàm bộ kia người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Lâm Phàm, ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Giang Trần không để ý đến hắn kêu gào, ngược lại ấm giọng mở miệng nói. Lâm Phàm sững sờ, giống một cái rơi vào trong hầm phân, cho là mình trùm lên một thân khôi giáp, liền vô địch thiên hạ rồi. Ngươi cái gọi là cường đại, bất quá là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, trong mắt ta, thậm chí liền để cho ta nhìn nhiều tư cách đều không có. Giang Trần thanh âm bình thản, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi muốn chết. Lâm Phàm lòng tự trọng bị triệt để nghiền nát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, một quyền đánh phía Giang Trần mặt. Một quyền này, lôi cuốn chừng lấy xé rách hư không ma khí, so trước đó đánh bại Tống Ngưng Tuyết lúc, còn phải mạnh hơn 3 phần. Nhưng mà, đối mặt cái này cuồng bạo một kích, Giang Trần thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chỉ là vươn hai ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, kia hai cây trắng non ngón tay thon dài, hời hợt kẹp lấy Lâm Phàm nắm đấm. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Cuồng bạo ma khí tại tiếp xúc đến Giang Trần ngón tay sát na, tựa như tuyết gặp giường, tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nào? Khả năng? Lâm Phàm trên mặt nhe răng cười đông lại, bất luận hắn như thế nào thôi động lực lượng, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may, càng không cách nào tránh thoát. Ta nói qua, lực lượng của ngươi rất yếu. Giang Trần thanh âm tại Lâm Phàm vang lên bên tai, ngón tay hắn có chút dùng sức. Giang giác. Một hồi tiếng xương nứt vang lên. Lâm Phàm làm cánh tay theo nắm đấm tới bả vai, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. A. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang tận mây xanh. Giang Trần tiện tay hất lên, Lâm Phàm tựa như cùng một cái như chó chết bị ném ra ngoài, trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Cái này kết thúc. Quan chiến các đệ tử, nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia không ai bị nổi, lãnh bại chân truyền đệ tử Tống Ngưng Tuyết Lâm Phàm, tại thánh tử trước mặt, mà ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Trên đài cao, Tiêu Thiên Đô đặt tại trên chuôi kiếm tay, không tự giác nắm chặt. Hắn tự hỏi cũng có thể đánh bại Lâm Phàm, nhưng tuyệt không có khả năng giống Giang Trần dễ dàng như vậy thoải mái. Nam Cung Minh Nguyệt cặp kia thanh lãnh trong con ngươi, dị sắc liên tục. Nàng đoán được Giang Trần mạnh, lại không nghĩ rằng hắn đã mạnh tới bậc nào ý. Tô Thanh Nhi thì là bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy rung động. Giang Trần kia bá đạo tuyệt luân thân ảnh, cùng trong trí nhớ cái kia chỉ có thể tránh ở sau lưng mình, khóc sức mướt Lâm Phàm, tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Không, ta còn không có thua. Trên chiến này, Lâm Phàm dễ dàng lấy bỏ lên, vỡ vụn cánh tay tại ma khí phun trào hạ, lấy một loại phương thức quỷ dị cấp tốc phục hồi như cũ. Giang Trần, đây đều là ngươi bức ta. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một cái cổ phát chiếc nhận theo hắn giữa ngón tay bay ra, trôi nổi tại không. Lão sư, giúp ta. Trong giới chỉ, một đạo giản mua hư miễn linh hồn thể hiện hiện, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm, lại liếc mắt nhìn đối diện Giang Trần, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mệnh số A. Mệnh số A cuối cùng vẫn hung ác không giới tâm hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Lâm Phàm tỉnh thầy trò, lựa chọn đem chính mình lực lượng cuối cùng quán chú tới Lâm Phàm thể nội. Vâng. Một cỗ viễn siêu trước đó khí tức khủng bố theo Lâm Phàm trên thân bộc phát ra. Tu vi của hắn lại tại thời khắc này mạnh mẽ bị cất cao tới thất cảnh hóa thần đỉnh phong. Giang Trần, chết đi cho ta. Lâm Phàm khí tức tăng vọt, lòng tin cũng theo đó bành trướng tới cực điểm. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân ma khí cùng lão giả linh hồn lực lượng dung hợp, hóa thành một thanh dài trăm trượng màu tím đen ma đao, vào đầu chém xuống. Một đao kia, phản phất muốn đem thiên địa đều đổ ra. Đốt hồn bị phát, cũng là thú vị. Giang Trần nhìn xem kia bị thiên diệt địa một đao, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hứng thú. Hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chậm rãi giơ lên tay phải, chập chỉ thành kiếm. Đối với kia rơi xuống ma đao, tùy ý một chỉ điểm ra. Nhất chỉ định càn khôn. Đầu ngón tay phía trên, một chút kim quang sáng lên. Kim quang kia mới đầu chỉ có chừng hạt gạo, lại trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo núi liền trời đất kim sắc của sáng, đón nhận chuôi này màu tím đen ma đao. Kia đủ để uy hiếp được bát cảnh đại thừa cảnh cường giả ma đao, tại tiếp xúc đến kim sắc của sáng sát na, liền từ mũi đao bắt đầu, từng khúc tan rã, như bẻ cành khô. Kim sắc của sáng tại chôn vùi ma đao về sau, uy thế không giảm, chớp mắt đã tới, xuyên thủng Lâm Phàm lồng ngực. Phúc. Lâm Phàm thân thể rung mạnh, cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia lớn chừng miệng chén lỗ thủng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Là vì cái gì hắn lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều thối lui? Giang Trần chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Từ đầu đến cuối, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi cái gọi là kỳ ngộ, cái gọi là dãy rủa, trong mắt của ta, bất quá là một trận bác ta cười một tiếng tiết mục mà thôi. Ngươi cho rằng Tô Thanh Nhi rời đi ngươi là bởi vì ta? Sai, là bởi vì ngươi quá ngu, hơn nữa ngu đến mức không có thuốc chữa. Ngươi nhỏ yếu, cho nên ngươi ghen ghét, cho nên ngươi oán hận. Ngươi đem tất cả sai lầm đều quy tội người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là bởi vì chính ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đạt được lực lượng cường đại, liền có thể hướng ta trả thù. Càng sai, ngươi lực lượng này, bất quá là ta cố ý lưu cho ngươi, nhường ngươi có thể để cho ta càng dẫn lên hứng thú mà thôi. Lâm Phàm, ngươi cả đời này chính là chuyện tiểu lâm. Giang Trần mỗi một câu cũng giống như một đao, hung hăng đâm vào Lâm Phàm trong lòng, đem hắn sau cùng một tia tôn nghiêm hoàn toàn nghiền nát. Không, không phải. Ngươi nói bậy. Phúc. Lâm Phàm lại cũng không chịu nổi, một ngụm tâm huyết phun ra, trong ánh mắt mơ màng hoàn toàn phai nhạt xuống. Chương 41, ta đổi chủ ý. Chương 41, ta đổi chủ ý. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, hoàn toàn đánh tan thiên mệnh chi tử Lâm Phàm, phá hủy tất cả tôn nghiêm cùng đạo tâm, khiến cho vạn kiếp bất phục. Vai ác nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, thiên mệnh đoạn tuyệt, nhiệm vụ mục tiêu vừa hoàn thành. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi nữ Tô Thanh Nhi hoàn toàn cảm mến tại tốc chủ, cam tâm tình nguyện đầu nhập ngài ôm ấp. Vai ác nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 độ hoàn thành 100. Vai ác nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, thiên mệnh đoạn tuyệt, nhiệm vụ mục tiêu 2 hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng tốc chủ thu hoạch được phản phái điểm số 20.000 điểm. Khí vận chỉ số 1.000. Thể chất đặc thù, đại đế đạo cốt. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Giang Trần trong đầu vang lên. Một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc lực lượng chống rông xuất hiện, tràn vào tứ chi bách hải của hắn, bắt đầu cải tạo hắn căn cốt. Giang Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mỗi một tấc xương cốt đều đang phát ra bù bù, biến càng thêm óng ánh sáng long lanh, trên đó mơ hồ có đại đạo phù văn lưu chuyển. Một cỗ viễn siêu trước đó bàng bạc lực lượng tại Giang Trần thể nội thức tỉnh. Khoe miệng của hắn ý cười sâu hơn. Đại đế đạo cốt tới tay, nhưng không có lựa chọn lập tức dung hợp. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân như là bùn nhão giống như tê liệt ngã xuống, hấp hối Lâm Phàm, trong mắt đã không có mảy may hứng thú. Một cái bị ép khô tất cả giá trị giao hẹn, đã không đáng hắn lại nhìn nhiều. Giang Trần thậm chí đều chẳng muốn động thủ giết hắn, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Làm không tốt còn có thể lại thu hoạch hai đợt. Giang Trần quay người, chuẩn bị rời đi. Làm cái quảng trường vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi kia có tính chấn động một màn bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Giang Trần kia nghiền ép tính thực lực, cùng kia phiên băng lãnh tàn khốc lời nói trấn trụ. Vị này thánh tử, không chỉ có thực lực sâu không lường được, tâm tính càng là tàn nhẫn như vậy. Ngay tại Giang Trần xoay người sát na, dị biến nảy sinh. Nguyên vốn đã giống như chó chết Lâm Phàm, trong mắt đỗng nhiên nổ bắn ra một điểm cuối cùng điên cuồng cùng oán độc qua mang. Hắn không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, thiêu đốt chính mình sau cùng thần hồn cùng tinh huyết, hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn huyết sắc lưu quang. Mục tiêu của hắn không phải Giang Trần, mà là trên đài cao, Nam Cung Thế Gia vị trí. Giang Trần, ngươi đoạt ta chỗ yêu, ta cũng muốn để ngươi nếm thử mất đi tình cảm chân thành tư vị. Lâm Phàm kia khàn giọng điên cuồng tiếng gầm gừ vang vọng toàn trường. Hắn biết mình giết không được Giang Trần, nhưng hắn muốn hủy đi Giang Trần để ý nhất đồ vật. Nam Cung Minh Nguyệt, Giang Trần vị hôn thê. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh. nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Ai cũng không nghĩ ra, một cái đạo tâm đã vỡ, dầu hết đèn tắt người, lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kích. Một kích này, ngưng tụ hắn tất cả oán hận cùng không cam lòng, tốc độ kia nhanh chóng, thực sự để cho người ta trở tay không kịp. Minh Nguyệt cẩn thận. Nam Cung Trác sắc mặt kỳ biến, trước tiên liền muốn xuất thủ. Thằng nhãi danh ngươi dám. Giang Thắng Thiên cũng là giận tí mặt, kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lâm Phàm công kích, quá nhanh, quá đột nhiên. Trên đài cao Nam Cung Minh Nguyệt, ở đằng kia đạo huyết quang xuất hiện trong nháy mắt, liền đã trong lòng báo động. Nàng thanh lãnh con ngươi ngưng tụ, quanh thân hàn khí phun trào, một mặt bóng ánh băng thuẫn trong nháy mắt trước người thành hình. Đồng thời một mặt cổ pháp bảo kính theo trong cơ thể nàng bay ra, ngăn khuất trước người của nàng. Nhưng nàng dù sao chỉ là lục cảnh nguyên anh, mà Lâm Phàm cái này liều mạng một kích, đã như là bắt cảnh đại thừa. Phanh! Băng thuẫn bẹn bẹn chống đỡ không đến một hơi, liền ầm vang vỡ vụn. Sau đó kia mặt ngăn khuất Nam Cung Minh Nguyệt trước người bảo kính, quang mang cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống, xuất hiện vết rạn, rớt xuống đất. Huyết sát chảo ảnh, xé rách nàng hộ thể linh quang, mắt thấy là phải khắc ở lồng ngực của nàng. Nam Cung Minh Nguyệt con người đột nhiên co lại, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình hướng bên hông Na Di nửa tấc. Xoẹt! Một tiếng vang nhỏ, huyết chảo lao bờ vai của nàng mà qua, tại nàng kia màu lam nhạt cung trang trên váy dài, lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng, mấy sợi bị ma khí xâm nhiễm máu tươi, theo da thịt trắng loáng bên trên chảy ra. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng này cô âm lãnh ma khí lại theo vết thương chui vào trong cơ thể của nàng. Nam Cung Minh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, thân hình rút lui mấy bước, lung lay, suýt nữa té ngã. Muốn chết. Nam Cung Trác cùng Giang Thắng Thiên đồng thời hét to lên tiếng. Hai cỗ đủ để hủy thiên diệt địa uy áp, như là trời đất sụp đổ đồng dạng, hướng phía Lâm Phàm nghiền ép mà đi. Bọn hắn là thật động sát tâm. Lâm Phàm dám ở ngay trước mặt bọn họ, đả thương nữ nhi của bọn hắn cùng tương lai con dâu. Đây là đối bọn hắn nhất trắng trợn khiêu khích. Đối mặt hai vị cường giả lửa giận, Lâm Phàm lại đang điên cuồng cười to. Ha ha ha. Giang Trần, ngươi thấy được sao? Ngươi cũng giống như ta hắn thành công. Hắn tổn thương tới Nam Cung Minh Nguyệt, cho dù chết cũng đáng. Nhưng mà, ngay tại kia hai cỗ kinh khủng uy áp sắp đem Lâm Phàm ép thành bột mịn sát na, một cái băng lãnh tới không chứa một chút tình cảm thanh âm vang lên. Tất cả dừng tay. Là Giang Trần. Hắn chẳng biết lúc nào đã xoay người qua. Kia Trương tổng là mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười tuấn lãng khuôn mặt, giờ phút này lại bao trùm lấy một tầng thật dày băng sương. Ánh mắt của hắn không còn là bất cần đời, cũng không còn là đều ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt. Kia là hoàn toàn tĩnh mịch, sâu không thấy đáy đen nhánh. Khi thấy Nam Cung Minh Nguyệt trên bờ vai một màn kia chướng mắt huyết hồng lúc, kia mảnh hắc ám chỗ sâu, dấy lên một đạo bàng bạc lửa giận. Thuần túy nổi giận cùng sát ý phóng lên tận trời. Nam Cung Trác cùng Giang Thắng Thiên động tác, mạnh mẽ ngừng lại, bọn hắn có chút không hiểu nhìn xem Giang Trần. "Phụ thân, Nam Cung ba phụ, chuyện này giao cho ta." Giang Trần thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Cuồng Tiếu Lâm Phàm trên thân. "Hệ thống." Giang Trần dưới đáy lòng kêu một tiếng. "Túc chủ, buồn hệ thống trước đến đưa tin. Ta hỏi ngươi, ta bây giờ nghĩ giết hắn, có thể hay không có ảnh hưởng gì?" "Túc chủ xin yên tâm." Hệ thống thanh âm cũng có được mang lên một tia nghiêm túc. Thiên mệnh chi tử Lâm Phàm khí vận đã bị triệt để tứ đoạn, thiên đạo che chở đã biến mất. Hắn hiện tại thiên đạo trong mắt, cùng ven đường một con kiến không khác. Giết không chỉ có không qua, ngược lại có công. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Giang Trần lúc này mới yên lòng lại. Hắn từng bước một lần nữa đi hướng Lâm Phàm. Mỗi một bước rơi xuống, hắn khí tức trên thân đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, thủy biến. Một cỗ xa so với Lâm Phàm kia ma khí càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão, càng thêm làm người sợ hãi hắc ám khí tức theo trong cơ thể hắn thức tỉnh. "Lâm Phàm." Giang Trần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại như là theo vạn năm huyền băng phía dưới truyền đến. "Ngươi vốn có thể giữ lại một cái mạng chó, kéo dài hơi tàn xuống dưới có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên ra tay đả thương nàng. Hiện tại, ta đổi chủ ý. Ngươi đáng chết." Theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, ngập trời ma diễm, tự Giang Trần dưới chân ầm vang bốc lên. Chương 42, không sao chương 42, không sao anh. Màu đen ma diễm xông thẳng tới chân trời. Giang Trần đứng ở ma diễm trung tâm, tay áo đồng bền, tóc đen bay phấp phới. Cặp mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã hóa thành thuần túy ám kim sắc, chỗ sâu trong con người, giống có nhật nguyệt tinh thần ở ngoài sáng diệt. Một cỗ minh ngông, cổ lão, khí tức ba đạo, lấy hắn làm trung tâm, quét sạch toàn trường. Đạo diễn tiên ma thể. Tại thời khắc này, Giang Trần đã không còn bất kỳ che giấu, đem cái này thể chất bản nguyên nhất lực lượng hoàn toàn phóng thích. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Trên đài cao, dù là Nam Cung Trác cái loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng cường giả, giờ phút này trên mặt cũng biết đầy rung động. Trừ bỏ một chút biết nội tình người bên ngoài, còn lại mọi người không khỏi cảm thấy chấn kinh. Giang Trần trên người tán phát ra cố khí tức kia, bản chất thậm chí áp đảo bọn hắn thánh nhân chi lực phía trên. Đó là một loại càng thêm tiếp cận đại đạo bản nguyên lực lượng. Tiểu tử này, Nam Cung Trác tự lẩm bẩm, hắn phát hiện mình tựa như là ngày đầu tiên biết hắn người con rể tương lai này như thế. Mà Nam Cung Minh Nguyệt càng là kinh ngạc nhìn cái kia đạo tựa như ma thần dáng thế thân ảnh. Nàng che lấy thụ thương bà bay, cảm giác được không phải đau đớn, mà là một loại trước nay chưa từng có tim đập nhanh. Kia cố lửa giận ngập trời, kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa, đều là bởi vì nàng mà lên. Phát hiện này, nhường nàng trái tim kia nhấc lên thao thiên cự lãng. Tô Thanh Nhi cũng là sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn qua Giang Trần, trong mắt đã có sợ hãi, lại có một loại không hiểu si mê. Cái này mới là hắn chân chính bộ dáng sao? Cái kia ngày bình thường ôn tồn lễ độ, ngẫu nhiên có chút bá đạo thánh tử, thể nội vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế một mặt. Cố lực lượng này, không có khả năng. Trên đời này tại sao có thể có như thế thuần túy ma ý? Lâm Phàm tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn tại Giang Trần khí tức trước mặt, biểu nhỏ tựa như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma đan chi lực, tại cố khí tức này trước mặt, thậm chí tại run lẩy bẩy. Hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, không cách nào ức chế sợ hãi. Hiện tại mới nhớ tới sợ hãi. Giang Trần thanh âm trực tiếp tại Lâm Phàm trong linh hồn vang lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Lâm Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn mong muốn trốn, thân thể nhưng căn bản theo không kịp ý thức phản ứng. Một cái bị hắc sắc ma văn bao trùm tay, giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Ngươi không là muốn cho ta cảm thụ thống khổ sao? Giang Trần ám con mắt màu vàng nóng, hờ hững nhìn chăm chú lên hắn. Ta thành vào ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn một cái tay khác, chập ngón tay lại như dao, chậm rãi đâm vào Lâm Phàm đan điền. Phốc phốc, không có chút nào trở ngại. Giang Trần tay trực tiếp xuyên thủng Lâm Phàm bụng dưới. Lâm Phàm thân thể kịch liệt co quắp, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình viên kia dựa vào sinh tồn ma đan, đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng mạnh mẽ bóc ra. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng tất cả mọi người ở đây đều tê cả da đầu. Giang Trần mặt không thay đổi đem viên kia còn đang nhảy nhót, tản ra chẳng lành khí tức ma đan, theo Lâm Phàm thể nội túm đi ra. Sau đó, ngay trước Lâm Phàm mặt, năm ngón tay khép lại. Phanh. Ma đan ứng thanh mà nát, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, tiêu tán trên không trung. Lâm Phàm khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới, hắn tất cả tu vi, tại thời khắc này, bị toàn bộ hủy bỏ. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngươi dùng cái tay này, đã thương nàng. Giang Trần thanh âm băng lãnh, nắm lấy Lâm Phàm cánh tay phải, đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Nương theo lấy ra thịt xé rách âm thanh, Lâm Phàm toàn bộ cánh tay phải, bị Giang Trần mạnh mẽ xé xuống. Ngươi dùng đôi mắt này, ngấp nghé nàng. Giang Trần ngón tay, điểm vào Lâm Phàm trên hai mắt. A. Lâm Phàm hai mắt, trong nháy mắt nổ tung thành hai đoàn huyết vụ. Trên quảng trường, đã có tâm lý năng lực chịu đựng kém nữ đệ tử tại chỗ hẹ phun ra. Quá tàn nhẫn. Ôn Yến sớm đã thu hồi cây quạt, sắc mặt trắng bệnh, lần thứ nhất hắn may mắn chính mình không có có đắc tội qua Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt. Thanh Linh Hòa cùng Tống Ngưng Tuyết cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn xem trên đài cái kiếp như là tu la giống như Giang Trần, trong lòng lại không nửa phần cùng tranh tài suy nghĩ. Giang Trần lại dường như không có nghe được hết thảy xung quanh. Hắn phế đi Lâm Phàm tứ chi, đập bể trên người hắn mỗi một tấc xương cốt, tách ra thần hồn của hắn, dùng ma diễm lập đi lặp lại thiêu đốt. Hắn muốn để Lâm Phàm tại vô tận trong thống khổ, là sự ngu xuẩn của mình, nỗ lực thê thảm nhất một cái giá lớn. Giang Trần, có bản lĩnh, liền giết ta. Lâm Phàm dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra thanh âm. Giết ngươi. Giang Trần cười, nụ cười kia, nhường rất nhiều người đều sởn hết cả gai ốc. Lợi cho ngươi quá rồi. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một đoàn màu đen ma diễm bốc lên. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn đều ở nơi này sáng hối. Nói xong, hắn đem đoàn kia ma diễm đặt tại Lâm Phàm trên đỉnh đầu. Không. Lâm Phàm phát ra đời này cuối cùng một tiếng, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng tiêu thảm. Thân thể của hắn tại ma diễm bên trong không có tan làm cho bụi, mà là từng khúc tiêu mất, cuối cùng tính cả thần hồn của hắn cùng một chỗ bị triệt để thôn phệ, liền một tia dấu vết cũng không từng tại thế gian này lưu lại. Hình thần câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần trên người ngập trời ma khí, chậm rãi thu liễm nhập thể. Hắn ám hai con mắt màu vàng nóng khôi phục đen nhánh, lại biến trở về cái kia phong thần tuấn lãng, khí chất siêu nhiên thánh tử. Dường như vừa rồi cái kia ma thần cũng chỉ là đám người ảo giác mà thôi. Hắn nhìn cũng không nhìn Lâm Phàm biến mất địa phương một cái, quay người, bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở Nam Cung Minh Nguyệt trước người. Toàn trường tĩnh mịch. Nam Cung Minh Nguyệt nhìn xem gần trong gang tấc Giang Trần, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Nàng há to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện hết hầu hơi khô chát chát. Giang Trần không nói gì. Hắn nhìn xem nàng đầu vai kia đã bị chính nàng dùng linh lực cầm máu vết thương, nhìn xem kia màu lam nhạt váy xa bên trên vẫn như cũ chói mắt vết máu, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Nam Cung Minh Nguyệt cũng đang nhìn xem hắn. Nàng cặp kia thanh lãnh trong con người, giờ phút này tràn đầy phức tạp cảm xúc. Có chấn kinh, có hãi nhiên, nhưng càng nhiều là một loại chính nàng cũng nói không rõ, không nói rõ. Rung động. Nàng không sợ hắn vừa rồi bộ kiếp như là ma thần dáng vẻ. Chẳng biết tại sao, khi hắn vì nàng mà bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng lúc, trong nội tâm nàng chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ trước này chưa từng có cảm giác an toàn. Thì ra, nam nhân này là như vậy quan tâm chính mình sao? Giang Trần không nói gì, chỉ là vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi ánh sáng lưu hòa, nhẹ nhàng điểm vào trên vết thương của nàng. Ôn nhuận năng lượng tràn vào, cái kia đạo bị huyết quang ăn mòn vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, liền một tia vết sẹo đều không có để lại. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần thu tay lại, nhìn xem nàng tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, rốt cục mở miệng. Không sao. Đơn giản ba chữ, lại so bất kỳ dấu ngon dấu ngọt, đều càng có thể xúc động Nam Cung Minh Nguyệt tiếng lòng. Nàng nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn kia còn chưa hoàn toàn rút đi khẩn trương cùng tức giận, quỷ thần xui khiến, khẽ ừ chương 43, bại trời đều, hoàng chủ nổi lên chương 43, bại trời đều, hoàng chủ nổi lên Nam Cung Minh Nguyệt một tiếng này đáp lại, nhường giữa hai người bầu không khí biến có chút vi diệu. Ở chỗ này chờ ta. Giang Trần nhìn xem nàng nói. Nam Cung Minh Nguyệt vô ý thức gật gật đầu. Giang Trần quay người, bước ra một bước, thân hình liền về tới chiến đài phế tích phía trên. Ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào Lâm Phàm lúc trước vị trí, theo tay khẽ vẫy, một chiếc nhẫn liền bay vào lòng bàn tay của hắn. phế vật lợi dụng, cũng xem là tốt. Giang Trần luốt luốt chiếc nhẫn, thần niệm quét qua, liền đem nó thu nhập chính mình không gian chữ vật. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chân truyền đệ tử chỗ ghế. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp làm cái quảng trường, còn có ai muốn lên đến đánh với ta một trận? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức hội tụ đến Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết, Thanh Linh Hỏa, Ôn Yến bốn người trên thân. Ôn Yến cái thứ nhất có động tác, hắn bá một tiếng triển khai đảo hoa phiến, đối với Giang Trần xa xa vừa chắc tay, trên mặt mang nụ cười, thánh tử thần uy cái thế, sư đệ ta tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Hắn lời nói này nhường không ít đệ tử đều buồn cười, lại không dám thật cười ra tiếng. Thanh Linh Hỏa cũng đứng người lên, đối với Giang Trần phương hướng khẽ bước cằm, thanh âm thanh lãnh, ta nhận vua. Nàng từ trước đến nay không tranh quyền thế, đối thứ hạng này vốn là không hứng thú, huống chi kiến thức Giang Trần như vậy thực lực khủng bố sau, trong nội tâm nàng càng là không có nửa phần tranh đấu suy nghĩ. Tiếp lấy là Tống Ngưng Tuyết, nàng một thân màu trắng trang phục, thế đứng thẳng, tấm kia lãnh được bằng xương trên mặt, giờ phút này thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng nhìn xem trên chiến đài cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, hồi tưởng lại hắn là Nam Cung Minh Nguyệt mà nổi giận bộ dáng, lại nghĩ tới Lâm Phàm bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiền thành cặn bã cảnh tượng. Nàng bại bởi Lâm Phàm, mà Giang Trần lại giống bóp chết một con kiến như thế bóp chết Lâm Phàm. Cái chênh lệch này, nhưng nàng cảm thấy một hồi bất lực. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng như cũ, "Ta không phải là đối thủ của ngươi." Ba cái chân truyền đệ tử liên tiếp nhận thua. Hiện tại, tất cả áp lực, mọi ánh mắt đều tập trung vào người cuối cùng trên thân. Chân truyền đệ tử đứng đầu, Tiêu Thiên Đô. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tiêu Thiên Đô chậm rãi đứng lên. Hắn không nói gì, chỉ là đè xuống chuôi kiếm, từng bước một, trần ổn đi hướng chiến đài. Hắn ngồi đi một bước, trên thân kia cỗ sắc bén vô song kiếm ý, liền cường thịnh một phần. Khi hắn cuối cùng đứng ở Giang Trần đối diện lúc, cả người đã như cùng một trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, lôi quang cuốn quanh. Ô Niến bọn hắn có thể nhận thua, nhưng ta không thể. Tiêu Thiên Đô mở miệng, thanh âm trầm ổn như núi, gắt gao tập trung vào Giang Trần, xem như một tên kiếm tu, ta có con đường của ta muốn đi. Hắn dừng một chút, trên người lôi đỉnh kiếm uy ầm vang một phát, quấy phong vân. Thánh tử, xin chỉ giáo. Hắn không có bị Giang Trần uy thế hù ngã, ngược lại chiến ý ngút trời. Đây cũng là Tiêu Thiên Đô, một cái thuần túy, đem kiếm đạo xem là tất cả cầu đạo người. Trên đài cao, Giang Thắng Thiên mấy người cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem. Bọn hắn cũng muốn biết, Hồng Thiên Thánh Địa thế hệ này kiệt xuất nhất hai vị thiên tiêu, đến cùng ai càng hơn một bậc. Nhưng mà, đối mặt chiến ý ngang nhiên Tiêu Thiên Đô, Giang Trần lại chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Hắn nhìn thoáng qua đài cao phương hướng, Nam Cung Minh Nguyệt vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mặc dù thương thế cũng đã, nhưng sắc mặt còn có chút tái nhợt. Một cổ áp lực bực bội tại Giang Trần đáy lòng dâng lên. Hắn quay đầu trở lại, nhìn xem Tiêu Thiên Đô, ngữ khí bình thản, kiếm của ngươi không tệ, ngày khác đi, chờ ta tâm tình tốt, có thể cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Lời nói này, bình thản đến cực điểm, nhưng cũng cuồng ngạo đến cực điểm. Ngươi, dù là Tiêu Thiên Đô tâm tính trầm ổn, cũng bị Giang Trần lời nói này khơi dậy lửa giận. Hắn Tiêu Thiên Đô, từ tu hành đến nay, cùng thế hệ bên trong, chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Chiến hoặc không chiến, không phải ngươi nói tính. Tiêu Thiên Đô giận quát một tiếng, không lại áp xuống lực lượng của mình. Thiên lôi, kiếm đến. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, một đạo tráng kiện tử sắc lôi đỉnh xé rách tầng mây, ầm vang đánh xuống, trực tiếp chút vào Tiêu Thiên Đô trường kiếm trong tay bên trong. Chỉ một thoáng, kiếm quang tăng gọn, lôi minh chấn thiên. Tiêu Thiên Đô nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu dài trăm trượng tử sắc lôi long, gầm thét, xé rách hư không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Giang Trần vào đầu chém xuống. Một kiếm này, là hắn một thân tu vi cùng kiếm ý cực hạn thể hiện. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Giang Trần rốt cục giơ lên mắt. Cái kia song con ngươi thâm thúy bên trong, hiện lên một tia không kiên nhẫn. Cũng được, nếu như thế, thành bằng ngươi. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, hai ngón khép lại, hóa thành kiếm chỉ. Đối với kia gào thét mà đến lôi long, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái. Đại La kiếm quyết, Lạc Tinh Hà. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm khí màu trắng, từ đầu ngón tay hắn bay ra. Kiếm khí kia, mới đầu bất quá dài ba thước ngắn, nhỏ xíu dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Sau đó cấp tốc kéo dài, mở rộng, tạo thành một đầu từ đến hàng vạn mà tính nhỏ bé kiếm khí tạo thành kiếm khí trường hạ. Đầu kia cùng bạo tử sắc lôi long, một đầu va vào kiếm hà bên trong. Liền một đóa bọt nước đều không có kích thích, thòng long đầu bắt đầu, liền bị kiếm khí cắt chém, phân giải, chôn bụi. Ngay sau đó, kiếm khí màu trắng tại chém chết lôi long về sau, uy thế không giảm, lóe lên một cái rồi biến mất, như bẻ cảnh khô xuất hiện ở Tiêu Thiên Đô trước mặt, dừng ở mi tâm của hắn trước đó. Sắc bén kiếm ý, đâm vào hắn mi tâm đau nhức. Tiêu Thiên Đô cương ngay tại chỗ, hắn duy trì xuất kiếm tư thế, cả người lại như là bị định thân đồng dạng, không thể động đậy. Trong mắt của hắn lôi quang sớm đã tan đi, chỉ còn lại vô tận hãi nhiên cùng mở mịt. Bại. Chính mình cứ như vậy, bị đối phương tùy ý một chỉ, liền rách. Cái kia đạo dừng ở hắn mi tâm kiếm khí, không có sát ý tại đạo kiếm khí kia trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi đỉnh kiếm ý, tựa như là hài đồng đồng dạng, buồn cười, ngây thơ. Ta thua. Thật lâu, Tiêu Thiên Đô khó khăn phun ra ba chữ này. Trên người hắn chỗ có khí thế, tại thời khắc này, toàn bộ tán đi, cả người dường như bị rút đi tất cả khí lực. Giang Trần thu hồi kiếm chỉ, cái kia đạo lơ lửng kiếm khí cũng tiêu tán theo. Hắn nhìn cũng không lại nhìn Tiêu Thiên Đô một cái, quay người, bước ra một bước, liền về tới trên đài cao. Nam Cung Minh Nguyệt trước người, làm cái quảng trường vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói Giang Trần nghiền ép Lâm Phàm, dựa vào là đạo diễn thiên ma thể bá đạo cùng thể chất đối ma khí áp chế, như vậy giờ phút này Giang Trần một chỉ bại Tiêu Thiên Đô, chính là đối kiếm đạo cực hạn lý giải cùng trường khống. Thi đấu kết quả đã lại không bất kỳ huyền niệm gì. Chấp sự trưởng lão sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, dùng thanh âm run rẩy tuyên bố kết quả sau cùng. Năm nay thánh địa thi đấu, khôi thủ thánh tử Giang Trần. Thanh âm quanh quẩn, lại không người gieo họ. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi một kiếm bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc chất vấn thanh âm theo xem lễ tịch chỗ cao nhất vang lên. Sông thánh chủ, chúc mừng. Thiên Nguyên Thần Triều hoàng chủ Nguyên Thương Lam chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn một thân kim sắc long bảo, đầu đội đế quan, không giận tự uy. Hắn đầu tiên là ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với Giang Thắng Thiên chắc tay, lập tức lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên biến sắc bén. Chỉ là bản hoàng có một chuyện không rõ, còn mời sông thánh chủ vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào vừa mới trở lại đài cao Giang Trần. Vừa rồi thánh tử trên thân kia cố trùng thiên ma khí, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang đạo tông môn đủ tụ tập ở đây, Hồng Thiên Thánh Địa xem như chủ nhà, thánh tử tương lai người thừa kế lại thân phụ tinh thuần như thế bá đạo ma đạo khí tức. Nguyên Thương Lam thanh âm như là cuồn cuộn thiên lôi tại mỗi người bên tai nổ vang. Sông thánh chủ, ngươi có phải hay không nên cho tất cả chúng ta một lời giải thích? Chương 44, ngươi muốn cùng ta khai chiến. Chương 44, ngươi muốn cùng ta khai chiến. Nguyên Thương Lam lời nói trong nháy mắt liền đưa tới cả đám các loại nghị luận. Trên quảng trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt theo chiến đài chuyển rời đến trên đài cao, bầu không khí lập tức theo đối Giang Trần thực lực rung động chuyển thành ngưng trọng. Ma khí, không sai, vừa rồi Giang Trần vì Nam Cung Minh Nguyệt mà nổi giận lúc kia cô hủy thiên diệt địa giống như hắc sắc ma diễm, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Cố khí tức kia xa không phải Lâm Phàm kia gà mở ma khí có thể so sánh. Chỉ là lúc trước tất cả mọi người bị Giang Trần kia nghiền ép tính thực lực chấn nhiếp, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Giờ phút này bị Nguyên Thương Lam điểm phá, trong lòng mọi người lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hồng Thiên Thánh Địa chính là toàn bộ Đông Vực Thiên Hạ chính đạo khôi thủ một trong, thánh tử, tương lai thánh chủ, lại là cả người bắc ngập trời ma khí ma đầu. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nguyên Hoàng chủ nói đúng, việc này nhất định phải cho lời giải thích. Chính ma bất lưỡng lập, chính là từ xưa đến nay thiết luật. Hồng Thiên Thánh Địa muốn làm gì? Bao che ma đầu sao? Một cái thân hoài ma thể người, làm sao có thể kế thừa thánh địa đại thống? Cái này nếu là chuyện đi, há không để cho ta chờ chính đạo luân vì thiên hạ người trò cười? Trong lúc nhất thời, xem lễ trên ghế, không ít đến đây xem lễ tông môn thế lực đại biểu, đều nhao nhao đứng dậy phụ họa. Bọn hắn phần lớn là phụ thuộc vào Thiên Nguyên Thần Triều, hoặc là cùng Hồng Thiên Thánh Địa vốn có khoảng cách thế lực. Giờ phút này thấy Nguyên Thương Lam nổi lên, tự nhiên là lập tức nhảy ra châm ngòi thổi gió, ý đồ đem chuyện này làm lớn. Giang Thắng Thiên ngồi chủ vị phía trên, tấm kia uy nghiêm khuôn mặt sớm đã trầm xuống. Hắn nhìn xem kêu gào Nguyên Thương Lam, lại nhìn lướt qua những cái kia cùng gió nổi lên hống tôm tép ngại nhép, trong mắt hiện ra sát khí lạnh như băng. Hắn chậm rãi để chén trà trong tay xuống, thanh âm không lớn, lại đủ để cho toàn bộ ồn ào quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyên Thương Lam, Giang Thắng Thiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp, ngươi đang chất vấn ta. Nguyên Thương Lam đối mặt Giang Thắng Thiên uy áp, mặt không đổi sắc, hắn cười lạnh một tiếng, "Sông thánh chủ, bản hoàng không dám chất vấn ngươi, chỉ là thánh tử thân phụ ma khí, chính là vạn chúng nhìn chừng chừng thấy. Việc này liên quan đến thiên hạ chính đạo an nguy cùng mặt mũi, bản hoàng xem như Thiên Nguyên Thần Triều chi chủ, tự nhiên có quyền hỏi đến." "Nói hay lắm." Giang Thắng Thiên không những không giận mà còn cười, hắn chậm rãi đứng người lên, thuộc về thập cảnh hợp đạo cảnh khí tức khủng bố, như sơn băng hải tiếu giống như, hướng phía Nguyên Thương Lam ép tới, liên quan đến thiên hạ chính đạo. Nói đến thật sự là đường hoàng. "Còn ta Giang Trần, chính là đạo diễn thiên ma thể, vạn cổ hiếm thấy vô thượng thể chất. Việc này, ta Hồng Thiên Thánh Địa sớm liền hiểu. Ta Thánh Địa lao tổ càng là tự mình xuất quan, vì đó trải vượt qua khí tức, khẳng định này thể chất chính là đại đạo chỉ, cùng cái gọi là chính ma không quan hệ. Thế nào, ngươi Nguyên Thương Lam kiến thức so ta Hồng Thiên Thánh Địa lao tổ tông còn cao hơn?" Giang Thắng Thiên thanh âm như là hồng trung vang lớn, đinh hai nhức óc. "Đạo diễn thiên ma thể, lao tổ tông tự mình xuất quan." Cái này nguyên một đám tin tức nặng ký, nện đến đám người đầu góc choáng váng. Nhất là những cái kia vừa rồi còn đang kêu gào tông môn đại biểu, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, không còn dám nhiều lời một chữ. Bọn hắn có thể chất vấn Giang Thắng Thiên, nhưng tuyệt đối không dám chất vấn một vị sống không biết nhiều ít vạn năm lão tổ tông. Nguyên Thương Lam sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, Giang Thắng Thiên vậy mà như thế dứt khoát đem chuyện toàn bộ đỡ ra, còn chuyện ra lão tổ tông tới dọa người. Nhưng hắn đã dám nổi lên, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua. "Ha ha, sông thánh chủ nói đùa." Nguyên Thương Lam đỉnh lấy Giang Thắng Thiên uy áp, trầm giọng nói, "Thánh địa lão tổ tiền bối, tự nhiên là kiến thức vi phạm. Nhưng thể chất là thể chất, công pháp là công pháp. Vừa rồi lệnh lang chỗ hiện ra lực lượng, kia cô thuần túy ma ý, cũng không giống như là trời sinh thể chất đơn giản như vậy a." Huống chi Nguyên Thương Lam lời nói xoay chuyển, từ xưa đến nay, nắm giữ cái loại này thể chất người, cái nào không phải nhấc lên gió tanh mưa máu, đổ thán sinh linh cái thế ma đầu. Quá khứ giao hấn, đẫm máu bảy ở trước mắt. "Sông thánh chủ, ngươi dám cam đoan, con của ngươi tương lai sẽ không đi đến đầu kia đường xưa sao? Vì thiên hạ thương sinh, vì phòng ngừa một cái tương lai ma đầu quật khởi, bản hoàng cho rằng, nhất định phải đem kẻ này hủy bỏ tu vi, chấn áp lại, chấm dứt hậu hoạn." "Ngươi dám?" Giang Thắng Thiên giận tím mặt, khí tức kinh khủng ầm vang một phát, toàn bộ đài cao đều tại chấn động kịch liệt. "Con ta sự tình, là ta Hồng Thiên Thánh Địa việc nhà. Lúc nào thời điểm, đến phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân? Nguyên Thương Lam, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Giang Thắng Thiên lửa giận hóa thành như thực chất áp, nhường ở đây tất cả tu vi thấp hơn 9 cảnh tu sĩ đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Nam Cung Trác thấy thế, lập tức đứng dậy, quanh người hắn thánh nhân khí tức lưu chuyển, ngăn khuất Nam Cung Minh Nguyệt trước người, đồng thời đối với Giang Thắng Thiên quên đủ, "Giang huynh, tỉnh táo." Lập tức, hắn lại chuyển hướng Nguyên Thương Lam, ngữ khí bất thiện, "Nguyên hoàng chủ, việc này phải chăng có hơi quá? Giang Trần Hiền chất chính là ta Nam Cung thế gia sắp là con rể, ngươi ở ngay trước mặt ta, muốn phế hắn, là không có đem ta Nam Cung Trác để vào mắt sao?" Nam Cung Trác tỏ thái độ, nhường thế cục càng thêm phức tạp. Nam Cung thế gia, đồng dạng là truyền thừa xa xưa cổ lao thế gia, nội tình không thua kém một chút nào Thiên Nguyên Tần Triều. Nguyên Thương Lam sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thắng Thiên, hai người ánh mắt trên không trùng va chạm. "Giang Thắng Thiên, ngươi làm thật muốn vì một cái ma đầu, cùng Thiên Hạ Chính Đạo là địch phải không?" Nguyên Thương bỗng quát, "Thiên Hạ Chính Đạo?" Giang Thắng Thiên ngửa mặt lên trời cười to, "Ta Hồng Thiên Thánh Địa chính là Thiên Hạ Chính Đạo. Con ta Giang Trần là ta Hồng Thiên Thánh Địa chủ nhân tương lai. Ai dám động đến hắn, chính là cùng ta Hồng Thiên Thánh Địa là địch." Hắn đột nhiên buông tay áo, nhìn thẳng Nguyên Thương Lam, nói từng chữ từng câu, "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi Thiên Nguyên Thần Triều là muốn cùng ta Hồng Thiên Thánh Địa toàn diện khai chiến sao?" "Vâng." Câu nói này như là một đạo sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. "Khai chiến?" Hai cái sừng sững tại thế gian đỉnh điểm quái vật khổng lồ, nếu là thật sự mở ra chiến, vậy sẽ là một trận quét sạch toàn bộ tu luyện giới hạo kiếp. Nguyên Thương Lam con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Giang Thắng Thiên vậy mà như thế cương liệt, như thế bất chấp hậu quả. Bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết tới cực điểm. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi Nguyên Thương Lam trả lời. Giang Trần đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên viết đầy khẩn trương cùng lo lắng Nam Cung Minh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn vì hắn, không tiếp cùng toàn bộ Thiên Nguyên Thần Triều rằng có phụ thân. Một dòng nước ấm trong lòng hắn chậm rãi chạy qua. Bị người bảo hộ cảm giác, dường như cũng không tệ. Hắn đang nghĩ ngợi, về sau muốn đem cái này ồn ào hoàng đế làm thì rồi. Đúng lúc này, ha ha khẩu khí thật lớn. Lúc nào thời điểm, ta Hồng Thiên Thánh Địa chuyện, cần nhìn một đám hậu bối sắc mặt. Một đạo giàn mua, khàn khàn, nhưng lại tràn đầy vô thượng uy nghiêm ý niệm, không có dấu hiệu nào, tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Ngay sau đó, giang giác, Giang Thắng Tiên cùng Nguyên Thương Lam rằng co hư không, như là mặt kính đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh ra chương 45, nếu không các ngươi cùng lên đi chương 45, nếu không các ngươi cùng lên đi không gian vỡ vụn, một đạo đen nhánh khe hở trống rông xuất hiện, đem thiên địa đều xé mở một lỗ lớn. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, theo kia trong cái khe thẩm thấu ra. Đây không phải là Giang Thắng Tiên loại kêu bá đạo tuyệt luân uy áp, cũng không phải Nguyên Thương Lam loại kêu hoàng đạo uy nghiêm. Đó là một loại áp đạo thiên địa vạn vật phía trên khí tức. Tại cỗ khí tức này trước mặt, bất luận là thập cảnh hợp đạo cảnh Giang Thắng Tiên, vẫn là cựu cảnh thánh nhân cảnh Nam Cung Trác, đều cảm thấy mình nhỏ bé. Tất cả mọi người ở đây, bất luận tu vi cao thấp, đều tại cỗ uy áp này hạng, tâm sinh kính sợ, liền hô hấp đều biến có chút khó khăn. Nguyên Thương Lam sắc mặt càng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Cái kia cố cùng Giang Thắng Thiên địa vị ngang nhau hoàng đạo long khí, tại cố khí tức này trước mặt, liền như là nến tàn trong gió, bị áp chế đến trong nháy mắt dập tắt. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo người mặc một mạc áo bào xám, thân hình còn xuống lão giả, chống một cây nhìn không ra chất liệu một trượng, theo kia trong vết nứt không gian, chậm rãi đi ra. Lão giả nhìn thường thường không có gì lạ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, tựa như một cái gần đất xa trời phàm nhân. Nhưng mà, theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều dường như dưới chân hắn thần phục. Thất tổ. Giang Thắng Thiên thấy rõ người tới trong ngay mắt, trên mặt tất cả lửa giận cùng bá đạo toàn bộ thu liễm, hắn cung kính vô cùng con người, làm một đại lễ. Trên đài cao Hồng Thiên Thánh Địa các trưởng lão, càng là kích động đến toàn thân run rẩy, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. "Chúng ta cung nên thất tổ." Như núi kêu biển gầm thanh âm, vang tận mây xanh. "Thất tổ." Hồng Thiên Thánh Địa bế quan vài vạn năm hóa thạch sống. Một vị chân chính, đụng chạm đến đế cảnh ngưỡng cửa thập nhất cảnh chuẩn đế cường giả. Giang Trần cũng có chút không mình hành lễ, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Đến rồi, chính mình lớn nhất chỗ dựa, rốt cục đăng tràng. Thất tổ không để ý đến đám người hành lễ, cái kia song đục ngầu ánh mắt, đầu tiên là rơi vào Giang Trần trên thân, khi thấy Giang Trần bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt lúc, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. "Không tệ, tiểu tử." Một câu không đầu không đuôi khích lệ, nhường Giang Trần sửng sốt một chút, mà Nam Cung Minh Nguyệt tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp thì bá một cái, nổi lên đỏ ửng. Thất tổ lúc này mới chợt ung dung quay đầu, cặp kia nhìn như đục ngầu ánh mắt, rơi vào sắc mặt trắng bệnh Nguyên Thương Lam trên thân. "Ngươi là Thiên Nguyên nhà tiểu tử?" Thất tổ thanh âm khàn khàn. Nguyên Thương Lam chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, không mình hành lễ. Thanh âm đều đang phát run, "Vạn bối, Thiên Nguyên thần triều Nguyên Thương Lam, bái kiến." "Bái kiến tiền bối." Tại một vị 11 cảnh chuẩn đế trước mặt, hắn liền tự xưng bản hoàng tử cách đều không có. Thiên Nguyên thất tổ đục ngầu con mắt đi lòng vòng, giống như là đang nhớ lại cái gì. "A, nghĩ tới, lão phu nhớ kỹ mấy vạn năm trước, có cái gọi Nguyên Phá Thiên tiểu gia hỏa, khóc hô hào muốn bái ta làm thầy, ta không thu, hắn còn nghỉ lại ta ngoài sơn môn quỷ 3 năm. Tiểu tử kia, là gì của ngươi?" Phúc. Trên đài cao, không biết là cái nào trưởng lão, nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lại lập tức gắt gao bịt miệng lại. Nguyên Thương Lam mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. "Nguyên Phá Thiên, kia là hắn Thiên Nguyên thần triều mở ra quốc thánh tổ, là bọn hắn mạch này nhất là sùng kính tổ tiên. Tại Thiên Nguyên thần triều trên sử sách, thánh tổ Nguyên Phá Thiên chính là kỳ tài ngút trời, tự hành ngộ đạo, khai sáng một đời thần triều vô thượng tồn tại. Nhưng đến vị này thất tổ miệng bên trong, làm sao lại thành khóc hô hào muốn bái sư vô lại quỷ? Lời này nếu là truyền đi, hắn Thiên Nguyên Thần chịu mặt, còn cần hay không? Tiền bối, nói đùa. Nguyên Thương Lam thanh âm khô khốc vô cùng. Nói giỡn. Thất Tổ Quái Trượng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Đông. Một tiếng vang trầm, Nguyên Thương Lam như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Vẹn vẹn quải trượng chĩa xuống đất dư ba, liền để hắn cái này thập cảnh hợp đạo hoàng chủ bị nội thương. Lão phu lời này chưa từng nói giỡn. Thất Tổ thanh âm lạnh xuống, ta Hồng Thiên Thánh Địa người, đừng nói chỉ là đã thức tỉnh cái gì ma thể, coi như hắn hôm nay đem ngươi Thiên Nguyên Thần Triều cho sốc, đó cũng là hắn có bản lĩnh. Đến tiên ngươi ở chỗ này, khoa tay múa chân, góp ý bậy bạn. Thất Tổ ánh mắt như là thực chất, đâm vào Nguyên Thương Lam sâu trong linh hồn. Ngươi mới vừa nói muốn phế ta cái này tôn nhi tu vi, còn muốn đem hắn chấn áp lại. Đến, ngươi bây giờ độc thủ, ta nhìn ai dám ngăn cản ngươi. Thất Tổ cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Nguyên Thương Lam, lập tức lại nở nụ cười, nếu không các ngươi cùng tiến lên. Lão phu ta rất lâu không có tùng qua gân cốt. Nguyên Thương Lam thân thể run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt hắn long bảo. Độc thủ, hắn dám sao? Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám có bất kỳ dị động, một giây sau liền sẽ bị trước mắt cái này nhìn người vật vô hại lão giả cho tại chỗ ép thành cho bụi. Vạn bối, vạn bối không dám. Vạn bối nói năng lô mãng, còn xin tiền bối thứ tội. Tại vô tận uy áp phía dưới, vị này cao cao tại thượng Thiên Nguyên Hoàng chủ lại có chút hai chân như nhũ ra. Những cái kia lúc trước đi theo hắn ồn ào tông môn đại biểu, càng la dọa đến hồn phi phách tán, nguyên một đám quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Làm cái quảng trường lặng ngắt như tờ. Đây chính là chuẩn đế chi uy. Giang Trần nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ có một chữ: thoải mái. Có cái như thế bao che cho con còn thực lực thông thiên lão tổ tông, quả thực không nên quá thoải mái. Thất Tổ nhìn xem Nguyên Thương Lam, nhếch miệng. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thắng Thiên, ngữ khí lại khôi phục loại kia vẻ bại giọng điệu. Thắng Thiên, cái dám lớn một chút sự tình, ngươi cũng có thể làm cho người cưỡi tới trên mặt đến. Ngươi cái này thánh chủ, nên được là càng ngày càng trở về. Giang Thắng Thiên bị giáo huấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lại chỉ có thể cúi đầu, cung kính đáp, Thất Tổ dạy phải, Thắng Thiên biết sai. Đi, đem những này trướng mắt ra hỏa đều xử lý sạch. Thất Tổ không kiên nhẫn khoát tay áo, lão cốt đầu ta vừa tỉnh ngủ, vừa vặn thiếu mấy cái đấm chân bóp chân. Ta nhìn mấy người này tiểu tử xương cốt cũng còn tính cứng rắn, mang về cho ta làm mấy vạn năm tuổi lửa đốt, hẳn là cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, Nguyên Thương Lam cùng những cái kia quỷ tông môn đại biểu, kém chút tại chỗ dọa ngất đi. Làm mấy vạn năm tuổi lửa đốt, đây là muốn đem bọn hắn tươi sống luyện hóa a? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a! Đám người hoàn toàn luống cuống, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Giang Trần thấy thế, biết Thất Tổ cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, liền cười tiến lên một bước, mở miệng nói, Thất Tổ bất giận, hôm nay là thánh địa thi đấu, giết bọn hắn không ổn. Thất Tổ nhìn Giang Trần một cái, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một vẻ khen ngợi. "Ân, vậy thì nghe ngươi." Hắn nhẹ gật đầu, lập tức đối với Nguyên Thương Lam bọn người, như là đuổi rồi đồng dạng phất phất tay. "Cút đi. Kể từ hôm nay, nếu là lại để cho lão phu nghe được các ngươi có nửa điểm không phục, lão phu định đi một chuyến các ngươi chô giao thống, như được đại xá." Nguyên Thương Lam bọn người lộn nhào đứng người lên, liền một câu hung ác lời cũng không dám thả, chật vật không chịu nổi xé mở không gian, cũng như chạy trốn rời đi. Một trận ngập trời phong ba, cứ như vậy bị Thất Tổ hời hợt hóa giải. Làm xong đây hết thảy, Thất Tổ ngáp một cái, đối với Giang Trần nói rằng, "Tiểu tử, chờ chuyện chỗ này, tới gặp ta." Nói xong, trước người hắn không gian lần nữa vỡ ra, hắn một bước bước vào, liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 46, thi đấu kết thúc, ly biệt chi ngôn. Chương 46, thi đấu kết thúc, ly biệt chi ngôn. Thất Tổ thân ảnh biến mất tại vết nước không gian bên trong, kia cô áp đảo trên trời đất kinh khủng uy áp cũng tan theo mây khói. Nhưng mà, toàn bộ Hồng Thiên Thánh Địa quảng trường vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước Nguyên Thương Lam nổi lên, Giang Thắng Thiên giận mà đối lập, cuối cùng Thất Tổ hiện thân, dọa lui một đám cường giả hình tượng, còn trước mắt rõ ràng. Trên đài cao, Giang Thắng Thiên chậm rãi ngồi trở lại chủ vị, vừa mới vì Giang Trần, hắn không tiếp cùng Thiên Nguyên Thần Triều gặp mặt, thậm chí làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị, giờ phút này ngồi tưởng lại, trong lòng vẫn như cũ có một cỗ hào khí đang kích động. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia áo trắng như tuyết, thần tình lạnh nhạt như tử, trong mắt tràn đầy tự hào. Không hổ là lão tử loại. Khục. Giang Thắng Thiên háng giọng một cái, thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng quảng trường, đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo lại. Năm nay thánh địa thi đấu, đến tận đây, kết thúc mỹ mãn. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn trường đệ tử, thanh âm to. Cuối cùng xếp hạng, chắc hẳn chư vị trong lòng đã có định số. Khôi thủ, Thánh tử Giang Trần. Hạng 2, chân truyền đệ tử, Tiêu Thiên Đô. Hạng 3, chân truyền đệ tử, Tống Ngưng Tuyết. Hạng 4, chân truyền đệ tử, Thanh Linh Hòa, Ô Yến, Đặt Song Song. Theo từng cái danh tự bị đọc lên, trên quảng trường bầu không khí rốt cục một lần nữa nhiệt liệt, mặc dù kết quả không chút huyền niệm. Tiêu Thiên Đô yên lặng đứng đấy, hắn nhìn thoáng qua chiến đài phế tích phương hướng, lại liếc mắt nhìn Giang Trần bóng lưng. Trong mắt chiến ý cũng chưa tắt, ngược lại nhiều hơn một phần đối cảnh giới cao hơn khát vọng. Hắn thua, thua tâm phục khẩu phục, nhưng cũng làm cho hắn thấy rõ đường phía trước. Tống Ngưng Tuyết thần sắc phức tạp, nàng nhìn xem Giang Trần, lại vô ý thức liếc qua đài cao khác một bên, cái kia giống nhau tuyệt mỹ, lại khí chất hoàn toàn khác biệt Nam Cung Minh Nguyệt. Ô Điến thì là bá một tiếng triển khai hắn đào hoa phiến, nhẹ lay động lấy. Đối với Giang Trần phương hướng nháy mắt ra hiệu, miệng bên trong còn nhỏ giọng thầm thì, chậc chậc, thánh tử thật sự là chân nhân bất lộ tướng, về sau nhưng phải ôm chặt cái này cái bắt đùi, nếu ai còn dám trêu chọc ta, ta liền báo thánh tử lại danh. Bên cạnh hắn Thanh Linh Hoàng nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo khó được lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Thi đấu ban thưởng, sau đó sẽ từ chấp sự đường cấp cho tới trong tay các vị. Giang Thắng Thiên tiếp tục nói, hy vọng các ngươi không tiêu không nạo, siêng năng tu hành, là ta thánh địa lại thêm huy hoàng. Một phen lời xã giao nói xong, các đệ tử lúc này mới giống như thủy triều thối lui, trong miệng vẫn như cũ hưng phấn nghị luận hôm nay phát sinh tất cả. Giang Trần, cái tên này nhất định tại tương lai không lâu, danh dương toàn bộ đông được thế hệ tuổi trẻ. Xem lễ các tân khách cũng nhao nhao đứng dậy cáo tử, Nam Cung Trác mang theo Nam Cung Minh Nguyệt đi tới Giang Thắng Thiên trước mặt. Thắng Thiên huynh, chuyện hôm nay thật là làm cho Nam Cung mở rộng tầm mắt. Nam Cung Trác ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, hắn nhìn thoáng qua Giang Trần, ánh mắt có chút phức tạp. Người con rể tương lai này, bất luận là tâm tính thủ đoạn, vẫn là thiên phú thực lực, đều có thể xưng yêu nghiệt. Đem nữ nhi gả cho hắn, theo gia tộc lợi ích bên trên nhìn, tuyệt đối là máu kiếm. Nhưng theo một cái phụ thân cấp độ, hắn lại có chút bận tâm, nữ nhi kia thanh lanh tính tình, có thể hay không khống chế được Giang Trần. Nam Cung huynh khách khí. Giang Thắng Thiên cười ha ha một tiếng, vô vô Giang Trần bà bay, giữa những người tuổi trẻ tiểu đà tiểu nháo mà thôi, cũng là làm các ngươi cười cho rồi. Nam Cung chắc khỏe miệng giật một cái. Tiểu đà tiểu nháo. Ngươi quả nghiền ép nhập ma lâm phàm, một chỉ bại chân truyền, bước lui thần triều hoàng chủ gọi tiểu đà tiểu nháo. Giang Trần đối với Nam Cung chắc có chút không lời, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, Nam Cung bá phụ quá khen rồi. Ánh mắt của hắn vượt qua Nam Cung chắc, rơi vào phía sau hắn cái kia đạo nhạt thân ảnh màu lam bên trên. Nam Cung Minh Nguyệt cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Viên kia thoáng bình phục tâm, lại bắt đầu không tự chủ ra tốc nhảy lên. Nhất là làm nàng nhớ tới, nam nhân này vì nàng trên vai kia một chút không có ý nghĩa vết thương, mà bộc phát ra như vậy hủy thiên diệt địa lửa giận lúc, một loại tê dại cảm giác liền từ đáy lòng lan tràn ra. Minh Nguyệt, chúng ta cần phải trở về. Nam Cung Trác mở miệng nói. Ân. Nam Cung Minh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị quay người. Chờ một chút. Giang Trần âm thanh âm vang lên. Hắn chậm rãi tiến lên, đi tới Nam Cung Minh Nguyệt trước mặt. Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới Nam Cung Minh Nguyệt có thể ngửi được trên người hắn kia cổ mát lạnh dễ ngửi khí tức, hỗn hợp có một tia vừa mới kịch chiến sau còn chưa hoàn toàn tán đi dương cương hương vị. Gương mặt của nàng có chút nóng lên. Minh Nguyệt, còn nhớ rõ chúng ta trước đó đánh cuộc sao? Giang Trần nhìn xem nàng, khoe miệng ngậm lấy ý cười. Đánh cuộc? Nam Cung Minh Nguyệt tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Tại lớn so trước đó, nàng từng cùng Giang Trần lập xuống đánh cuộc. Như hắn có thể ở thi đấu bên trong đoạt giải nhất, nàng liền nghe hắn xử trí. Hắn hiện tại nhắc lên cái này, là muốn từ hôm sau. Dù sao, hắn thực lực bây giờ có 102 cùng thế hệ, phía sau lại có chuẩn đế lao tổ chỗ dựa, thân phận địa vị đã xưa đâu bằng nay. Mà chính mình, bất quá là một cái lục cảnh nguyên anh, thậm chí lúc trước còn cần hắn ra tay tương hộ. Hắn có lẽ cảm thấy, mình đã không xứng với hắn. Ý nghĩ này vừa ra, Nam Cung Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì mạnh mẽ nhói một cái, một cô không hiểu chua xót cùng bị khuất sông lên đầu. Nàng cặp kia thanh lãnh trong con người, bắt đầu có chút bối rối lên. Nàng cắn cắn môi dưới, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe bình tĩnh một chút. Ta nhớ được. Ngươi làm được, ngươi muốn như thế nào? Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Giang Trần mở miệng, nàng liền sẽ trực tiếp quay người, tuyệt không nhường hắn nhìn thấy chính mình nửa phần thất lạc. Nhưng mà, Giang Trần lời kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Ta thắng. Giang Trần nhìn xem nàng, khoe miệng ý cười làm sâu thêm, cho nên, ngươi là của ta. Hắn không có nói bất kỳ liên quan tới đánh cuộc nội dung xử trí lời nói, càng không có sách từ hôn hai chữ. Nam Cung Minh Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt trương này tuấn lãng khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nam Cung bá phụ. Giang Trần quay đầu nhìn về phía giống nhau có chút sững sờ Nam Cung Trác, ngựa khí khôi phục khiêm tốn, hôm nay sắc trời đã tối, liền không ở đêm. Qua chút thời gian, đợi ta xử lý xong trong tay một ít chuyện, liền sẽ đích thân đến nhà, đi Nam Cung thế gia tiếp Minh Nguyệt. Nam Cung Trác lấy lại tinh thần, nhìn xem Giang Trần kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, lại nhìn một chút nhà mình nữ nhi bộ kia mất hồn mất vía bộ dáng, nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta cùng Minh Nguyệt liền tính hậu hiển chất đến. Nói xong, hắn liền dẫn Nam Cung Minh Nguyệt cùng một đám Nam Cung thế gia trưởng lão leo lên lúc đến Linh Chu. Linh Chu chậm rãi lên không, Nam Cung Minh Nguyệt đứng tại thuyền bên cạnh, nhìn phía dưới Thánh Tử Phong bên trên cái kia đạo càng ngày càng nhỏ thân ảnh màu trắng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng lúc này, một đạo chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm, rõ ràng tại trong óc nàng vang lên. Chuẩn bị kỹ càng, rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Nam Cung Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bá một cái, đỏ tới bên hai. Cái này hỗn đản, đang đồ tử. Trong nội tâm nàng xấu hổ giận dữ đan sen, hận không thể lập tức lao xuống đi cùng hắn lý luận một phen. Nhưng mà, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, ngữ khí lại biến nghiêm túc. Minh Nguyệt, ta không thích ghét buộc nữ nhân. Ta muốn ngươi, cam tâm tình nguyện, là ta mặc vào áo cưới. Ta muốn ngươi, chính miệng nói với ta, ngươi bằng lòng gả cho ta. Nam Cung Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là muốn nổ tung như thế. Nàng che lấy nóng hổi gương mặt, nhìn xem tòa kia tại trong mây mù như ẩn như hiện Thánh Tử Phong, tâm loạn như ma. Nam nhân này, hắn tại sao có thể? Tại sao có thể như thế rất không giảng đạo lý? Chương 47, dây đỏ dắt đỉnh, kiếm chỉ thái âm chương 47, dây đỏ dắt đỉnh, kiếm chỉ thái âm sông. Thánh tử Tô Thanh Nhi thanh âm, mang theo nàng đặc hữu dịu dàng nhu hòa, đem Giang Trần suy nghĩ theo đi xa phi thuyền bên trên kéo lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía trước mắt vị này khí chất như nước nữ tử. Trên mặt của nàng, rõ ràng mang theo vài phần ưu sầu cũng không bỏ, cặp kia ánh mắt như nước long lanh, giờ phút này đang không hề chớp mắt nhìn qua Giang Trần, ẩn chứa trong đó tình tố, cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Tô cô đương, cũng muốn đi. Giang Trần ngữ khí, khôi phục ngày thường ôn hòa. Ân. Tô Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm có chút xa xút, rời nhà đã nhiều ngày, trưởng bối trong nhà mong nhớ, là thời điểm cần phải trở về. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn xem Giang Trần ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao?" Hỏi ra câu nói này, nàng trắng non trên gương mặt liền bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ. Nàng biết mình hỏi như vậy có chút đường đột, thậm chí có chút không đúng lúc. Dù sao, hắn là có vị hôn thê người, hơn nữa vừa mới ở trước mặt tất cả mọi người, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Có thể nàng chính là nhịn không được. Đoạn này thời gian kinh lịch, liền cũng giống như nằm mơ. Theo lúc đầu đối Giang Trần phẫn hận cùng thành kiến, càng về sau hoài nghi, lại đến Thính Tuyết Đình anh hùng cứu mỹ nhân, thánh tử phong chức từng màn. Giang Trần thân ảnh, sớm đã trong lòng nàng, khắc xuống không cách nào ma diệt là ấn. Nhất là tại nhân duyên hồng tuyến kia thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, nàng đối Giang Trần tình cảm, sớm đã siêu việt đơn thuần cảm kích. Đương nhiên, Giang Trần cười cười, nụ cười như gió xuân giống như, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nhưng người hữu duyên, cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Hắn không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn, nói đến lập lờ nước đôi. Lời nói này, nhường Tô Thanh Nhi trong lòng đã có một chút mất mát, lại bảo lưu lại một phần mong đợi. Hữu duyên, giữa bọn hắn, xem như hữu duyên sao? Giang Trần nhìn xem nàng kia lo được lo mất bộ dáng, trong lòng cười thầm. Đối đại khác biệt nữ nhân, tự nhiên muốn dùng phương pháp khác nhau. Đối Nam Cung Minh Nguyệt như thế băng sơn, cần dùng bá đạo hung hăng thủ đoạn, một chút xíu gõ mở nàng sắc ngoài. Mà đối Tô Thanh Nhi như vậy dịu dàng như nước nữ tử, thì cần dùng nước ấm nấu hết xanh phương thức, như gần như xa, nhường chính nàng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tô gia tại Bắc Vực, đường xá xa xôi, một đường cẩn thận. Giang Trần ấm giọng dặn dò một câu. Đa tạ thánh tử quan tâm, Thanh Nhi nhớ kỹ. Tô Thanh Nhi huyền chuyển cúi đầu, thật sâu nhìn Giang Trần một cái, phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc dưới đáy lòng, lúc này mới quay người, tại người hộ đạo cùng đi, lưu luyến không rời rời đi. Đưa tiễn hai vị thiên mệnh chi nữ, Giang Trần duỗi lưng một cái, cảm giác sảng khoái tinh thần. Giao hẹ cắt, bức cũng trang, mỹ nhân tâm cũng loạn. Hoàn mỹ. Cùng Tô Thanh Nhi phân biệt sau, Giang Trần cũng không trực tiếp trở về chính mình tầm điện, mà là thân hình lóe lên, hướng phía thánh địa chỗ sâu bay đi. Giang Trần thân ảnh rơi vào đỉnh núi. Nơi này mặc dù tiên khí lượn lờ, lại không bằng hắn thánh tử phong khí phái, chính là thất tổ chỗ. Tới. Thất tổ thanh âm bằng bầu trời băng lên. Thất tổ. Giang Trần không người hành lễ. Vào đi. Thất tổ đang ngồi bên trong một cái trên băng ghế đá, cầm trong tay một cái tử sa ấm trà, thảnh thơi uống trà. Nhìn thấy Giang Trần rơi xuống, chỉ là mí mắt giơ lên, chỉ đối diện băng ghế đá. Ngồi. Giang Trần cũng không khách khí, đi qua ngồi xuống. Thất tổ cách không nhấc lên ấm trà, cho Giang Trần trước mặt chén đá bên trong, rót một chén trà. Nước trà hiện lên màu xanh biếc, mùi thơm ngát sông vào mũi, trong đó dường như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý, vẹn vẹn nghe một chút, cũng làm người ta sảng khoái tinh thần. Nếm thử, lão phu chính ta loại ngộ đạo trà. Thất tổ cười hắc hắc. Giang Trần nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Một cỗ ôn nhuận năng lượng, theo yết hầu trượt vào trong bụng, trong nháy mắt du tẩu cùng toàn thân, nhường hắn vừa mới tiêu hao linh lực, trong nháy mắt khôi phục viên mãn, thậm chí liền thần hồn đều cảm thấy một hồi thông thấu. Trà ngon. Giang Trần từ đáy lòng tán thán nói. Nói nhảm, lão phu tự tay trồng có thể trên lại sao? Thất tổ đắc ý lung lay đầu, ngươi có biết ta tìm ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Giang Trần đặt chén trà xuống, thần sắc biến nghiêm túc lên, ta đoán là liên quan tới thai âm của mộ chuyện. Không tệ. Thất tổ nhìn về phía Giang Trần, lần trước nhất thời hứng khởi, chưa kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn để bình trà xuống, chậm ung dung nói, thai âm của mộ chính là thời kỳ thượng cổ, một vị tên là thai âm nữ đế cường giả tuyệt thế lưu lại. Vị tiên nữ đế kinh tài tuyệt diễm, từng lấy sức một mình chấn áp một thời đại. Chỉ là về sau, chẳng biết tại sao, đột nhiên mai danh nhận tích, chỉ để lại cái này tòa cổ mộ truyền lưu thế gian. Tia tỏa của mộ, cách mỗi vài năm mới sẽ mở ra một lần. Bên trong cơ duyên vô số, nhưng cũng hung hiểm dị thường. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ dẫn đến vô số thiên kiêu nhân kiệt tiến đến tranh đoạt. Giang Trần lặng lặng nghe. Thất tổ dừng một chút, tiếp tục nói, thân người vác đạo diễn tiên ma thể, mà Nam Cung gia cái kia tiểu nữ hoa hoa thì là huyền âm thánh thể. Hai loại thể chất đều cùng thái âm chi lực có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Như là hai người các ngươi có thể cùng nhau tiến vào cổ mộ, hai bên cùng ủng hộ, có lẽ có thể được tới không tưởng tượng được chỗ tốt. Nhất là ngươi, tiểu tử. Thất tổ ánh mắt biến thâm thúy lên, ngươi đạo diễn thiên ma thể, bá đạo có thừa, nhưng âm dương chưa điều hòa. Thái âm của mộ bên trong bản nguyên chi lực, cùng ngươi kia nhỏ vị hôn thê huyền âm thánh thể, đều là giúp ngươi cân bằng thể nội lực lượng, nhường thể chất chân chính viên mãn mấu chốt. Ta hiểu được. Giang Trần nhẹ gật đầu. Thất tổ nói tới, cùng hệ thống cho ra tin tức, cơ bản nhất trí. Chuyến này có chắc chắn hay không? Thất tổ nhìn xem hắn, hỏi. Giang Trần trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Thất tổ yên tâm, chỉ là một cái của mộ, không làm khó được ta. Ha ha, tốt. Có năm đó ta phong phạm. Thất tổ thỏa mãn cười ha hả, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận. Thiên Nguyên Thần Triều tiểu tử kia, hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không dám công khai đến, nhưng bụng trộm chơi ngang chân, là tránh không khỏi. Còn có một số ẩn thế không ra lão bất tử, nói không chừng cũng biết bị hấp dẫn ra đến. Tóm lại, mọi thứ lưu thêm tâm nhãn. Tiểu tử minh bạch. Ân. Thất tổ nhẹ gật đầu, từ trong ngực lục lọi nửa ngày, móc ra một khối thoạt nhìn đen đui, không chút nào thu hút ngọc bội, ném cho Giang Trần. Cái này ngươi cầm, thời khắc mấu chốt, bóp nát nó, có thể ngăn cản 11 cảnh phía dưới bất luận người nào một kích toàn lực. Giang Trần tiếp nhận ngọc bội, vào tay ôn nhuận, hắn có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Đây chính là bảo mệnh đồ tốt. Đa tạ thất tổ. Giang Trần đem ngọc bội cất kỹ. Đi, đừng tại đây chướng mắt ta, xéo đi nhanh lên. Thất tổ không kiên nhẫn phất phất tay, lão phu ta phải ngủ hồi lung giác. Giang Trần cười cười, đứng người lên, đối với Thất Tổ cung kính hành lễ một cái, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn xem Giang Trần bóng lưng biến mất, Thất Tổ trên mặt lười nhác cùng không kiên nhẫn toàn bộ thu liễm. Tiểu gia hỏa này, cũng không biết có thể hay không nhường thời đại này náo nhiệt lên. Chương 48, Bế Quan, Dung Hợp Đế Xương. Chương 48, Bế Quan, Dung Hợp Đế Xương. Trở về Thánh Tử Phong, Giang Trần làm chuyện thứ nhất, liền đem Giang Cửu gọi đến trước người. Giang Cửu, có thuộc hạ. Giang Cửu thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại Giang Trần trước mặt, quỳ một chân trên đất. Lập tức lên, tại xuất quan trước đó, bất luận kẻ nào không được bước vào Thánh Tử Phong nửa bước, kẻ trái lệnh, giết không tha. Giang Trần thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Là Thánh Tử. Giang Cửu không hỏi mặc cho nguyên nhân nào, hắn chỉ biết là thi hành mệnh lệnh. Mặt khác, Giang Trần dừng một chút, nói bổ sung, phong tỏa Thánh Tử Phong tất cả khí tức, không thể có nửa điểm tiết ra ngoài. Thuộc hạ minh bạch. Giang Cửu lĩnh mệnh, thân ảnh lần nữa biến mất. Rất nhanh, một tầng mắt thường không thể gặp trong suốt màn sáng, như cùng một cái che trời lớn màn, đem trọn tòa Thánh Tử Phong bao phủ ở bên trong, phong bên trong tất cả khí tức đều bị triệt để ngăn cách. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần mới đi vào chính mình tẩm điện chỗ sâu nhất trong mật thất. Căn này mật thất từ vạn năm huyền thiết đúc thành, trên đó khắc rõ vô số ngăn cách dò xét trận pháp, cho dù là Giang Thắng Thiên đích thân đến, cũng không cách nào tại không kinh động hắn dưới tình huống thăm dò bên trong mảy may. Hệ thống. Giang Trần ở trong lòng mặc niệm. Túc chủ, ngài đáng yêu nhất hệ thống trước đến đưa tin. Bắt đầu dung hợp đại đế đạo cốt. Giang Trần khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt thiên tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là mang theo vẻ mong đợi. Đại đế đạo cốt, cái này nhưng là chân chính đồ tốt. Mặc dù chỉ là một khối xương, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cũng phát tác, đủ để cho thực lực của hắn xảy ra nghiêng trời lệch đất thủy biến. Đốt. Đại đế đạo cốt dung hợp chương trình khởi động. Cảnh cáo, quá trình dung hợp đem đối túc chủ nhục thân tiến hành tái tạo, sẽ nương theo thống khổ cực lớn, mời túc chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới rơi xuống. Một khối bóng ánh sáng long lanh xương cốt, liền từ Giang Trần trong chữ vật không gian bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Khối kia xương cốt, bất quá lớn chừng bàn tay, trên đó nhưng thật giống như khắc rõ 3000 đại đạo, nhật nguyệt tinh thần. Chỉ là nhìn một chút, liền làm cho tâm thần người chợt trợn, phản phất muốn trầm luân ở đằng kia vô tận đạo vận bên trong. Một cỗ bàng bạc mênh mông, dường như đến từ thái cổ hồng hoang uy áp, theo đạo cốt phía trên phát ra. Giang Trần thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy từng màn mơ hồ hình tượng. Một vị thấy không rõ khuôn mặt vĩ ngạn thân ảnh, sừng sững tại tinh trên sông, một chỉ điểm ra, một ngôi sao lớn ứng thanh vỡ vụt. Đấm ra một quyền, một tinh vực hóa thành hư vô. Kia trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng hủy thiên diệt địa, nhường Giang Trần tâm thần đều chấn động theo. Đây chính là đại đế chi uy. Sau một khắc, khối kia đại đế đạo cốt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào Giang Trần mi tâm. Bèn, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tại Giang Trần thể nội nổ tung. T. Dù là Giang Trần tâm tính cứng cỏi, cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thân thể của hắn, tại thời khắc này, dường như không còn là của mình. Cỗ lực lượng kia bắt đầu điên cuồng gõ, cải tạo hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc kinh mạch, cùng mỗi một tấc xương cốt. Giang giác. Giang giác giang giác làm cho người phát lạnh tiếng xương nước, theo Giang Trần thể nội rõ ràng truyền ra. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, chính mình nguyên bản đã cứng cỏi vô cùng xương cốt, đang bị cỗ lực lượng kia từng tấc đập nát. Loại đau khổ này, sâu tận xương thủy, thẳng tới linh hồn. Tựa như là có vô số con kiến tại gầm nuốt xương cốt của hắn, cũng giống là có vô số trôi dao róc xương tại phá hắn cốt tủy. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo Giang Trần cái trán chảy ra, trong nháy mắt liền thấm ướt quần áo của hắn. Thân thể của hắn không bị khống chế run lẩy bẩy, gân xanh tại hắn da thịt trắng non hạ bạo khởi. Nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao cắn răng, ngồi xếp bằng thân hình, không có nửa phần lắc lư. Hắn biết, đây là phá rồi lại lập quá trình. Mong muốn thu hoạch được đại đế lực lượng, nhất định phải chịu đựng lấy thống khổ. Theo cũ xương cốt bị từng khúc nghiền nát, một cỗ kim sắc mang theo thần thánh khí tức năng lượng, bắt đầu theo cỗ lực lượng kia đầu nguồn tuôn ra, cùng Giang Trần cốt thủy, huyết nhục dung hợp, bắt đầu tái tạo mới xương cốt. Ở trong quá trình này, Giang Trần đạo diễn tiên ma thể cũng tự động vận chuyển lại. Đen như mực ma khí, theo trong cơ thể của hắn bay lên, cùng cái kia kim sắc thần thánh năng lượng đụng vào nhau, giao hòa. Mới đầu, hai loại sức mạnh kinh vị rõ ràng, lẫn nhau bài xích, nhường Giang Trần thống khổ lại trầm trọng hơn mấy lần. Thân thể của hắn, một nửa bị kim quang bao phủ, thần thánh uy nghiêm, một nửa bị ma khí vần quanh, bá đạo tà dị. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể hắn triển khai một trận thảm thiết đánh giằng co. Giang Trần ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, trong cơ thể hắn kia thuộc về đạo diễn thiên ma thể bản nguyên lực lượng, cùng kia thuộc về đại đế đạo cốt bản nguyên lực lượng, dường như tìm tới cộng minh nào đó. Âm cùng dương, sáng cùng tối, thần cùng ma, cái này vốn là cấu thành đại đạo hai mặt, làm hai loại sức mạnh không còn lẫn nhau bài xích, mà là bắt đầu nếm thử dung hợp lúc. Một hình ảnh kỳ quái xuất hiện tại Giang Trần thể nội, kim sắc thần thánh năng lượng hóa thành từng đầu huyền ảo phù văn, in dấu khắc ở tân sinh xương cốt phía trên. Mà đen nhánh ma khí thì hóa thành kết nối phù văn mạch lạc, đem tất cả xương cốt xuyên kết hợp lại. Một đen một vàng, một thần một ma, vậy mà lấy một loại hoàn mỹ dáng vẻ trong cơ thể hắn đặt thành cân bằng. Giang Trần thống khổ bắt đầu cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn có thể cảm giác được chính mình tân sinh xương cốt mỗi một tấc đều trong suốt như ngọc, trên đó lưu chuyển lên kim sắc đạo văn, không thể phá vỡ. Mà xương cốt ở giữa lại có màu đen ma khí chảy xuôi, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nhục thể của hắn cường độ tại thời khắc này đã xảy ra bay vọt về chất. Không biết qua bao lâu, trong mật thất chỗ có dị tượng, toàn bộ thu liễm nhập Giang Trần thể nội. Giang Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt trái của hắn, chỗ sâu trong con ngươi, phản phất có một vòng kim sắc mặt trời đang thiêu đốt, thần thánh uy nghiêm. Mắt phải của hắn, chỗ sâu trong con ngươi, thì phản phất có một vòng màu đen ma nguyệt tại chìm nổi, bá đạo thâm thúy. Vẹn vẹn một cái, liền dường như có thể xem thấu thế gian hư ảo, thấy rõ đại đạo bản nguyên. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tùy ý hướng trước một nắm. Giang giác. Trước mặt hắn hư không, vậy mà như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng, bị hắn mạnh mẽ bóp ra từng đạo đen nhánh khe hở. Phải biết, đây chính là tại Thánh Tử Phong bên trong mật thất, không gian vững chắc vô cùng. Mà hắn, vẹn vẹn bằng vào thuần túy nhục thân lực lượng, liền làm được không gian vỡ vụn. Đây chính là dung hợp đại đế đạo cốt sau lực lượng sao? Giang Trần cảm thụ được thể nội kia cố bành trướng tới dường như yếu dần xuất lai lực lượng, khóe miệng chậm rãi câu lên. Hắn hiện tại, nếu là lại đối đầu Tiêu Thiên Đô, chỉ sợ liền đại la kiếm quyết đều không cần vận dụng, chỉ bằng vào nhục thân, một quyền cũng đủ để đem nó vây sát. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công dung hợp đại đế đạo cốt. Thể chất, đạo diễn tiên ma thể, đã dung hợp đại đế đạo cốt, tu vi, thất cảnh hóa thần đỉnh phong, nhục thân cường độ có thể so với cựu cảnh thánh nhân. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên hoàn toàn mới số liệu, Giang Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này bế quan, thu hoạch to lớn. Thái âm của mộ. Thiên Nguyên Thần Triều Giang Trần đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Sẽ có hay không có mới giao hệ xuất hiện, để cho ta thật tốt lại cắt một đợt đầu. Chương 49, luyện hóa bản nguyên, tiến thêm một bước. Chương 49, luyện hóa bản nguyên, tiến thêm một bước. Bên trong mặt thất, hư không khe hở chậm rãi lấp đầy. Giang Trần cảm thụ được thể nội kia cố cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới lực lượng, xương cốt như ngọc, đạo văn tự nhiên, thần ma hai lực ở trong cơ thể hắn đạt thành một loại huyền ảo cân bằng. Mắt trái mắt vàng, mắt phải mặt nguyệt, thần thánh cùng bá đạo cùng tồn tại, nhường cả người hắn khí chất đều đã xảy ra một loại khó nói lên lời thay biến. Vẹn vẹn nhục thân cường độ, liền đã có thể so với cựu cảnh thánh nhân. Cái này đại đế đạo cốt, quả nhiên là đồ tốt. Giang Trần nói nhỏ, hắn đưa tay, nhìn xem chính mình trong suốt như ngọc, lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng bàn tay, trong lòng rất là hài lòng. Giang Trần khoe miệng có chút dương lên, cảm giác này không tệ. Hắn tâm niệm vừa động, hệ thống bảng hiện hiện. Thể chất, đạo diễn tiên ma thể, đã dung hợp đại đế đạo cốt, tu vi, thất cảnh hóa thần đỉnh phong, nhục thân cường độ có thể so với cựu cảnh thánh nhân. Nhục thân có thể so với thánh nhân, ý vị này, dù là hắn đứng đấy bất động, bình thường đại thừa cảnh tu sĩ liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Tu vi vẫn là hóa thần đỉnh phong, bình cảnh chưa phá. Giang Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại đế đạo cốt cải tạo là căn cơ cùng tiềm lực, mà không phải trực tiếp tăng cao tu vi. Bất quá, căn cơ đã đúc thành, đột phá chỉ là chờ nước chảy thành sông sự tình. Hắn hiện tại, nếu là lại đối đầu Lâm Phàm như thế mặt hàng, chỉ sợ chỉ cần một quyền liền có thể cho hắn đánh thành phấn vụ. Nghĩ đến Lâm Phàm, Giang Trần nhớ lại cái gì? Giang Trần tâm niệm vừa động, viên đưa tại trên chiến đài bị hắn thuận tay lấy đi chiếc nhẫn, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chiếc nhẫn toàn thân đen nhánh, nhìn không ra chất liệu, phía trên khắc rõ một chút cổ lão mà mơ hồ đường vân, thường thường không có gì lạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không nghĩ ra bên trong sẽ cất giấu một cái tàn hồn. Hệ thống, chiếc nhẫn kia bên trong lão gia hỏa, còn có thể ép ra bao nhiêu chất béo? Giang Trần ở trong lòng hỏi. Đốt. Kiểm tra tới mục tiêu, thượng cổ tàn hồn, chuẩn đế cảnh. Hồn thể bởi vì nhiều lần cưỡng ép quán thâu lực lượng, đã ở vào nửa tiêu tán trạng thái, nhưng bản nguyên vẫn như cũ ẩn chứa khổng lồ hồn lực cùng đại đạo cảm ngộ. Có thể sử dụng hồng mông chấn nguyên đỉnh tiến hành luyện hóa, có thể chiết xuất hồn lực bản nguyên, chuyển hóa làm nhất năng lượng tinh thuần, cung cấp túc chủ hấp thu. Dự tính có thể trợ túc chủ thần hồn chi lực tăng lên trên diện rộng, cũng có tỷ lệ nhất định xung kích cảnh giới cao hơn. Luyện hóa chuẩn đế tàn hồn. Giang Trần quay miệng, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Hắn không chút do dự, trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra tôn này hồng mông chấn nguyên đỉnh. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ mật thất cũng bắt đầu chấn động nhẹ lên, không gian đều nổi lên nói về sóng gợn. Đi. Giang Trần cong ngón đúng ra, trong tay cổ giới liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vào hồng mông chấn nguyên đỉnh bên trong. Hai tay của hắn bấm quyết, linh lực trong cơ thể hỗn hợp có đạo diễn thiên ma thể ma khí cùng đại đế đạo cốt thần lực, hóa thành một đen một vàng hai đạo thần hỏa, rót vào trong đỉnh. Ông. Hồng mông chấn nguyên đỉnh phát ra một tiếng kêu khẽ, đỉnh trên người nhật nguyệt tinh thần đồ án trong nháy mắt sáng lên, một cỗ kinh khủng luyện hóa chi lực ở trong đỉnh bộc phát ra. A, người nào dám luyện hóa bản tọa? Một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét theo trong đỉnh truyền ra. Một đạo hư ảo thân ảnh theo trong giới chỉ bị mạnh mẽ tách rời ra, đó chính là ký túc tại trong giới chỉ lão giả hồn thể. Hắn giờ phút này hồn thể hư ảo, khí tức bề bài, hiển nhiên đang trợ giúp Lâm Phàm về sau, đã là nguyên khí đại thương. Hắn hoảng sợ nhìn xem bốn phía màu hỗn độn khí lưu, cảm thụ được kia cố đủ để đem hắn hoàn toàn nghiền nát luyện hóa chi lực, linh hồn đều tại run rẩy. Tiểu bối, dừng tay, ngươi có biết bản tọa là ai? Lão giả quát. Giang Trần xếp bằng ở đỉnh bên ngoài, thần sắc đạm mạc, dường như không có nghe được hắn, chỉ là không ngừng mà thôi động thần hỏa, tăng lớn luyện hóa chi lực. Suy 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 lão giả hồn thể, tại hồng ngông chấn nguyên đỉnh lực lượng hạ, bắt đầu từng khúc tăng dã, hóa thành bản nguyên nhất hồn lực. Loại kia linh hồn bị từng tấc bóc ra, nghiền nát, luyện hóa thống khổ, nhường hắn phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm. Là ngươi, Giang Trần. Lão giả rốt cục thấy rõ đỉnh bên ngoài Giang Trần, trong mắt tràn đầy oán hận. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình đường đường một đời chuẩn đế, tung hoành một thời đại, cho dù chỉ còn một sợi tàn hồn, tại sao lại rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh? Hắn càng nghĩ mãi mà không rõ, người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là lai lịch thế nào. Chiếc đỉnh kia, kia hắc kim nhị sắc thần hỏa, mỗi một dạng đều tản ra nhường hắn cái này chuẩn đế cũng vì đó run rẩy khí tức. Tiểu Hữu, tiểu Hữu tha mạng. Tại sợ hai tử vong trước mặt, cái gì chuẩn đế tôn nghiêm, đều hóa thành cho bụi. Bản tọa nguyện thần phục với ngươi, vì ngươi hộ đạo. Bản đế biết vô số thượng cổ bí mật, biết rất nhiều đại đế truyền thừa hạ lạc. Chỉ cần ngươi thả qua ta, đây hết thảy đều là ngươi. Lão giả điên cuồng cầu khẩn. Giang Trần nghe vậy, rốt cục trừng lên mí mắt, lộ ra một vẻ niệm mai ý cười. Ngươi những cái kia bí mật, luyện hóa ngươi, ta không phải cũng có thể biết. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt tới tắt lão giả kia hy vọng cuối cùng. Ngươi, lão giả tuyệt vọng. Hắn hối hận. Hắn hối hận lúc trước vì sao muốn lựa chọn Lâm Phàm tên ngu xuẩn kia làm chủ nhân, như là lúc trước gặp phải là người trẻ tuổi trước mắt này. Không, lấy người trẻ tuổi này tâm tính, chỉ sợ chính mình sớm đã bị hắn ép khô. Bản đế tung hoành cả đời, không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Ha ha, ha 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 ha. Tại tuyệt vọng trong tiếng cười, lão giả hồn thể bị Hồng Mông Chấn Nguyên đỉnh hoàn toàn luyện hóa, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tinh thuần đến cực hạn kim sắc hồn nguyên, lơ lửng ở trong đỉnh. Trong đó, còn kèm theo vô số vỡ vụn đại đạo cảm lộ mảnh vỡ. Giang Trần nhìn xem đoàn kia hồn nguyên, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hài lòng. Hắn há miệng hút vào. Đoàn kia kim sắc hồn nguyên liền hóa thành một đạo lưu quang, theo đỉnh bên trong bay ra, trực tiếp chui vào Giang Trần trong miệng. Một cỗ vô cùng to lớn tinh thần năng lượng, trong nháy mắt tại trong thức hải của hắn nổ tung. Giang Trần thức hải, nguyên bản đã mênh mông vô cùng, giờ phút này, tại cỗ này tinh thuần hồn nguyên trùng kích vào, lại bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng quyết trương. Thân hồn của hắn, tại thời khắc này, dường như tránh thoát một loại nào đó trói buộc, bắt đầu vô hạn cất cao. Ý thức của hắn xuyên thấu thánh tử phong hộ sơn đại trận, xuyên thấu hồng tiên thánh địa tầng tầng cấm chế, thấy được thánh địa bên trong mỗi một vị đệ tử tu hành, mỗi một vị trưởng lao thổ nạp. Ý thức của hắn tiếp tục kéo dài, bao trùm hơn phân nửa đông vực, núi non sông ngòi, chim thú trùng cá đều tại cảm giác của hắn bên trong. Đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm, không gì không biết, không gì làm không được. Cùng lúc đó, kia cỗ năng lượng khổng lồ cũng bắt đầu trả lại lục thể của hắn. Hắn linh lực trong cơ thể vốn là ở vào thất cảnh hóa thần đỉnh phong, giờ khắc này ở cỗ năng lượng này thôi thúc dưới, bình cảnh trong nháy mắt bị xung phá. Ầm ầm. Giang Trần tu vi tại thời khắc này cũng là nước chảy thành sông, chính thức bước vào bát cảnh đại thừa. Tu vi tăng lên chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là thần hồn của hắn cường độ, giờ phút này chỉ sợ đã không thua gì cựu cảnh thánh nhân. Nhục thân cùng thần hồn song trọng bay bọn, nhường hắn tổng hợp chiến lực đạt đến một mức độ khủng bố. Hô Giang Trần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, thần sắc hài lòng. Lâm Phàm cái này thiên mệnh chi tử, quả nhiên là hợp cách vận chuyển đại đội trưởng. Tống Cơ Duyên, đưa mỹ nhân, cuối cùng liền tùy thân lão gia gia đều đóng gói đưa tới. Giang Trần đứng người lên, triệt hồi mật thất trận pháp, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Có thể hắn thần niệm vừa mới thả ra, liền phát giác được thánh tử phong bên ngoài có hai cô quen thuộc lại khí tức ngột ngạt đang đợi. Trong đó một cô dữ dằn, một cô khác âm trầm. Ta còn chưa kịp đi tìm bọn họ, cũng là đưa mình tới cửa. Cũng tốt, thỉnh ta đi một chuyến nữa. Giang Trần cười cười, hướng đi ra ngoài điện. Chương 50, thánh nhân canh cổng, quá được rồi chương 50, thánh nhân canh cổng, quá được rồi. Giang Cửu cùng cửa thần đồng dạng đứng sừng sững ở trước cửa điện, tại hắn phía trước cách đó không xa, hai thân ảnh đứng yên lấy, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Chính là Hồng Thiên Thánh Địa đại trưởng lão Vân Vũ Tử, cùng Tam trưởng lão Thiên Huyền đạo nhân. Tự đại so kết thúc sau, hai vị này trong thánh địa quyền hành ngập trời nhân vật, liền một mực chờ đợi ở đây, nói là cầu kiến, lại ngay cả thánh tử Phong Sơn môn cũng không từng bước vào. Những ngọn núi xung quanh bên trên, không ít đệ tử cùng trưởng lão đều ở rất xa quan sát, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ đây không phải là đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão sao? Bọn hắn thế nào tại thánh tử phong ngoại chẳng lấy? Người còn không biết. Lớn so trước đó, Thiên Huyền đạo nhân vì cái kia chết đi đồ đệ hứa doanh, xông lên thánh tử phong muốn giết thánh tử, kết quả bị thánh tử dùng hộ sơn đại trận làm cho trước mặt mọi người quỳ xuống nhận lầm. T. Còn có việc này. Kia đại trưởng lão đâu? Đại trưởng lão sớm hơn trước đó liền cùng thánh tử không hợp nhau, nghe nói còn muốn phế truất thánh tử vị trí, kết quả bị thánh chủ cùng thất tổ áp xuống tới. Hai người này, hôm nay sợ là đến chịu đòn nhận tội. Chậc chậc, thánh tử bây giờ thật sự là uy thế ngập trời a. Liên đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều phải cúi đầu. Đám người tiếng nghị luận, hoặc nhiều hoặc ít truyền đến Vân Vũ Tử cùng Thiên Huyền đạo nhân trong hai. Thiên Huyền đạo nhân tính tình vốn là nóng nảy, giờ phút này nghe những lời nói bóng gió này, một gương mặt mơ đỏ bừng lên, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Nếu không phải bên cạnh Vân Vũ Tử gắt gao lôi kéo hắn, hắn chỉ sợ lại muốn phát tác tại chỗ. Vân Vũ Tử sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng đồng dạng là khuất nhục và phẫn. Hắn đường đường đại trưởng lão, cựu cảnh thánh nhân đỉnh phong tồn tại, chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Giang Trần bây giờ không chỉ có thánh chủ cùng thất tổ chỗ dựa, thực lực bản thân càng là sâu không lường được, ngay cả Thiên Nguyên hoàng chủ đều thất bại. Bọn hắn như lại không đến túi đầu, chỉ sợ ngày sau tại trong thánh địa sẽ không còn nơi sống yên ổn. Ngay tại hai người tâm tư dị biệt, có thụ dày vỏ thời điểm. Kẹt kẹt. Sau lưng kia phiến đóng chặt mấy ngày cửa điện, từ từ mở ra. Một đạo áo trắng thân ảnh, theo trong điện chậm rãi đi ra. Giang Trần xuất hiện, trong nháy mắt nhường toàn trường an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Hắn nhìn dường như không có thay đổi gì, vẫn như cũng là bộ kia phong thần tuấn lãng, khí chất ôn hòa bộ dáng. Nhưng mà, Vân Vũ Tử cùng Thiên Huyền đạo nhân hai vị này thánh nhân cảnh cường giả, khi nhìn đến Giang Trần sát na, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn theo Giang Trần trên thân, cảm thấy một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Nhất là Giang Trần ánh mắt, bình tĩnh không lay động, nhưng khi hắn nhìn qua lúc, hai người lại sinh ra một loại ảo giác, thật giống như thần hồn của mình đều bị triệt để xem thấu, tất cả tâm tư đều không chỗ che thân. Loại cảm giác này, để bọn hắn theo trong đáy lòng sinh ra một cỗ không ổn. Hai vị trưởng lão, ở ta nơi này thánh tử phong ngoại trạm lâu như vậy, là cảm thấy ta sơn môn này phong thủy, so động phủ của các ngươi thân thiết sao? Giang Trần thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Thiên Huyền đạo nhân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, tiến lên một bước, đối với Giang Trần chắp tay, thanh âm cứng rắn nói rằng: "Thánh tử, lúc trước sự tình là lão phu lô mãng, va chạm thánh tử, hôm nay chuyên tới để hướng thánh tử bồi tội." Hắn mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói không cam lòng, cho dù ai đều nghe được. Giang Trần nghe vậy, cười. Hắn không có nhìn Thiên Huyền đạo nhân, mà là đưa mắt nhìn sang một bên trầm mặc không nói Vân Vũ tử. "Đại trưởng lão đâu? Người cũng là đến bồi tội." Vân Vũ tử mí mắt giật một cái, hắn chậm rãi không người, dáng vẻ thả so Thiên Huyền đạo nhân quá thấp, thánh tử nói quá lời. Lão phu lúc trước bị gian nhân che đậy, đối thánh tử nhiều có hiểu lầm, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Hôm nay đến đây là vì hướng thánh tử thỉnh tội, mong rằng thánh tử đại nhân có đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, coi được giãn được, không hổ là lão hồ ly. Giang Trần dạo bước tiến lên, đi đến trước mặt hai người, hắn vòng quanh hai người đi một vòng. "Hiểu lầm, gian nhân che đậy." Giang Trần dừng bước lại, đứng tại Vân Vũ tử trước mặt, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. "Đại trưởng lão, lời này của ngươi nói đến nhưng là không còn ý tứ. Trước đó không lâu tại trên đại điện, ngươi liên hợp một tất cả trưởng lão, khí thế hùng hổ muốn phế ta thánh tử chi vị. Hiện tại một câu hiểu lầm, liền muốn vạch trần quá khứ." Vân Vũ tử có chút không vui, "Giang Trần đây là muốn lôi chuyện cũ á? Còn có ngươi, Thiên Huyền trưởng lão." Giang Trần lại chuyển hướng Thiên Huyền đạo nhân, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm một chút, "Trước đây không lâu ta đối với ngươi đã là tiểu trường đại giới, hôm nay lại vì sao bồi tội?" "Ngươi?" Thiên Huyền đạo nhân giận tím mặt, thánh nhân cảnh khí tức không bị khống chế bạo phát đi ra. Nhưng mà, khí tức của hắn vừa mới dâng lên, Giang Trần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi?" Một cỗ xa so với Thiên Huyền đạo nhân càng thêm cường đại thần hồn uy áp, hung hăng đập vào thần hồn của hắn phía trên. Phúc. Thiên Huyền đạo nhân như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thần hồn công kích, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đả thương nặng hắn cái này cựu cảnh thánh nhân. Tiểu tử này thần hồn, lúc nào thời điểm mạnh đến loại tình trạng này? Xa xa các đệ tử càng là dọa đến hồn bất phụ thể, đây chính là tam trưởng lão a, thánh nhân cảnh cường giả, lại bị thánh tử một ánh mắt liền cho trường tụ thương. Xông. Thánh tử, bớt giận. Vân Vũ tử mở miệng, Thiên Huyền sư đệ chỉ là nhất thời hồ đồ, còn mời thánh tử thủ hạ lưu tình. Giang Trần không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem chật vật không chịu nổi Thiên Huyền đạo nhân, ngữ khí bình thản nói rằng, ta người này không thích người khác ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Lần trước liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi giả nên hồ đồ rồi. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ta cũng không phải gì đó đại gian đại ác người, hai người các ngươi lại là thánh địa chủ cột vững vàng, ta liền không truy cứu các ngươi cái gì. Hai người nghe vậy, trong lòng rung lòng. Nhưng Giang Trần lời kế tiếp, lại để bọn hắn tim nhảy tới cổ rồi. Đại trưởng lão, ta xưa nay nghe nói ngươi kia linh thảo linh dược rất nhiều, là như thế này a? Giang Trần nhìn về phía Vân Vũ tử. Là. Vân Vũ tử liền vội vàng gật đầu. Ta sắp tiến về thái âm của mộ, cần một chút linh dược bản thân. Giang Trần duỗi ra ba ngón tay, 3000 gốc vạn năm phần linh dược, 10 cây dược vương. Trong vòng 3 ngày, đưa đến ta thánh tử phong đến. Có vấn đề sao? Cái gì? Vân Vũ tử ánh mắt đều trợn tròn. 3000 gốc vạn năm linh dược, 10 cây dược vương. Đây quả thực là đem hắn nhất mạch kia vốn liếng cho móc rông a. Thế này sao lại là bồi tội, đây rõ ràng là cướp bóc. Có vấn đề. Giang Trần ánh mắt lại trở nên bất thiện. Không có. Không có. Vân Vũ tử cảm nhận được kia cố ánh mắt, vội vàng đổi giọng, cắn răng nói rằng, trong vòng 3 ngày, ổn thỏa đưa đến. Rất tốt. Giang Trần hài lòng gật gật đầu, lại nhìn về phía Thiên Huyền đạo nhân, về phần ngươi Thiên Huyền đạo nhân trong lòng căng thẳng. Ta cái này thánh tử phong, còn thiếu giữ cửa. Giang Trần quan sát toàn thể hắn một phen, ta nhìn ngươi cái này thân thể coi như cứng rắn, liền phạt ngươi, tại thánh tử phong ngoài sơn môn, thủ vệ trăm năm a vừa bạn, cũng làm cho ngươi thật tốt tỉnh lại, cái gì gọi là quý củ. Nhường một vị thánh nhân cảnh trưởng lão, đi xem 100 năm đại môn. Thiên Huyền đạo nhân mặt, trong nháy mắt chuyển thành màu gan heo. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Giang Trần thanh âm lạnh xuống. Đúng lúc này, một đạo truyền âm rơi vào Thiên Huyền đạo nhân trong tai, là Vân Vũ tử thanh âm, sư đệ, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt? Đừng xúc động. Thiên Huyền đạo nhân thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng kia hết lửa giận, trả lại hắn từ trong hầm răng gạt ra ba chữ: ta bằng lòng. Giang Trần lúc này mới thỏa mãn cười. Hắn muốn không phải mạng của bọn hắn, mà là bọn hắn thần phục. Từ hôm nay trở đi, thánh địa bên trong sẽ không còn người dám chất vấn quyền uy của hắn. Đi, tất cả giải tán đi. Giang Trần phất phất tay, quay người liền muốn trở về trong điện. Nhưng vào lúc này, truyền âm ngọc phủ sáng lên. Trần Nhi, lập tức to lớn điện nghị sự. Giang Trần hai mắt ngưng tụ. Xem ra, thái âm của mộ là muốn mở ra. Chương 51, ngươi không nhận ra ta. Không sao cả chương 51, ngươi không nhận ra ta. Không sao cả Hồng Thiên Thánh Điện, đại điện. Làm Giang Trần đến lúc, trong điện đã đứng mấy người. Thánh chủ Giang Thăng Thiên ngồi cao tại chủ vị phía trên, thần sắc uy nghiêm. Phía dưới, Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết, Thanh Linh Hỏa, Ô Nhiên bốn vị chân truyền đệ tử, phân loại hai bên, sớm đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Giang Trần tiến đến, bốn người thần sắc không giống nhau. Tiêu Thiên Đô vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn nội liễm bộ dáng, chỉ là khi nhìn đến Giang Trần lúc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thi đấu một trận chiến, hắn mặc dù bại, lại cũng nhìn thấy ngọn núi cao hơn, hắn giờ phút này, chiến ý nội liễm, khí tức cũng so trước đó càng thêm ngưng thực. Tống Ngưng Tuyết toàn thân áo trắng, thanh lãnh như tuyết. Ánh mắt của nàng tại Giang Trần trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, liền cấp tốc rời. Thanh Linh Hỏa an tĩnh đứng ở một bên, dường như một gốc không cốc cú lan, đối mọi thứ đều thờ ơ mà Ôn Yến thì là đong đưa hắn đào hoa phiến, đối với Giang Trần nháy mắt ra hiệu, một bộ thánh tử ngươi có thể tính xuất quan biểu lộ. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia rõ ràng kính sợ. Thánh tử phong bên ngoài chuyện đã xảy ra, sớm đã truyền khắp toàn bộ thánh địa, hắn cũng không dám lại giống như kiểu trước đây tùy ý điều khiển. Trần Nhi, ngươi đã đến. Giang Thắng Thiên mở miệng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, sở hữu cái này nhi tử, bế quan mấy ngày, thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ thân. Giang Trần đối với Giang Thắng Thiên có chút không lời, lập tức ánh mắt đảo qua bốn vị chân truyền đệ tử, xem như chào hỏi. Chắc hẳn các ngươi cũng đoán được. Giang Thắng Thiên không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, thái âm của mộ, vào khoảng sau 7 ngày, tại Tây Hoang vực Táng Thần Cốc mở ra. Lời vừa nói ra, trong điện bốn vị chân truyền đệ tử hô hấp đều hơi chậm lại. Chuyến này, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Giang Thắng Thiên ánh mắt biến sắc bén, không chỉ có là ta Đông vực, cái khác mấy vực đỉnh tiêm thế lực, thậm chí một chút ẩn thế không ra cổ lão đạo thống, đều sẽ điều động môn hạ kiệt xuất nhất tiên tiêu tiến về. Đến lúc đó, Táng Thần Cốc tất nhiên sẽ thành một trận long tranh hổ đấu tu la tràng. Hắn dừng một chút, uy nghiêm ánh mắt đảo qua mỗi người. Các ngươi năm người, đem đại biểu ta Hồng Thiên Thánh Địa, tiến về thái âm cổ mộ, tranh đoạt cơ duyên. Chuyến này, tất cả hành động đều lấy thánh tử Giang Trần cầm đầu, nghe hiệu lệnh, không được sai sót. Vừa dứt tiếng, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Thiên Đô, Tống Ngưng Tuyết chờ trong lòng người tuy có gợn sóng, nhưng lại chưa nói ra dị nghị. Giang Trần thực lực hôm nay cùng địa vị, đảm nhiệm cái này lĩnh đội, là đương nhiên sự tình. Tiêu Thiên Đô càng là trực tiếp tiến lên một bước, đối với Giang Trần ôm quyền nói, "Tiêu Thiên Đô, cần tuân thánh chủ chi mệnh, nghe theo thánh tử điều khiển." Hắn rất thẳng thắn. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Giang Trần mạnh hơn hắn, hắn liền phục. "Chúng ta cần tuân thánh chủ chi mệnh." Tống Ngưng Tuyết, Thanh Linh Hỏa cùng Ôn Yến cũng nhao nhao tỏ thái độ. Giang Thắng Thiên hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Giang Trần, "Trần Nhi, ngươi nhưng có muốn nói?" Giang Trần tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt bốn vị đồng môn. Hắn không nói gì thêm cổ vũ sĩ khí lời nói, chỉ là ngữ khí lạnh nhạt nói, "Thái âm của mộ bên trong cơ duyên, năng giả cư chi. Chuyến này, ta sẽ không cần cầu các ngươi là ta làm cái gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm." Thanh âm của hắn dừng một chút, một cô vô hình khí thế bao phủ toàn bộ đại điện. "Nghe lời, các ngươi liền có thể sống lấy đạt được vật mình muốn. Không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả. Ta không hy vọng ở bên ngoài, còn muốn lãng phí sức lực thanh lý môn hộ." Lời nói này, nói đến cực kỳ không khách khí. Ôn Yến cây quạt đều ngừng, Thanh Linh Hỏa đôi mi thanh tú cao lại, Tống Ngưng Tuyết sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, chỉ có Tiêu Thiên Đô vẻ mặt không thay đổi, dường như sớm đã ngờ tới Giang Trần sẽ nói như vậy. Giang Thắng Thiên nghe xong, chẳng những không có không vui, ngược lại lộ ra mỉm cười. Lúc này mới là con của hắn phong cách hành sự, bá đạo, trực tiếp, hữu hiệu. "Tốt, đã như vậy, các ngươi lập tức xuất phát." Giang Thắng Thiên vung tay lên, "Lần này đi đường xá xa xôi, tu đi không được rơi xuống." "Là." Năm người cùng kêu lên đáp. Sau nửa canh giờ, thánh trên không trung, Cửu Long Liên phá vỡ tầng mây, chậm rãi lái ra. Cửu Long Liên phía trên, năm người đều chiếm một chỗ, bầu không khí có chút vi diệu. Giang Trần một mình đứng tại phía trước nhất, đứng chắc tay, áo trắng trong gió bay múa tung bay, ánh mắt ngắm nhìn phương xa Nam Cung Thế Gia phương hướng. Tiêu Thiên Đô quanh chân ngồi bong tàu một góc, hai mắt nhắm nghiền, một thanh cổ phát trường kiếm nằm ngang ở trên gối, người cùng kiếm dường như hòa làm một thể, ngay tại nắm chặt tất cả thời gian tu hành. Tống Ngưng Tuyết thì đứng tại mép thuyền, nhìn phía dưới phi tốc xẹt qua núi non sông ngòi, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trận pháp tạo nghệ cực cao, giờ phút này đang âm thầm phân tích cái này Cửu Long Liên cấu tạo, càng là phân tích, trong lòng liền càng là chấn kinh. Thanh Linh Hỏa tay lấy ra cổ cầm, tố thủ kích thích, len ken đàn âm vang lên, là lần này Lữ Trình Bình thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Chỉ có Ôn Yến đứng ngồi không yên. Hắn muốn tìm người trò chuyện, nhưng nhìn Giang Trần kia người sống chớ gần bóng lưng, nhìn xem Tiêu Thiên Đô khối kia vạn năm không thay đổi khối băng, nhìn lại một chút Tống Ngưng Tuyết cùng Thanh Linh Hỏa hai vị mỹ nhân, một cái so một cái lạnh, cuối cùng chỉ có thể than thở, một mình uống vào rượu bờn. Đội ngũ này rất khó khăn mang theo. A không, là rất khó khăn lăn lộn. Giang Trần không để ý đến sau lưng đám người, tinh thần của hắn sớm đã bay đến Nam Cung Thế Gia. "Minh Nguyệt, chờ lấy ta." Hắn nhớ tới chính mình thi đấu kết thúc lúc truyền âm nói câu nói kia, khóe miệng không khỏi liền lộ ra ý cười. Không biết rõ cái kia trong nóng ngoài lạnh nhỏ vị hôn thê, khi nhìn đến chính mình lúc, sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Là sẽ xấu hổ giận dữ rút kiếm tương hướng, vẫn là sẽ tim đập đỏ mặt nên đón chính mình. Hắn rất chờ mong. Cửu Long Liên tốc độ cực nhanh, bất quá một ngày một đêm, liền vượt ngang mấy vạn dặm sơn hà, đã tới Nam Cung Thế Gia chỗ cương vực. Người đến người nào, lại dám xông vào ta Nam Cung gia? Một tiếng khét kêu vang lên, số đạo lưu quang theo một tòa tiên đảo bên trên bay ra, ngăn ở Cửu Long Liên phía trước. Cầm đầu là một gã người mặc màu vàng nhạt váy dài, dung mạo xinh đẹp, lại vẻ mặt ngạo khí nữ tử. Ôn Yến vừa định tiến lên đáp lời, lại bị Giang Trần nhàn nhạt trừng mắt liếc, lập tức liền rụt trở về. "Giống." Kéo động phi thuyền chín đầu màu đen giao long, dường như cảm nhận được Giang Trần ý chí, cùng nhau phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào hét. Kinh khủng long uy, như là như thực chất sóng âm, hướng phía kia mấy tên Nam Cung Thế Gia đệ tử quét sạch mà đi. Kia mấy tên đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tu vi hơi yếu, càng là trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. Cầm đầu cái kia hoàng quân nữ tử cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Ngươi không nhận ra ta?" Giang Trần có chút buồn cười nhìn xem nàng, đối với nàng phản ứng cũng không có quá khó xử nàng. "Ta vì sao cần nhận ra ngươi? Tự tiện xông vào ta Nam Cung gia, liền là địch nhân." Giang Trần cười cười, lắc đầu, "Nhận không ra ta không sao cả, về sau ngươi liền nhận ra." Vừa dứt tiếng, Giang Trần kia bình thản rõ ràng thanh âm truyền khắp cả mảnh trời tế. Hồng Thiên Thánh Địa Giang Trần, trước tới đón tiếp Nam Cung Minh Nguyệt. Chương 52, Thánh tử Vi Vũ, vậy muội một tay hảo thủ chương 52, Thánh tử Vi Vũ, vậy muội một tay hảo thủ Hồng Thiên Thánh Địa Giang Trần, trước tới đón tiếp Nam Cung Minh Nguyệt. Thanh âm không tính to, mang theo linh lực rõ ràng quanh quẩn ra, chui vào trong thai của mọi người. Mấy cái kia bị Long Uy trấn nhiếp, suýt nữa từ không trung rơi xuống Nam Cung thế gia đệ tử, giờ phút này càng là mặt không còn chút máu, nhất là cầm đầu hoàng quần nữ tử, nàng che lấy khí huyết sôi trào, con mắt kinh hãi nhìn xem Giang Trần. Hồng Thiên Thánh Địa Thánh tử, Giang Trần. Cái tên này, bây giờ tại toàn bộ Đông Vực, ai không biết. Thi đấu phía trên, bại chân truyền, diệt ma tử, cuối cùng càng là dẫn tới chuẩn đế lao tổ hiện thân chỗ dựa. Cái cọc kiện kiện, đều đã là truyền kỳ. Hoàng quân nữ tử chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, chính mình vừa mới, vậy mà ngăn cản vị này sắt thần đường, còn đối với hắn nói năng lô mãng. Hồ nháo. Một tiếng trách móc từ phía dưới truyền đến. Lập tức, hai thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cửu Long Liên phía trước. Cầm đầu, chính là Nam Cung Thế gia gia chủ, Nam Cung Trác. Bên cạnh hắn, thì là một thân lam nhạt váy xa, dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt trần Nam Cung Minh Nguyệt. Nam Cung Trác đầu tiên là trừng mắt liếc mấy cái kia bất thành khí gia tộc tử đệ, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Cửu Long Liễn, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, hiền chất, ngươi có thể cẩn thận chút, ta cái này Nam Cung Thế gia, có thể chịu không được ngươi cái này chín con dao long dày vò. Hắn trên miệng nói đoán trách lời nói, trong giọng nói lại không có nửa phần ý trách cứ, ngược lại là mang theo vài phần trưởng bối đối vãn bối thân cận trêu chọc. Giang Trần theo Cửu Long Liễn bên trên đồng bệnh hạ xuống, đối với Nam Cung Trác không mình hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn, cùng vừa rồi kia phiên bá đạo trường dương tưởng như hai người. Nam Cung ba phụ nói đùa, nay đến bội vàng, sợ quấy rầy bá phụ thanh tịnh, lúc này mới lên tiếng thông báo. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đảo qua Nam Cung Trác bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt. Hôm nay nàng dường như tận lực cách ăn mặc qua, tóc xanh như suối, dùng một cây đơn giản ngọc châm kéo lên, mấy sợi tóc rũ xuống trên trán. Tấm kia vốn là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, không thi phấn trang điểm, lại thắng qua nhân gian vô số. Thanh lãnh con ngươi như một vũng thu thủy, chỉ là tại cùng Giang Trần ánh mắt tiếp xúc sát na, có chút tạo nên một tia gợn sóng. Nàng cũng đang nhìn hắn. Mấy ngày không gặp, hắn dường như lại có chút biến hóa. Vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa bộ dáng, có thể đôi trong mắt kia, mắt trái như ngày, mắt phải như trăng, thâm thủy đến cảm giác có thể đem nàng hồn phách đều hút đi vào. Nhất là khi hắn nhìn qua lúc, Nam Cung Minh Nguyệt chỉ cảm thấy tim đập của mình lại bắt đầu không bị khống chế để loạn nhảy vẫn chậm một nhịp. Nàng nhớ tới thi đấu kết thúc lúc, hắn truyền âm cho chính mình kia mấy câu. Rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Ta muốn ngươi, cam tâm tình nguyện, là ta mặc vào áo cưới. Những lời này, giống ma âm như thế, mấy ngày nay thường xuyên tại trong óc nàng xoay quanh. Nhưng nàng xấu hổ giận dữ, nhưng nàng tâm loạn. Minh Nguyệt, Giang Trần thanh âm cắt ngang suy nghĩ của nàng. Hắn tiến lên một bước, vượt qua Nam Cung Trác, trực tiếp đi tới trước mặt của nàng, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn. Ân. Nam Cung Minh Nguyệt vô ý thức hướng về sau thối lui nửa bước, thong xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng Giang Trần ánh mắt. Giang Trần nhìn xem nàng bộ dáng này, khoe miệng ý cười càng đậm. Hắn buông tay, tại Nam Cung Minh Nguyệt cùng Nam Cung Trác cũng không từng kịp phản ứng lúc, nhẹ nhàng cầm nàng hơi lạnh ngọc thủ. Nam Cung Minh Nguyệt toàn thân cứng đờ, như là bị thiểm điện đánh trúng, một cỗ tê dại cảm giác theo trong lòng bàn tay trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng vô ý thức muốn tránh thoát, có thể nàng càng là muốn tránh thoát, Giang Trần cầm liền càng chặt, nhưng nàng không thể động đậy. Ngươi. Nam Cung Minh Nguyệt vừa thẹn lại giận, bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh lãnh con ngươi có chút tức giận. Ngay trước cha mình và nhiều như vậy tộc nhân mặt, hắn làm sao dám như thế khinh bạc? Thái âm của mộ mở ra sắp đến. Giang Trần lại dường như không nhìn thấy trong mắt nàng lửa giận, chỉ là nhìn chăm chú con mắt của nàng, thanh âm ôn hòa, ta tới đón ngươi. Thật đơn giản năm chữ, lại dường như mang theo ngàn quân lực, trong nháy mắt đánh tan Nam Cung Minh Nguyệt tất cả phòng tuyến. Nàng tất cả xấu hổ, tất cả dãy rủa, tại thời khắc này đều hóa thành tâm hồ bên trong từng vòng gợn sóng. Khu khu. Một bên Nam Cung Trác nặng nề mà ho khan hai tiếng, cắt ngang cái này có chút mập mờ không khí. Hắn nhìn xem nhà mình nữ nhi bộ kia mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đối Giang Trần nói rằng, hiền chất, Minh Nguyệt đã muốn cùng ngươi cùng đi, trên đường đi, mong rằng ngươi nhiều hơn trông nom. Bá phụ yên tâm. Giang Trần quay đầu, vẫn như cũ cầm Nam Cung Minh Nguyệt tay, không có buông ra ý tứ, có ta ở đây, không người có thể thương nàng mảy may. Nam Cung Minh Nguyệt ngón tay cuộn tròn rụt lại, chung quy là không tiếp tục dãy rủa, chỉ là trên gương mặt đỏ ửng đã lan tràn tới trắng non bên hai. Cứ như vậy, tại Nam Cung Thế gia một tất cả trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt phức tạp bên trong, Giang Trần dắt lấy bọn hắn vị kia cao không thể chạm thành nữ, leo lên Cửu Long Liễn. Phi thuyền chậm rãi khởi động, phá vỡ tầng mây, hướng về phương xa màu chóng đuổi theo. Cửu Long Liễn bên trên, bầu không khí có chút vi diệu. Tiêu Thiên Đô vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, nhân kiếm hợp nhất. Thanh Linh Hỏa tố thủ đánh đàn, tiếng đàn lại loạn mấy cái nhịp. Tống Ngưng Tuyết đứng tại mép thuyền, nhìn phía dưới biển mây, ánh mắt phiêu hốt. Chỉ có Âu Yến, cầm hắn đào hoa phiến, che khuất nửa bên mặt, lén lén đối với Giang Trần cùng Nam Cung Minh Nguyệt nháy mắt ra hiệu, hình miệng im lặng biến đổi, Thánh tử Vi Vũ. Giang Trần tự nhiên đã nhận ra đây hết thảy, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn lôi kéo Nam Cung Minh Nguyệt, tại liễn xa phía trước nhất trên giường em ngồi xuống. "Đưa ra." Nam Cung Minh Nguyệt thanh âm nhỏ như rồi muỗi. "Không thả." Giang Trần trả lời gọn gàng mà linh hoạt, "Vạn nhất ngươi rơi xuống làm sao bây giờ? Ta đã là hóa thần cảnh, sẽ không rơi xuống." Nam Cung Minh Nguyệt giải thích, nhưng ở sông minh trong lỗ thai nghe lại giống như là lực lượng không đủ. "A." Giang Trần lông mày nhướng lên, lúc này mới giả bộ như vừa mới phát hiện dáng vẻ, tỉ mỉ đánh giá nàng một phen, "Không tệ lắm, thế mà đột phá tới hóa thần cảnh, xem ra ta không có ở đây những ngày này, ngươi rất cố gắng." ánh mắt của hắn có chút nóng rực, thấy Nam Cung Minh Nguyệt toàn thân không được tự nhiên. Nàng đúng là thi đấu về sau, lòng có cảm giác, lại phải gia tộc tài nguyên nghiêm về, lúc này mới một lần hành động đột phá. Có phải hay không đặc biệt muốn đuổi theo bước chân của ta, thật sớm điểm gà cho ta. Giang Trần tiến đến bên thai của nàng, thấp giọng, ấm áp khí tức quét tại thai của nàng khuyết bên trên. Nam Cung Minh Nguyệt thân thể lần nữa cứng đờ, một cỗ nhiệt khí theo cái cổ bay thẳng đỉnh đầu, nàng cảm giác đầu của mình đều muốn bốc khói. Ngươi nói bậy. Nàng đột nhiên đẩy ra Giang Trần, đứng người lên, cũng như chạy trốn đi tới mạn thuyền một bên khác, đưa lưng về phía hắn, chỉ lưu cho hắn một cái xấu hổ giận dữ đan sen bóng lưng. Giang Trần nhìn xem nàng bộ dáng kia, khoe miệng ý cười càng thêm sáng lạ. Cái này băng sơn mỹ nhân sủ lông dáng vẻ, thật đúng là đáng yêu. Xa xa Ôn Yến thấy cảnh này, cây quạt lắc càng mừng hơn, hắn tiến đến Thanh Linh Hỏa bên người, thấp giọng: "Thanh sư muội, ngươi thấy được sao? Chúng ta thánh tử, quả nhiên là tán tỉnh giới một đời tông sư a. Ngươi nhìn kia Nam Cung tiên tử, kia băng sơn đều sắp bị hòa tan thành suối nước nóng." Thanh Linh Hỏa lườm hắn một cái, không nói gì, chỉ là đánh dây đàn ngón tay, lại sai một cái âm. Chương 53, Táng Thần Cốc, chúng giáo tề tụ chương 53, Táng Thần Cốc, chúng giáo tề tụ Cửu Long Liên tại biển mây bên trong ghé qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau một ngày, liền đã vượt ngang đông vực, tiến vào một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Bầu trời là quỷ dị màu đỏ sậm, lớn mà hiện lên ra một loại cháy đen sát thái, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão thế lương, khí tức túc sát. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được to lớn hài cốt, có chút hình như dãy núi, không biết là loại nào thái cổ hùng thú lưu lại. Còn có vô số đứt gãy cổ binh khí, cho dù kinh nghiệm bạn cổ tuyết nguyệt vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt hung sát chi khí. Nơi này chính là Tây Hoang Vực, Táng Thần Cốc. Truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, nơi này từng là thần ma chiến trường, có không ngừng một vị đại đế đẳng cấp cường giả ở đây đẫm máu, liền thiên địa pháp tắc đều bị đánh đến tàn phá không chịu nổi, lúc này mới tạo thành bây giờ nơi tuyệt địa này. Tốt nồng sát khí cùng oán khí. Thanh Linh Hòa đình chỉ đánh đàn, đôi mi thanh tú cao lại. Nơi đây khí tức, nhường nàng cảm thấy rất không thoải mái. Không ngừng. Tiêu Thiên Đô mở mắt, hắn tay nắm chuôi kiếm, có chút nắm chặt, mảnh không gian này rất không ổn định, tựa như lúc nào cũng khả năng xuất hiện vết nứt không gian. Cửu Long Liên chậm rãi hạ thấp độ cao, lái vào trong cốc. Lúc này Táng Thần Cốc sớm đã không còn ngày xưa tĩnh mịch. Trong cốc các nơi, tinh kỳ pháp phối, bảo quang trùng thiên. Từng tòa hoa lệ phi thuyền, cung điện lơ lửng ở giữa không trung, phân thuộc tại thế lực khác nhau. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong cốc sen lẫn va chạm, nhường chiến trường cổ này bầu không khí biến càng thêm kiềm chế. Hiển nhiên, vì thái âm của mộ, các đại đạo thống tinh anh sớm đã hội tụ ở này. Giống. Chín đầu màu đen giao long lôi kéo hoa mỹ liên xa, từ trên trời giáng xuống, kia kinh khủng long uy cùng bá đạo thanh thế, trong nháy mắt liền hấp dẫn trong cốc chú ý của mọi người. Cửu Long kéo xe, thủ bút thật lớn. Đây là cái nào đạo thống người? Nhìn cơ sĩ, là Đông Vực Hồng Tiên Thánh Địa. Hồng Tiên Thánh Địa, chính là trước đó không lâu ra yêu nghiệt thánh tử cái kia. Nghe nói liền Thiên Nguyên Thần Triều hoàng chủ đều tại trên tay hắn bị thiệt lớn. Là hắn tới. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt, hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc kiếm kỵ, hoặc cam thủ, đồng loạt nhìn về phía chậm rãi hạ xuống Cửu Long Liễn. Giang Trần chắp tay đứng ở liễn xa đứng đầu, áo trắng như tuyết, thần sắc đạm mạc. Bên cạnh hắn Nam Cung Minh Nguyệt, váy lam bồng bềnh, thanh lãnh tuyệt trần. Hai người đứng chung một chỗ, như cùng một đôi thần tiên bích nhân, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Chật chật, thật sự là đi đến đâu đều là bạn chúng chú mục a. Ô Yến đong đưa cây quả nói. Giang Trần không để ý đến ánh mắt chung quanh, hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng, sau đó đối bên cạnh Ô Yến nói rằng, giới thiệu cho ta giới thiệu, tới đều có người nào. Đúng vậy. Ô Yến liền chờ câu nói này, hắn háng giọng một cái, nghiễm nhiên một bộ chuyên nghiệp giải thích bộ dáng, trong tay cây quạt một chỉ. Thánh tử mời xem. Phía đông kia phiến kim quang chói mắt cung điện, là Thiên Nguyên Thần Triều người. Cầm đầu cái kia người mặc áo mãng bào màu vàng nóng, tài hoa xuất chúng, vẻ mặt lao tử đệ nhất thiên hạ gia hỏa, chính là Thiên Nguyên Thái tử Nguyên Hạo Thiên. Nghe nói thân phụ chân long thể chất, thực lực sâu không lường được, trong thế hệ tuổi trẻ chưa có địch thủ. Nhìn hắn ánh mắt kia, đoán chừng là đến làm phiền chúng ta. Giang Trần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, kia Nguyên Hạo Thiên quả nhiên cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngạo mạn còn có địch ý. Giang Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Nguyên Hạo Thiên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bên cạnh hắn cái kia, chật chật, là đại mỹ nhân. Ô Yến cây quạt lại chuyển hướng một chỗ khác, nơi đó ngừng lại một chiếc màu hồng hoa sen bảo tọa, trung quanh phiêu tán thấm vào ruột gan dị hương. Kia là Hợp Hoan Tông thánh nữ, Ngu Mị Nhi. Trời sinh mỹ cốt, tu hành chính là Thái Dương bổ âm pháp môn, tu sĩ tầm thường liếc nhìn nàng một cái đều phải đạo tâm bất ổn. Bất quá, nàng này không đơn giản, ta luôn cảm thấy nàng còn cất giấu điểm những bậc khác. Giang Trần ánh mắt rơi vào kia Ngu Mị Nhi trên thân, đối phương cũng vừa lúc nhìn lại, một cặp mắt đào hoa sóng nước lưu chuyển, đối với Giang Trần lộ ra một cái câu hồn đoạt phách đủ cười. Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nữ nhân này bị công quả thực cao minh. Còn có bên kia, Ô Yến cây quạt chỉ hướng một chỗ không chút nào thu hút nơi nhỏ lánh, nơi đó chỉ có một người mặc một mạc tăng bào tuổi trẻ hòa thượng, xếp bằng ở trên một tảng đá, trong tay vân vê Phật châu, dáng vẻ trang nghiêm, giống như chung quanh ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn. Kia là Cổ Sát Vô Tướng tự thủ tịch đệ tử, Tịnh Tâm. Người này thân phụ lưu ly Phật tâm, Phật pháp cao thâm, không dễ trọng. Tịnh Tâm dường như cũng đã nhận ra Giang Trần nhìn chăm chú, hắn chậm rãi mở mắt ra, đối với Giang Trần phương hướng, chắp tay trước ngực, khẽ mút cằm, xem như chào hỏi. Bạn yêu quật cũng người đến. Ô Yến ngữ khí biến ngưng trọng chút, nhìn thấy cái kia toàn thân tản ra mùi máu tanh ra hỏa không có. Hắn gọi Ngao Nhai, là thượng cổ long tộc hậu duệ, long hoàng con thứ 7. Gia hỏa này là thuần túy tên điên, xem nhân tộc là huyết thực, tàn bạo thị sát, nhục thân cường hoành đến biến thái, nghe nói có thể đối cứng đại thừa cảnh tu sĩ. Chúng ta tốt nhất cách xa hắn một chút. Giang Trần nhìn về phía kia ngao nhai, đối phương đang ngồi ở một đống to lớn hải cốt phía trên, thân hình khôi ngô, cởi trần, hiện đầy vảy rồng đường vân. Hắn dường như cũng cảm nhận được cái gì, một đôi dựng thẳng đồng quét tới, ánh mắt tràn đầy bạo ngược cùng miệt thị. Cuối cùng cái kia là nguy hiểm nhất. Ô Yến thanh âm ép tới cực thấp, cây quạt chỉ hướng một mảnh bị khói đen che phủ khu vực, nơi đó an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tia sáng đều nhanh chiếu không tiến vào. U Minh Ma giáo thiếu chủ Mạc Uyên, liên quan tới hắn nghe đồn không nhiều, chỉ biết là hắn tu hành chính là thôn vệ pháp tắc, tất cả kẻ đối địch với hắn cuối cùng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền thần hồn cũng không tìm tới. Hắn cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Kia phiến hắc vụ bên trong, một thân ảnh mờ ảo dường như giật giật, một đôi tĩnh mịch con ngươi xuyên thấu hắc vụ, cùng Giang Trần ánh mắt trên không trung giao hội một cái chớp mắt. Giang Trần mắt trái kim quang lóe lên, mắt phải ma khí lưu chuyển. Hắc vụ bên trong Mạc Uyên phát ra một tiếng bé không thể nghe nhẹ đều. Người này có chút ý tứ. Giang Trần khẽ miệng, chậm rãi câu lên. Đoàn tụ yêu nữ, hoàng triều thái tử, Phật môn chuyên nhân, yêu tộc cùng đồ, ma đạo cử phách. Lần này thái âm cổ mộ chi hành, xem ra không sẽ nhàm chán. Tìm một chỗ, chờ cổ mộ mở ra. Giang Trần thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Cửu Long Liên chậm rãi hạ xuống, tại khoảng cách các thế lực lớn cũng không tính là quá gần một chỗ trên sườn núi ngừng lại. Giang Trần một đoàn người đi xuống phi thuyền, phối hợp bắt đầu chỉnh đốn, không lọt vào mắt chung quanh những cái kia ánh mắt bất thiện. Loại này thong dong cùng bình tĩnh, bản thân liền là một loại uy mắng chấn nhiếp. Không ít vốn là muốn bên trên đến sò xét một chút hai tam lưu thế lực, nhìn thấy cảnh tượng này, đều yên lặng bỏ đi suy nghĩ. Nhưng mà, luôn có như vậy một số người, thấy không rõ tình thế, cũng không quản được ánh mắt của mình cùng miệng. Chương 54, mù mắt chó của ngươi chương 54, mù mắt chó của ngươi trên sườn núi, Giang Trần tùy ý ngồi tại trên một tảng đá lớn, Nam Cung Minh Nguyệt đứng tại bên người của hắn, thanh lãnh ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa kia phiến bị hỗn độn sương mù bao phủ của mộ nhập khẩu. Mặc dù nàng cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng ửng đỏ bên thai cùng thỉnh thoảng trôi hướng Giang Trần dư quang, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng ý nghĩ lúc này. Tiêu Thiên Đô tự mình tìm khối địa phương lau trường kiếm của hắn, kiếm khí nội liễm, người như bản thạch. Thanh Linh Hỏa cùng Tống Ngưng Tuyết đứng chung một chỗ, thấp giọng trao đổi cái gì, nghiên cứu thảo luận nơi đây trận pháp cấm chế. Ô Niên thì là đong đưa cây quạt, đánh giá bốn phía. Cũng không biết là tại xung làm tạm thời hộ vệ nhân vật, vẫn là tại tìm kiếm các giáo các phái soái ca mỹ nữ. Nhưng mà, ngay tại phần này tạm thời yên tĩnh bên trong, mấy đạo không hài hòa thân ảnh, cứ như vậy nên ngang hướng bọn họ đi tới. Cầm đầu là một người mặc trường bào màu đỏ thắm, khuôn mặt kiêu căng thanh niên, hắn đi theo phía sau mấy cái giống nhau khí tức táo bạo tùy tùng. Bọn hắn đến từ một cái tên là Liệt Dương Tông Nhị Lưu Tông môn, ngày bình thường tại chính mình một mẫu ba phần đất làm mưa làm gió đã quen, giờ phút này nhìn thấy Nam Cung Minh Nguyệt như vậy tuyệt sắc, lập tức động tâm tư. Nha, đây không phải Hồng Thiên Thánh Địa các vị thiên tiêu sao? Thế nào trốn ở cái này nơi hẻo lánh bên trong, chẳng lẽ sợ? Cầm đầu thanh niên, tên là Triệu Thiên Quát, hắn mới mở miệng, chính là âm dương quái khí trào phúng. Ánh mắt của hắn lại không che giấu chút nào tại Nam Cung Minh Nguyệt cùng Thanh Linh Hỏa, còn có Tống Ngưng Tuyết trên thân qua lại liếc nhìn. Ánh mắt kia trang đều không mang theo giả bộ một chút, tràn đầy dâm tà. Rõ ràng liền là một bộ ca coi trọng ngươi nhóm dáng vẻ. Vị tiên tử này, thật sự là tuyệt sắc ai chờ tại tên tiểu bạch kiểm này bên người, chẳng phải là bị quất. Không bằng tới ta Liệt Dương Tông, ta cam đoan để ngươi lên làm tông chủ phu nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý. Triệu Thiên Khoát tự cho là phong độ nhẹ nhàng cười nói. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh trong nháy mắt lạnh xuống. Tiêu Thiên Đô lao trường kiếm động tác dừng lại, Tống Ngưng Tuyết cùng Thanh Linh Hòa cũng đình chỉ trò chuyện, lạnh lùng nhìn lại. Từ đâu tới chó hoang, ở chỗ này sủa loạn. Ô Niên bám một chút thu hồi cây quạt, ngăn khuất Triệu Thiên Khoát trước mặt, sắc mặt tâm trầm, mù mắt chó của ngươi, biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Triệu Thiên Khoát sau lưng tùy tùng lập tức la ầm lên, làm cản. Vị này chính là chúng ta Liệt Dương Tông thiếu tông chủ, ngươi dám đối với chúng ta thiếu tông chủ bất kính? Liệt Dương Tông. Ô Niên suy cười một tiếng, chưa từng nghe qua. Thưa thời, hiện tại quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó lăn, không phải, hôm nay cái này táng thần gốc chính là các ngươi nơi táng thân. Triệu Thiên Khoát sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn không nghĩ tới Ô Niên vậy mà như thế cường ngạnh. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa vẫn như cũ an toàn Giang Trần, gặp hắn một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, lá gan lại lớn lên. Hắn thấy, cái này Nam Cung Minh Nguyệt bên người Giang Trần, bất quá là cố làm ra vẻ nhuyễn đản, toàn bộ nhờ nữ nhân bên cạnh cùng đồng môn ra mặt. Hồng Thiên Thánh Địa, rất đáng gờm sao? Triệu Thiên Khoát cười lạnh một tiếng, ngựa khí càng thêm phách lối, ta nói cho các ngươi biết, ta Liệt Dương Tông bây giờ đã đầu nhập vào Thiên Nguyên Thần Triều. Nguyên Hạo Thiên Thái Tử điện hạ, liền ở bên kia nhìn xem. Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Hắn vừa nói, còn vừa đắc ý hướng phía Nguyên Hạo Thiên vị trí dương lên cái cằm. Xa xa Nguyên Hạo Thiên phát giác được động tĩnh bên này, không có phản ứng gì, chỉ là khoe miệng lộ ra một vẻ xem kịch vui cười lạnh, cũng không có cái khác bất kỳ bày tỏ gì. Hắn thấy, có như thế thằng ngu đi dò xét một chút Giang Trần sâu cạn, cũng không tệ. Thiên Nguyên Thần Triều. Ô Niên sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức lại hóa thành cười lạnh, hóa ra là tìm tới tân chủ tử chó. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người. Bớt nói nhảm. Triệu Thiên Khoát hoàn toàn mất kiên trì, hắn vươn tay, vậy mà hướng thẳng đến Nam Cung Minh Nguyệt bắt tới. Mỹ nhân, theo ta, cam đoan so đi theo tên phế vật này mạnh. Động tác của hắn rất nhanh, Nam Cung Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển, đang muốn ra tay. Nhưng có người nhanh hơn nàng. Một mực an tọa bất động Giang Trần, thậm chí đều không có đứng lên. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên mí mắt. Cặp kia mắt trái như ngày, mắt phải như trăng con người, bình tĩnh nhìn hướng về phía sông tới Triệu Thiên Quát. Ngay tại Triệu Tiên khoát tay sắp chạm đến Nam Cung Minh Nguyệt góc áo sát na, cả người hắn đột ngột cứng lại ở giữa không trung bên trong. Thời gian tại thời khắc này đều giống như dừng lại như thế. Triệu Tiên khoát trên mặt cười dâm còn ngưng kết lấy, trong mắt lại bắt đầu hiện ra sợ hãi. Hắn phát hiện chính mình không động được. Một cỗ vô hình, lại không cách nào lực lượng để kháng, theo bốn phương tám hướng để ép mà đến. Hắn linh lực trong cơ thể, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt dương chân hỏa, tại cỗ lực lượng này trước mặt, liền như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt, trong nháy mắt bị nghiền nát bấy. Két. Giang giác rõ ràng tiếng xương nứt, theo trong cơ thể của hắn, lít nha lít nhít vang lên. Thân thể của hắn, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, ngay tại từng tấc bị bóp nát. Làn da, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, hết thảy tất cả, đều tại cỗ này áp lực kinh khủng hạ, bắt đầu sụp đổ. Không hắn mong muốn cầu xin tha thứ, mong muốn kêu thảm, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Ở trung quanh tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Triệu Thiên Khoát cùng phía sau hắn mấy cái tùy tùng, liền giống bị phong hóa ngu xuẩn đồng dạng, theo thân thể cuối cùng bắt đầu, một chút xíu hóa thành cho bụi. Không có máu tươi, không có tàn chi. Bọn hắn liền như thế, vô thanh vô tức, theo trước mắt mọi người bị biến mất, liền một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Một trận gió thổi qua, đem kia một điểm cuối cùng cho bụi thổi tan. Trên sườn núi, khôi phục yên tĩnh. Lúc trước mấy người kia, liền cùng xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Toàn bộ Táng Thần Cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thấy cảnh này người, bất luận là những cái kia nhị tam lưu tông môn đệ tử, vẫn là giống Nguyên Hạo Thiên, Mạc Quyên, Ngao Nhai dạng này đỉnh tiêm thiên tiêu, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Nguyên Hạo Thiên trên mặt cười lạnh cứng đờ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngao Nhai kia tràn ngập bạo ngược dựng thẳng đầu bên trong, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắc vụ bên trong Mạc Quyên, càng là phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy tán thưởng, thú vị Giang Trần chậm rãi đứng người lên, hắn đi đến Nam Cung Minh Nguyệt trước người, vươn tay, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang bị gió thổi loạn một lọn tóc. Nam Cung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nhịp tim tăng lên. Nàng tận mắt chứng kiến qua Giang Trần tại thi đấu bên trên triển lộ ra thực lực, thế nhưng xa kém xa hiện tại một màn càng làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Hắn lại trở nên mạnh mẽ, giết người, thậm chí không cần động thủ. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền đủ để cho một cái người sống sờ sờ hóa thành cho bụi. Giang Trần làm xong đây hết thảy, mới chậm rãi xoay người, đạm mạc ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Thiên Nguyên Thần Triều phương hướng. Hắn chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng truyền vào trong cốc trong thai mỗi một người. Còn có ai muốn thử xem? Chương 55, liền cái này, cũng xứng kêu gạo. Chương 55, liền cái này, cũng xứng kêu gạo. Toàn trường an tĩnh đáng sợ. Đây là một loại như thế nào bá đạo, kinh khủng bực nào thủ đoạn. Giết người ở vô hình, diệt địch tại một ý niệm. Xa xa Nguyên Hạo Thiên, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Phía sau hắn Thiên Nguyên Thần Triều đám người, nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám lại dùng ánh mắt kinh thị nhìn về phía Giang Trần. Hợp Hoan Tông hoa sen trên bảo tọa, Ngô Mị Nhi cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa, giờ phút này cũng thu liễm mỹ thái. Nàng nhẹ nhàng đong đưa quạt tròn, nhìn xem Giang Trần bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Cổ Sát Vô Tướng tự tịnh tâm, chỉ là thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà Giang Trần đang hỏi ra câu nói kia sau, liền không còn có nhìn đám người một cái. Nam Cung Minh Nguyệt tâm nhảy có chút nhanh. Nam Cung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn trước người bóng lưng, món kia áo trắng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, rõ ràng nhìn cũng không tính như thế nào khôi ngô, lại cho nàng một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Ngay tại cái này kiềm chế đến cực hạn trong yên tĩnh, một tiếng bi phẫn đến cực điểm gầm hét, dường như sấm sét nổ vang. Thằng nhãi danh, an dám giết thiếu chủ của ta, để mạng lại. Vâng. Một cỗ xa so với lúc trước Triệu Thiên Khoát mạnh lớn hơn gấp trăm lần khí tức, theo Thiên Nguyên Thần Triều trận doanh phía sau phóng lên tận trời. Đó là một người mặc màu xám áo gai, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận lão giả. Thân ảnh của hắn nhanh đến cực hạn, xé rách không khí, một cái bàn tay gầy guộc, thiêu đốt lên xích hồng sắc liệt diễm, hướng phía Giang Trần đỉnh đầu mạnh mẽ vua xuống. Là Liệt Dương Tông người hộ đạo, Tôn trưởng lão, bát cảnh đại thừa, mà lại là trung kỳ. Cố khí tức này, không sai được. Điên rồi. Hắn cũng dám đối Hồng Tiên Thánh Địa Thánh Tử ra tay. Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại kiến thức Giang Trần kia thủ đoạn thần quỷ khó lường sau, lại còn có người dám ra tay với hắn. Hơn nữa vừa ra tay, chính là Thạch Phá Thiên Kinh sát chiêu. Kia kinh khủng uy áp, như núi lớn chấn áp xuống, nhường trung quanh tu vi hơi yếu tu sĩ, liền hô hấp đều biến khó khăn. Thánh tử cẩn thận. Ô Nhiên sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn tiến lên. Tiêu Thiên Đô trường kiếm trong tay, cũng phát ra từng tiếng càng kiếm minh, kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Nam Cung Minh Nguyệt càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thể nội hóa thần cảnh linh lực điên cuồng vận chuyển, một mặt băng tinh tâm chắn trong nháy mắt ngưng tụ tại Giang Trần trước người. Nhưng mà đối mặt một kích chí mạng này, Giang Trần động tác lại chỉ là nhẹ nhàng đem Nam Cung Minh Nguyệt kéo đến phía sau mình. Không sao, hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cùng lúc đó, phía sau hắn không gian có chút bặm mẻo, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, chính là Giang Cửu. Giang Cửu khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhưng này song không hề bận tâm trong con ngươi, giờ phút này lại cuồn cuộn lấy sát ý dám đối thánh tử ra tay. Bất luận là ai, đều chỉ có một cái kết quả. Hắn đang muốn đưa tay, một trưởng đem kia không biết sống chết lão giả ép thành một miệng. Giang Cửu, lui ra. Giang Trần bình thản thanh âm, rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn. Giang Cửu động tác dừng lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn không do dự chút nào tuân theo mệnh lệnh, thân ảnh lần nữa ẩn nấp vào hư không bên trong. Thánh tử, cái này Ô Nhiên gấp. Đây chính là bắt cảnh đại thừa trung kỳ cường giả a. Thánh tử mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng tu vi dù sao chỉ là đại thừa sơ kỳ, cứng đối cứng chỉ sợ phải bị thua thiệt. Giang Trần không để ý đến hắn, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia đã gần trong gang tấc, thiếu đốt lên lửa nóng hừng hực khô cạn bàn tay. Trên mặt của hắn, không những không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ có chút hăng hái biểu lộ. Đến rất đúng lúc, hắn nhẹ giọng tự nói, từ ngày đó đánh tan Lâm Phàm, dẫn tới chuẩn đế lao tổ hiện thân, tu vi một lần hành động đột phá tới bát cảnh đại thừa về sau, hắn còn chưa hề chân chính cùng cùng cấp bậc cường giả giao thủ qua. Cái ánh mắt kia gạt bỏ Triệu Thiên khoát thủ đoạn, bất quá là hắn lực lượng thần hồn tăng vọt về sau, đối với không gian pháp tắc cùng thần hồn công kích một loại nho nhỏ ứng dụng mà thôi. Đối phó thất cảnh hóa thần cảnh tu sĩ tự nhiên là như bẻ cánh khô, nhưng đối mặt chân chính đại thừa cảnh cường giả, vẫn là phải dựa vào thực sự ngạnh thực lực. Hôm nay, vừa vặn cầm cái này đưa tới cửa lão gia hỏa, đi thử một chút hắn bây giờ chiến lực, đến tột cùng tới loại tình trạng nào. Trong chớp mắt, Giang Trần động. Hắn không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì công pháp, cũng không có sử dụng cái gì thần thông đạo thuật, chỉ là vô cùng đơn giản, giơ lên tay phải, năm ngón tay khép lại, đón kia đủ để đốt núi nấu biển liệt diễm bàn tay, đấm ra một quyền. Một quyền này, thường thường không có gì lạ, thậm chí không có mang theo một tơ một hào linh lực ba động. Tại mọi người nhìn lại, đây quả thực là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Kết thúc. Ôn Yến Tâm chìm đến đáy cốc. Nam Cung Minh Nguyệt đầu ngón tay đã băng lánh một mảnh. Cái kia tên là Tôn trưởng lão lao giả, trong mắt càng là hiện lên một vẻ khoái ý, hắn dường như đã thấy, sau một khắc, Giang Trần làm cánh tay, tính cả thân thể của hắn đều sẽ bị chính mình liệt dương phần thiên trưởng đốt thành cho bụi. Nhưng mà, ngay tại song quyền sắp va chạm sát na, dị biến nảy sinh. Giang Trần kia nhìn như thường thường không có gì lạ trên nắm tay, một tầng u ám thâm thúy ma văn đột nhiên sáng lên. Một cỗ so Tôn trưởng lão liệt diễm càng thêm bá đạo, càng thêm bạo ngược, dường như đến từ thái cổ hồng hoàng kinh khủng ma khí, ầm vang một phát. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, truyền khắp toàn bộ Táng Thần Cốc. Cơn bạo khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Dưới chân cứng rắn màu đen thổ địa, bị mạnh mẽ cày mở từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trung quanh các tu sĩ bị thổi làm ngã trái ngã phải, một chút tới gần, càng là trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Bụi mù tràn ngập, che đậy tầm mắt mọi người. Kết quả, thế nào? Thánh tử không có sao chứ? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia bụi mù trung tâm, trái tim nâng lên cổ họng. Sau một lát, bụi mù chậm rãi tan đi. Trong sân cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Giang Trần vẫn đứng tại chỗ, áo trắng thậm chí không có nhiễm phải một tia bụi bặm. Nắm đấm của hắn cùng kia Tôn trưởng lão thiêu đốt lên liệt diễm bàn tay, gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Cân sức ngang tài, không, thậm chí không ngừng. Tôn trưởng lão tấm kia tiểu tụy mặt mò, giờ phút này đã trướng thành màu gan heo, trên trán nổi gân xanh, cầm nắm đấm cánh tay, ngay tại run rẩy kịch liệt. Trong mắt của hắn viết đầy chấn kinh, viết đầy khó có thể tin. Thế nào? Khả năng hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn có thể tin tưởng cảm giác được, từ đối phương nắm đấm bên trong, chuyện chính đến một cỗ nhường hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Cỗ lực lượng kia, tinh thuần, cô đọng, đang điên cuồng ăn mòn hắn liệt dương chân nguyên, thậm chí theo cánh tay của hắn, hướng về kinh mạch của hắn cùng thần hồn lan tràn. Cái này căn bản không phải một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ nên có lực lượng. Liền chút bản lĩnh này. Giang Trần nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra thất vọng. Cũng xứng, ở trước mặt ta kêu gào. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Giang Trần trên nắm tay ma bàn, quang mang đại thịnh. Giang giác. Tôn trưởng lao phát ra kêu đau một tiếng, làm cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ vặn bẹo biến hình. Một quyền, phế thứ nhất cánh tay. Chương 56, kiếm đến, cổ mộ mở ra chương 56, kiếm đến, cổ mộ mở ra, ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại giữa sân, nhìn xem cánh tay kia quỷ dị vặn bẹo, mặt mũi tràn đầy thống khổ Tôn trưởng lão. Một chiêu, chỉ một chiêu đổi bính, bắt cảnh đại thừa trung kỳ Tôn trưởng lão, liền bị Giang Trần phế bỏ một cánh tay. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực? Hắn không phải mới đại thừa sơ kỳ sao? Đây không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắn đến cùng là quái vật gì? Tiếng nghị luận như là ôn dịch giống như lan tràn ra, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Xa xa Nguyên Hạo Tiên nhìn chằm chằm Giang Trần. Hắn thân phụ chân long thể chất, khoác lác cùng giai vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến bậc cấp, nhưng hắn cũng tuyệt đối làm không được giống Giang Trần như vậy, như thế hời hợt nghiền ép một vị đại thừa trung kỳ cường giả. Có chút ý tứ, thật có chút ý tứ. Hắc vụ bên trong Mạc Uyên phát ra trầm thấp tiếng cười, đối Giang Trần càng phát cảm thấy hứng thú. Ma Ô Liên, giờ phút này đã cả kinh quạt liên tiếp tử đều rơi trên mặt đất. Hắn há to miệng, nhìn xem Giang Trần bóng lưng, tự lẩm bẩm, ta giọt ngoan ngoãn, thánh tử đây là ăn cái gì thần đan rượu dược? Đây cũng quá mãnh liệt a. Cái này về sau ai còn dám cùng hắn lớn nhỏ âm thanh a? Trung tâm chiến trường, Tôn trưởng lão che lấy tay cụt, lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hoàn toàn sợ. Kia cỗ xâm nhập thể nội quỷ dị ma khí, như là như giỏi trong xương, đang điên cuồng phá hư hắn sinh cơ cùng kinh mạch, nếu không phải hắn tu vi thâm hậu, cưỡng ép áp chế, chỉ sợ giờ phút này đã đạo cơ sụp đổ. Ngươi đến tột cùng là người hay là ma? Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Cái này đều không quan trọng. Giang Trần thần sắc đạm mạc, từng bước một hướng hắn đi đến, cho ngươi cơ hội xuất thủ, ngươi cũng không dùng được a. Mỗi bước ra một bước, đều để Tôn trưởng lão cảm thấy một hồi ngạt thở. Ngươi không có thể giết ta. Ta mà chết, Liệt Dương Tông cùng ngươi không chết không thôi. Thiên Nguyên Thần Triều cũng sẽ không buông tha ngươi. Tử vong uy hiếp hạ, Tôn trưởng lão chỉ có thể chuyển ra sau cùng chỗ dựa, quát ầm lên. A, vậy sao? Giang Trần bước chân dừng lại, giống như là nghe được cái gì tốt cười trò cười. Hắn quay đầu, ánh mắt vượt qua Tôn trưởng lão, rơi vào xa xa Nguyên Hạo Thiên trên thân. Nguyên Hạo Thiên, chó của ngươi, ở trước mặt ta làm trò quá lớn tiếng. Ngươi nói, ta là giết, vẫn là không giết đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Nguyên Hạo Thiên trên thân. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là đem Nguyên Hạo Thiên mặt đè xuống đất, dùng chân mạnh mẽ ma sát. Nguyên Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, một cô thuộc về chân long thể chất kinh khủng long uy phóng lên tận trời, cùng Giang Trần xa xa giằng co. Giang Trần, ngươi không nên quá phận. Hắn cắn răng, từng chữ từng câu nói. Tôn trưởng lão dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa thủ hạ, nếu là ở trước mặt hắn bị Giang Trần giết, hắn cái này Thiên Nguyên Thái Tử mặt để nơi nào? Quá mức. Giang Trần cười, ta liền quá mức, ngươi lại có thể thế nào? Hắn thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Nguyên Hạo Thiên một cái. Loại này miệt thị, so bất kỳ ác độc ngôn ngữ đều càng làm cho Nguyên Hạo Thiên cảm thấy xỉ nhục. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Tôn trưởng lao thấy cầu xin tha thứ vô dụng, trên mặt hiện ra quyết tuyệt. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy vào một thanh đỏ trường đao màu đỏ phía trên. Huyết tế ta thân, dương thần diệt hồn. Ông. Chôi này trường đao phát ra một tiếng rên rỉ, thân đao trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, một cỗ cùng bạo đến cực hạn khí tức cầm vang một phát. Tôn trưởng lao khí tức trong nháy mắt này tăng vọt mấy lần, cả người cùng đao đều hợp làm một thể, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng huyết sắc đao mang, xé rách hư không, hướng phía Giang Trần vào đầu chém xuống. Đây là hắn tiêu đốt thần hồn cùng tinh huyết, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Dưới một đao này, không gian đều tại gào thét, như muốn bị đánh mở. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một đao, Giang Trần trên mặt lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, đối với bên cạnh Tiêu Thiên Đô, đưa tay ra, mượn kiếm dùng một lát. Tiêu Thiên Đô nao nao, nhưng không chút do dự, cổ tay rung lên, trên gối trôi này cổ phát trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay vào Giang Trần trong tay. Trường kiếm vào tay, Giang Trần cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ là như vậy thiện tay, đối với cái kia đạo Trảm Tiên Liệt Địa huyết sắc đao mang, nhẹ nhàng vung lên. Kinh Thiên kiếm ý phun trào. Một đạo nhìn như giản dị tự nhiên kiếm khí màu trắng, rời khỏi tay. Kiếm khí kia rất chậm, chậm tới tất cả mọi người có thể thấy rõ quỹ tích của nó. Kiếm khí kia rất nhỏ, cùng trăm trượng huyết sắc đao mang so sánh, liền như là một con kiến. Nhưng mà, ngay tại cả hai tiếp xúc sát na, cái kia đạo cường bạo vô cùng huyết sắc đao mang, tại tiếp xúc đến kiếm khí màu xám trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ, tan rã, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, tiêu tán trên không trung. Mà luồng kiếm khí màu trắng kia, tại chôn vùi đao mang về sau, tốc độ không giảm, xẹt qua Tôn trưởng lão thân thể. Tôn trưởng lão trên mặt điên cuồng, đông lại. Hắn cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình chỗ kia một đạo nhỏ xíu tơ máu, trong mắt tràn đầy mờ mịt không hiểu. Là cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tiêu đốt tất cả liều chết một kích, tại sao lại không chịu được như thế một kích? Giang Trần không có trả lời hắn. Hắn tiện tay đem kiếm ném trả lại Tiêu Thiên Đô, trên thân kiếm không nhiễm trần thế. Làm phiền. Hắn đối với Tiêu Thiên Đô nhẹ gật đầu. Tiêu Thiên Đô tiếp nhận trường kiếm, đầu ngón tay có thể cảm nhận được thân kiếm lưu lại kia một cỗ nhường tâm hắn sợ đạo vận. Hắn trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói rằng, không sao. Mà tại bọn hắn đối thoại này mấy mắt, Tôn trưởng lao thân thể theo ngực cái kia đạo tơ máu bắt đầu đứt thành từng khúc, hóa thành bay đầy trời sám, theo gió phiêu tán. Một vị bắt cảnh đại thừa trung kỳ cường giả, như vậy hình thần câu diện. Giang Trần cong ngón đúng ra, đem Tôn trưởng lao sau khi chết lưu lại chữ vật giới chỉ hút vào trong tay, thân thức đảo qua, lập tức biết miệng, vẻ mặt ghét bỏ ném cho Âu Niến. Một cái đại thừa cảnh tu sĩ, vậy mà nghèo như vậy, thật sự là mất mặt xấu hổ. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái xanh Nguyên Hạo Thiên, lắc đầu, thở dài. Xem ra Thiên Nguyên Thần Triều thời gian cũng không dễ chịu à, biên lai chó đều thu như thế khó coi. Phúc. Âu Niến một cái nhịn không được, bật cười. Hắn vội vàng che miệng. Nguyên Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng trán, tiết hầu ngọt ngọt, suýt nữa tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. Giết người, còn muốn chú tâm. Giang Trần không tiếp tục để ý hắn, mà là hướng về phía hư không nhàn nhạt dặn dò nói, Giang Cửu. Tại. Giang Cửu âm thanh âm vang lên. Đi một chuyến Liệt Dương Tông. Giang Trần ngữ khí bình thản, bọn hắn không cần thiết tồn tại. Là. Vừa dứt tiếng, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ Táng Thần Cốc lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Giang Trần cái này hời hợt một câu, dọa cho đến hồn bất phụ thể. Một lời, định một tông chi sinh tử. Cái này là bực nào quyền thế? Bực nào bá đạo? Ngay tại cái này bầu không khí ngột ngạt đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Ầm ầm, toàn bộ Táng Thần Cốc đột nhiên kịch liệt rung động động. Cách đó không xa kia phiến bị hỗn độn sương mù bao phủ cổ mộ nhập khẩu, kia nồng đậm sương mù bắt đầu giống như nước thủy triều hướng hai bên tối lui, lộ ra một cái to lớn vô cùng, lấp lóe hào quang màu u lam không gian bỏng xoáy. Thái âm của mộ mở ra.